Chương 129, cơn thịnh nộ sấm sét của đại cung chủ. Chương 129, cơn thịnh nộ sấm sét của đại cung chủ. Yêu Nguyệt thấy Lý Dục nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, lạnh nhạt nói, vậy bổn cung muốn nghe thử. Lúc này quyết tâm dạy dỗ Lý Dục của nàng rất kiên định, nàng muốn nghe xem Lý Dục làm thế nào mà có thể ăn nói khéo léo, tự tin đến mức có thể khiến nàng thay đổi ý định ban đầu. Lý Dục cũng không út mở, đi thẳng vào vấn đề, đại cung chủ có nhớ Ngụy Vô Nha không? Ngụy Vô Nha? Con chuột hôi đứng đầu thập nhị tinh tướng kia sao? Yêu Nguyệt khẽ nhíu mày, dường như nhớ lại một vài ký ức không mấy tốt đẹp, hoặc là nhắc đến cái tên này cũng khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Lý Dục biết tại sao Yêu Nguyệt lại có phản ứng như vậy, bởi vì Ngụy Vô Nha này trông thực sự quá xấu xí. Ngụy Vô Nha là một người lùn dị dạng bẩm sinh, ngoại hình đầu hiếu mắt chuột, gần như đáng sợ khó tả, đôi mắt nhỏ như hạt đậu vừa gian xảo vừa gắt, mang một màu xám cho tuyệt vọng. Bất cứ ai nhìn thấy hoặc nhớ lại dáng vẻ của hắn, đều sẽ cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn cả cơm của ngày hôm qua ra. Nếu phải hình dung, hắn giống như một con quỷ sống được ông trời dùng một con chuột, một con cáo, một con sói chặt nát, rồi dùng một chai thuốc độc, một bát nước tối nào nặn lại mà thành. Không chỉ dung mạo, giọng nói của hắn cũng là thứ khó nghe nhất trên đời, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải sợn gai úc, chỉ muốn biết ngay tại chỗ. Ấy vậy mà gã này lại không có chút tự biết mình, vậy mình có chút học thức, năm đó lại không biết lượng sức mình đến Di Hoa cùng cầu hôn Yêu Nguyệt. Cũng chính lần đó, Yêu Nguyệt nhìn thấy Ngụy Vô Nha một lần, cả đời khó quên cảm giác ghê tởm tột độ đó, từ đó về sau không bao giờ dám nhớ lại nữa. Mỗi lần nhớ lại, nàng đều cảm thấy đầu óc mình như bị vấy bẩn. Vì vậy, nghe Lý Dục nhắc đến người này, nàng mới cảm thấy khó chịu trong lòng. Không sai, chính là Ngụy Vô Nha đã từng cầu hôn đại cung chủ, sau đó bị đại cung chủ đánh gãy hai chân. Lý Dục đưa ra câu trả lời chắc chắn. Sắc mặt Yêu Nguyệt trở lại như cũ, lạnh nhạt nói, ngươi nhắc đến hắn làm gì? Năm đó không giết kẻ này, cũng là vì chê bẩn tay ta. Lý Dục hỏi, vậy đại cung chủ có biết, những năm qua, Ngụy Vô Nha vẫn còn nhớ mãi không quên ngươi không? Yêu Nguyệt nghe vậy, tuy ghê tởm đến nổi cả da gà, nhưng cũng chỉ cười khẩy một tiếng, không trả lời. Ý của nàng rất rõ ràng, Ngụy Vô Nha có thể quên nàng mới là chuyện không bình thường. Nhưng trên đời này kẻ thèm muốn Yêu Nguyệt nàng không biết có bao nhiêu, nàng sao có thể quản hết được? Cùng lắm cũng chỉ là ảo tưởng của một đám người mà thôi, nàng cũng không quản được. Lý Dục đã sớm liệu trước điều này, không đội không bằng nói, hơn nữa, Ngụy Vô Nha còn ở trong hang chuột của hắn, làm ra một số thứ kỳ quái. Yêu Nguyệt hiểu ý hắn, ngươi muốn nói, chính giá trị của những thứ này, đủ để bổn cung không so đo chuyện ngươi trêu chọc liên tinh. Không sai. Những thứ đó là gì? Một đống tượng đá. Tượng đá gì? Lý Dục vốn định nói thẳng ra, nhưng nghĩ lại như vậy không thể kích thích Yêu Nguyệt đến mức tối đa, liền nói, ngươi đợi ta một chút. Sau đó, trong ánh mắt nghi hoặc của Yêu Nguyệt, Lý Dục lấy giấy bút từ trong ngực ra, nhanh chóng vẽ vời lên trên. Yêu Nguyệt tuy không hiểu ý hắn, nhưng cũng không làm phiền. Chút kiên nhẫn này nàng vẫn có. Một khắc sau, Lý Dục hạ bút, thổi một hơi lên ba bức tranh, rồi dùng chân khí bao bọc, khẽ búng ngón tay, ba bức tranh liền vững vàng bay về phía Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt đưa tay ra bắt lấy. Túi đầu nhìn, đôi mắt vốn lạnh lùng vô tình như thần minh bỗng nhiên trợn tròn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái mét, thân hình nhỏ nhắn không ngừng run rẩy. Sát khí nồng đậm như núi lửa phun trào tuôn ra, chân khí trong cơ thể Yêu Nguyệt không thể kìm nén, điên cuồng chút ra ngoài. Uy áp của võ thánh càn quét khắp nơi, như mây đen che phủ thành trì ập xuống, khiến cho côn trùng và dã thú trong núi rừng xung quanh kinh hãi tột độ, liều mạng bỏ chạy. Luồng khí quần quần tạo thành một cơn gió mạnh, thổi thẳng vào mặt, khiến áo bào của Lý Dục bay phần phật, mái tóc dài như mây đen cuộn trào không ngớt. Lý Dục đã sớm liệu trước phản ứng của Yêu Nguyệt, lúc này không những không nói lời hay ý đẹp để an ủi, ngược lại còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Ngụy Vô Nha yêu sâu đậm hai vị cung chủ, nhưng yêu mà không được, liền ở trong hang chuột của hắn điêu khắc hàng chục, hàng trăm pho tượng. Những pho tượng đá này đều được tạc theo hình dáng của hai vị cung chủ và chính hắn, hơn nữa đều có kích thước tương đương người thật. Cứ ba pho tượng tạo thành một nhóm, mỗi nhóm có một tư thế khác nhau. Ngoài ba loại đầu tiên ta vẽ cho đại cung chủ, phía sau còn có những thứ quá đáng hơn, dáng vẻ của các pho tượng ngày càng không thể nhìn nổi. Ấy vậy mà mỗi pho tượng lại được điêu khắc sống động như thật, tinh xảo đến từng chi tiết, gần như có thể đạt đến mức giả mà như thật, còn Ngụy Vô Nha. Câm miệng. Cuối cùng một tiếng quát giận dữ đã cắt ngang lời Lý Dục, khuôn mặt Yêu Nguyệt mây đen giăng kín, trên bàn tay ngọc ngà mềm mại trắng nõn nổi lên từng đường gân xanh, chân khí phun ra, trực tiếp chấn nát ba bức tranh thành một mịn. Tuy nhiên, tranh đã bị hủy, nhưng nội dung trên tranh lại như bén dễ, khắc sâu trong tâm trí nàng, không thể xua tan. Bức tranh thứ nhất, vẽ hai tỷ muội Yêu Nguyệt và Liên Tinh quỳ trên mặt đất, níu lấy vạt áo của Ngụy Vô Nha, đang cầu xin hắn một cách đau khổ. Bức tranh thứ hai, vẽ Ngụy Vô Nha đang dùng roi quất bọn họ, không chỉ vẻ mặt đau đớn của hai tỷ muội Yêu Nguyệt và Liên Tinh sống động như thật, mà cây roi đó cũng như có sự sống. Bức tranh thứ ba, vẽ hai tỷ muội Yêu Nguyệt và Liên Tinh nằm sấp trên mặt đất, còn Ngụy Vô Nha thì đạp lên lưng bọn họ, tay còn cầm một ly rượu đang uống. Chỉ riêng ba bức tranh này đã khiến Yêu Nguyệt gần như nổi điên, huống chi theo lời Lý Dục, phía sau còn có những thứ quá đáng hơn. Quá đáng hơn là gì? Yêu Nguyệt căn bản không dám nghĩ tiếp. Thân thể yêu kiều của nàng không ngừng run rẩy, toàn thân sát khí đằng đằng, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng căm ghét, oán độc, chỉ muốn lập tức lột ra, lăng chỉ, bào lạc Ngụy Vô Nha, làm thành người lợn. Nàng muốn dùng tất cả các loại cực hình trên đời này lên người hắn. Một luồng oán hận ngút trời lượn lờ không tan trên người Yêu Nguyệt, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Dục, giọng nói lạnh như băng, hang chuột đó ở đâu? Lý Dục biết Yêu Nguyệt đã ở bên bờ vực của sự bùng nổ cảm xúc, không tiếp tục kích thích nàng nữa, cũng không nhân cơ hội này để ra điều kiện với nữ nhân kiêu ngạo này. Nàng biết tính tình của Yêu Nguyệt, mềm có ăn hay không thì không rõ, nhưng chắc chắn không ăn cứng. Vì vậy Lý Dục không làm chuyện thừa thãi, vô cớ làm mất lòng đối phương. Dù sao ân tình đã nợ, yêu nguyệt muốn chạy cũng không chạy được. Sau khi dùng thuật thôi diễn xác nhận, Lý Dục viết vị trí hang chuột mà Ngụy Vô Nha ẩn náu cùng với phương thức liên lạc và tập hợp của thập nhị tinh tướng lên một tờ giấy, đưa cho yêu nguyệt. Yêu nguyệt xem một lượt, quay người định rời đi. Lúc này đúng như lời Lý Dục nói, nàng đã không còn tâm trí để so đo những chuyện vặt vãnh đó với hắn nữa. Bây giờ điều nàng nóng lòng nhất là lôi con chuột hôi hám đã xúc phạm tỷ muội bọn họ ra, rồi thi triển tất cả các loại cực hình lên người hắn hết lần này đến lần khác. Lý Dục lại gọi nàng lại, nhắc nhở, Ngụy Vô Nha tuy đã tàn phế, nhưng quỷ kế đa đoan, hơn nữa trên ghế ngồi có đặt cơ quan, khó lòng phòng bị. Trong hang chuột đó, càng có nhiều cơ quan dày đặc, sơ suất một chút là sẽ bị phong bế bên trong. Dĩ nhiên, những thủ đoạn này đối phó với đại tông sư thì đủ, đối phó với võ thánh thì chưa chắc có hiệu quả, nhưng từ xưa cẩn thận không bao giờ thừa. Hai vị cung chủ nếu không cần biết đúng sai, bắt được người thì cứ bẻ gãy hết xương cốt toàn thân, vặn đứt kinh mạch, ta không tin hắn còn có thể chạy thoát. Yêu Nguyệt quay người lại nhìn Lý Dục một cái, cũng không nói gì, cứ thế phiêu nhiên rời đi. Nàng từ đầu đến chân chưa hề động đậy, nhưng lướt đi lại nhanh vô cùng, cả người như đang cưỡi gió mà đi. Lý Dục nhìn mà thầm kinh ngạc, khinh công thật lợi hại, chỉ dựa vào Lăng Ba Vi Bộ, ta thật sự chưa chắc đã chạy thoát khỏi tay nàng, phải dùng cả Tịch Ta Kiếm Pháp mới được. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao tiếc là xuất hiện không đúng lúc, nếu không ta thế nào cũng phải tìm cách giữ các ngươi lại. Đối với ba vị tiên tử ma nữ này, Lý Dục tự nhiên là yêu thích. Chỉ là bây giờ đang là thời điểm quan trọng để chinh phục Nhậm Doanh Doanh và Thủy Xanh, hắn sợ cùng lúc ra tay với quá nhiều mục tiêu, dễ bị hỏng chuyện. Vì vậy đành phải tạm thời nhẫn lại. Nhưng dù sao cũng đã thể hiện tài năng trước mặt ba nữ tử, để lại ấn tượng cho bọn họ, đôi bên cũng coi như đã quen biết, xem như là một khởi đầu không tồi. Loan Loan, một cổ phiếu tiềm năng ưu tú như ta, ngươi chắc chắn không tranh thủ cho sư môn một chút sao? Sư tiên tử, Tần tiên tử, người như ta đây, chẳng lẽ không phải là ứng cử viên tốt nhất để các ngươi rèn luyện hồng trận, mài giũa kiếm tâm, hòng đạt đến kiếm tâm thông minh chi cảnh sao? Lý Dục tự lẩm bẩm, thi triển khinh công, quay về Bạch Long Liên tìm các bà vợ lớn nhỏ của hắn. Ngày hôm sau, sáng sớm, Triệu Mẫn từ từ mở đôi mắt ngáy ngủ, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Ý thức và ký ức dần dần quay trở lại, gò má trắng như ngọc lập tức đỏ ửng như dáng mây chiều nơi chân trời. Chính là nam nhân bên cạnh này, đêm qua đã giúp nàng hoàn thành một cuộc lột xác quan trọng nhất trong đời. Bàn tay trắng non không tì vết nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lý Dục, ánh mắt nàng dịu dàng và mềm mại, đôi mắt đẹp long lanh hạnh phúc tràn ngập sự thuận theo và yêu mến dành cho nam nhân trước mắt. Lý Dục trong lòng có cảm giác, mở mắt nhìn nàng. Triệu Mẫn, một trong những nữ chính võ hiệp hắn yêu thích nhất, bây giờ đã hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn, điều này khiến nội tâm Lý Dục tràn đầy sự thỏa mãn và tự hào. Hai người nhìn nhau cười, đều không nói gì, nhưng nhiệt độ cơ thể đang tăng lên lại thành thật gửi lời mời đến đối phương. Ánh nắng giữa trưa trong tiết trời thu vàng ấm áp lạ thường, Lý Dục dẫn các nữ tử xuống Bạch Long Liễn, bắt đầu buổi tu luyện như thường lệ. Không phải nội công, mà là võ kỹ. Lý Dục để các nữ tử giao lưu tỉ thí với nhau, còn mình thì tập trung chăm sóc cho ba người mới là Triệu Mẫn, Nhậm Doanh Doanh và Thủy Xanh. Triệu Mẫn thì không cần phải nói, đã không còn phân biệt với Lý Dục, hai người tâm ý tương thông, chỉ cần một chút là hiểu. Thêm vào đó, nàng vốn đã say mê võ học, có câu hứng thú là người thầy tốt nhất nên nàng tiến bộ rất nhanh. Nhậm Doanh Doanh sau khi đột phá đến đại tông sư, cũng không vội đến Tây Hồ Mai Trang để cứu Nhậm Ngã Hành. Có lẽ là vì nàng cảm thấy mình tuy có một thân nội lực, nhưng lại thiếu võ kỹ đủ mạnh để phát huy nó. Vì vậy, khoảng thời gian này nàng cũng khá chăm chỉ. Lý Dục đoán rằng nàng muốn nhanh chóng học thành tài, đợi đến khi có đủ tự tin, sẽ dùng thế xét đánh, một trận định đoạt. Chỉ có Thủy Xanh, Lý Dục luôn cảm thấy gần đây nàng có chút không ổn. Chương 130, chương vô kỵ giết điên rồi, vụ ám sát dưới chân võ Đang Sơn. Chương 130, chương vô kỵ giết điên rồi, vụ ám sát dưới chân võ Đang Sơn còn về việc không ổn như thế nào ư? Chính là Lý Dục cảm thấy Thủy Xanh dường như đang né tránh hắn, luôn cố ý hoặc vô ý giữ khoảng cách với hắn. Thậm chí hai ngày nay, cả người nàng trở nên ít nói hơn hẳn, không còn vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn như trước. Đã đến đại tông sư chi cảnh rồi qua cầu rút ván. Chắc chắn không phải. Thủy Xanh tuyệt đối không phải là người vong ân bội nghĩa, huống hồ nàng cũng không có thực lực và gan dạ đó. Vậy thì là có tâm sự gì đó. Nhớ lại từng chút một trong những ngày qua, bao gồm cả từng chi tiết nhỏ, Lý Dục tuy không chắc chắn lắm, nhưng cũng ít nhiều có được suy đoán. Thế là Lý Dục cố ý dành thêm thời gian và tâm sức để chỉ dạy Thủy Xanh. Mặc dù Thủy Xanh luôn tỏ ra rất cung kính, nhưng Lý Dục vẫn cảm nhận được một chút xa cách. Lý Dục trong lòng đã hiểu, xem ra không sai biệt lắm. Hắn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không để tâm. Đợi đến Kinh Châu, mọi phiền não của nàng sẽ tan biến sạch sẽ. Thực tế, hai ngày nay Thủy Xanh quả thực rất khổ não. Bởi vì nàng phát hiện Lý Dục đối xử với nàng quá tốt, tốt đến mức hoàn toàn vượt qua tình bạn thông thường. Trước đây Lý Dục lừa nàng tu luyện Bắc Minh thần công, toàn bộ tâm trí của nàng đều đặt vào đó, cộng thêm nàng vốn có chút vô tư, đối với ân nhân cứu mạng Lý Dục lại càng hoàn toàn tin tưởng, nên trước sau không hề nghĩ nhiều. Nàng biết Lý Dục đối xử rất tốt với mình, nhưng tốt đến mức nào? Nàng chưa bao giờ nhận ra vấn đề này. Cho đến khi trở thành đại tông sư, nàng cảm thấy mình đã đủ mạnh, mới có thời gian và tâm sức để suy nghĩ những chuyện khác. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đã giật mình. Nàng kinh ngạc phát hiện, đãi ngộ mà Lý Dục dành cho nàng, quả thực là theo tiêu chuẩn của vợ mình. Về cơ bản, ngoài những hoạt động đặc biệt vào buổi tối, những gì Hoàng Dung và mấy nữ tử khác có, nàng cũng đều có. Phát hiện này khiến Thủy Xanh sợ hãi không nhẹ. Phải biết rằng, trong lòng nàng vẫn còn có biểu ca, nàng cũng cảm thấy mình sẽ không thay lòng đổi dạng, làm chuyện có lỗi với biểu ca. Như vậy, nếu Lý Dục thật sự có ý với nàng, chẳng phải là đã định trước không có kết quả sao? Trong phút chốc, Thủy Xanh cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách, hối hận vì sao lúc đầu mình không nói rõ chuyện biểu ca với Lý Dục. Nàng muốn làm gì đó để bù đắp cho Lý Dục, nhưng chợt ngừng lại, mới phát hiện mình nợ Lý Dục quá nhiều. Ơn cứu mạng, ơn truyền công, ơn dạy dỗ, ngay cả tu vi đại tông sư của nàng cũng là do một tay Lý Dục tạo nên. Những ân tình này cộng lại, cả đời nàng cũng không trả hết. Vì vậy, Thủy Xanh trở nên mông lung. Nàng không biết nếu Lý Dục thật sự tỏ tình với mình, nàng nên đồng ý hay từ chối. Đồng ý. Nhưng người nàng thích là biểu ca, đối với Lý Dục chỉ có sự kính trọng và biết ơn. Từ chối. Lý Dục đối xử tốt với nàng như vậy, bị từ chối chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Hơn nữa, cả đời này nàng phải làm sao để báo đáp ơn sâu của Lý Dục? Phụ thân từ nhỏ đã dạy nàng, làm người xử thế, phải biết ơn báo đáp. Nếu mình trở thành kẻ vong ân bội nghĩa, sau này có chết đi, còn mặt mũi nào đi gặp phụ thân? Chỉ làm phụ thân thêm hổ thẹn mà thôi. Vì vậy, Thủy Xanh không biết phải làm sao đã chọn cách trốn tránh. Nàng giữ khoảng cách với Lý Dục, chính là hy vọng có thể trì hoãn ngày đó lại một chút, cho nàng thêm thời gian để suy nghĩ. Dĩ nhiên, nếu Lý Dục có thể hiểu được ý của nàng, từ đó dập tắt ý định, thì càng tốt. Chính vì vậy, mới có cảnh tượng trước đó. Đối với điều này, Lý Dục lại như không hề hay biết, ngày qua ngày, vẫn như cũ, đãi ngộ đối với Thủy Xanh cũng như thường lệ. Điều này khiến Thủy Xanh càng thêm áy náy, không biết phải nói với Lý Dục chuyện này như thế nào. Hôm đó, Bạch Long Liễn dưới sự che giấu của Thận Lâu Châu, dừng lại bên cạnh một tử lầu. Người khác ăn uống trong tử lầu, còn Lý Dục và các nữ tử thì ăn uống trong xe. Hai bên chỉ cách nhau một lớp ván gỗ, nhưng lại như ở hai thế giới khác nhau. Ta nhìn thấy, nghe thấy ngươi, ngươi không nhìn thấy, không nghe thấy ta. Cảm giác này rất kỳ lạ. Trong bữa tiệc, một đám thực khách nói chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên nhắc đến một chuyện lớn. Đồ Long Đao chắc mọi người đều đã biết, liên quan đến binh thư vô thượng thái công thao lược đã khiến tám phương chấn động, các thế lực lớn đều đến tranh giành. Mà hiện nay Đồ Long Đao đang ở trong tay Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, khắp thiên hạ chỉ có một người biết tung tích của hắn. Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ. Không sai, chính là Trương Vô Kỵ này. Nghe nói một tháng trước, Trương Vô Kỵ này đã dẫn giáo chúng Minh giáo xuống Quang Minh đỉnh, nghe nói là để về Võ Đăng Sơn. Trên đường đi, không hề yên bình. Ồ, lẽ nào có người chặn đường giết? Chính xác. Tạ Tốn còn chưa được đón về trung thổ, chặn giết Trương Vô Kỵ có tác dụng gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị tra tấn sao? Nhưng ta nghe nói Trương Vô Kỵ này từ nhỏ đã cứng đầu, chỉ cần hắn không muốn nói, người khác ép thế nào cũng không hé nửa lời. Không phải. Trên đời này làm gì có cái miệng nào thật sự không cậy ra được, chỉ có hình phạt chưa đủ đáng sợ mà thôi. Một người thẩm vấn không ra, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không có cách với hắn. Lời này có lý. Hơn nữa Trương Vô Kỵ vẫn là một nam nhân bình thường, có quá nhiều thủ đoạn để đối phó với hắn. Lùi một bước mà nói, cho dù không hỏi ra được, trực tiếp giết Trương Vô Kỵ cũng không phải là không thể. Đây là cách nói gì? Cách nói gì? Thì, chưa chắc tất cả mọi người đều hy vọng nhìn thấy Thái Công thao lược tái xuất giang hồ. Ờ dường như có chút lý. Vậy là những ai đã chặn giết hắn? Kết quả thế nào? Có võ thánh nào đích thân ra tay không? Kẻ chặn giết là thân phận gì, chúng ta làm sao có tư cách biết được? Dù sao cũng có đủ loại lời đồn, đoán tới đoán lui cũng không có gì chắc chắn. Còn về võ thánh, đó là cao thủ cấp bậc truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao có thể dễ dàng ra tay? Vậy ngươi muốn nói gì? Hi hi, dĩ nhiên là Trương Vô Kỵ rồi. Nghe nói Trương Vô Kỵ mới 20 tuổi, đã là đại tông sư rồi. Hơn nữa còn là đại tông sư hậu kỳ. Từ Quang Minh đỉnh đến Võ Đăng Sơn, trên đường đi có tổng cộng 7 vị đại tông sư chết trong tay hắn, ngươi nói hắn có lợi hại không? Cửu Dương thần công, thật sự mạnh mẽ đến vậy sao? Đại tông sư hậu kỳ 20 tuổi, thiên phú này cũng quá đáng nể, thật khiến người ta vừa nể vừa sợ. Tây Môn Suy Tuyết năm nay 24 tuổi phải không? Cũng mới là đại tông sư trung kỳ. Nói như vậy, Trương Vô Kỵ này chẳng phải là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của giang hồ Đại Minh ta sao? Không phải. Người có được Ỷ Thiên kiếm kia tuổi tác tương đương với Trương Vô Kỵ này, nhưng lại có thể dùng kiếm chém Tạ Hiểu Phong, rõ ràng là hơn một bậc. Lý Dục đó dường như chưa đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Thì sao chứ? Chưa đến hậu kỳ đã có thể giết Tạ Hiểu Phong, chẳng phải càng chứng tỏ lợi hại hơn sao? Dù sao cảnh giới vẫn thấp hơn, thực chiến lực mới là mấu chốt. Được rồi, không có gì phải tranh cãi. Đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của giang hồ Đại Minh chúng ta, không phải Trương Vô Kỵ, cũng không phải Lý Dục. Vậy là ai? Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên? Đó là ai? Sao chưa từng nghe nói? Hi hi, ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe nói, nếu ta không có mối quan hệ, cũng chắc chắn không biết tin này. Nhưng ta nghĩ không bao lâu nữa, cả Đại Minh sẽ biết đến hắn. Khẩu khí lớn vậy, chẳng lẽ hắn là võ thánh sao? Ngươi nói đúng rồi, hắn chính là võ thánh. Một võ thánh chưa đầy 20 tuổi, không biết có đủ tư cách là đệ nhất nhân không? Cái này, thật hay giả? Võ thánh chưa đầy 20 tuổi, làm sao có thể? Vị huynh đài này, mau kể đi. Kể kỹ một chút, Thạch Phá Thiên đó rốt cuộc là người thế nào? Trong tiểu lầu một mảnh ồn ào, dịu dít, đều đang vây quanh người vừa tiết lộ tin tức, yêu cầu hắn kể chi tiết về chuyện của Thạch Phá Thiên. Bao gồm cả Nhậm Doanh Doanh, Thủy Xanh và mấy nữ tử khác, cũng đều vô cùng kinh ngạc. Võ thánh chưa đầy 20 tuổi. Bọn họ vốn tưởng Lý Dục đã đủ yêu nghiệt rồi, không ngờ nhân ngoại hữu nhân, trên đời lại còn có nhân vật khủng bố như vậy. Trong lòng không khỏi nảy sinh sự tò mò mãnh liệt. Vừa hay Hoàng Dung và mấy nữ tử khác biết quá trình trỗi dậy của Thạch Phá Thiên, vô tình tiết lộ một chút, ánh mắt mong đợi của Nhậm Doanh Doanh và mấy nữ tử khác lập tức đổ dồn về phía họ. Hoàng Dung thực sự không nỡ từ chối, liền kể lại những gì đã thấy trên quá khứ kính. Bên cạnh, Lý Dục cũng đang trầm tư. Quỹ đạo cuộc đời của Thạch Phá Thiên đã thay đổi không ít, thậm chí còn chưa gặp Bạch A Tú đã tu thành Thái Huyền Kinh tấn thăng lên võ thánh, khí vận quả là hùng hậu. Còn có Trương Vô Kỵ kia, lại đã là đại tông sư hậu kỳ, xem ra hắn đã nhận được sự khai sáng từ Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Dương Thần Công chí dương chí cương, nhưng cương không thể bền, âm dương điều hòa mới là con đường trung chính ôn hòa. Cửu Âm Chân Kinh lấy đạo gia làm chính tông, chú trọng chính là âm dương cân bằng, lưỡng nghi tương tế, điều này đối với việc Trương Vô Kỵ thăng hoa Cửu Dương Thần Công có sự giúp đỡ rất lớn. Nhưng đây cũng là do bản thân Trương Vô Kỵ thiên phú kinh người, người thường dù có nói cho hắn phương pháp, cũng rất khó làm được. Giết bảy đại tông sư, Trương Vô Kỵ cuối cùng cũng không còn là kẻ nhu nhược, do dự như trong nguyên tắc nữa. Đáng giết thì giết, Trương Vô Kỵ bây giờ mới thuận mắt. Nghĩ đến đây, Lý Dục không khỏi có chút đắc ý, dù sao Trương Vô Kỵ có sự thay đổi này, cũng có một phần công lao của hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn lại khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, nhưng sao ta lại cảm thấy thằng nhóc này sắp gặp đại nạn. Trong lòng có cảm giác, thuật thôi diễn thuận tay tính một quẻ. Giây tiếp theo, hai mắt Lý Dục đống nhiên trợn tròn, rõ ràng là đã bị kinh ngạc. Hoàng Dung đang kể chuyện cho các nữ tử khác chú ý đến bên này, lập tức dừng lại, hỏi: "Sao vậy Dục ca ca?" Mấy nữ tử còn lại cũng lần lượt nhìn sang. Lý Dục không giải thích, trực tiếp lấy ra quá khứ kính, "Các ngươi tự xem đi." Chỉ thấy mặt kính vận sóng, hiện ra một khung cảnh. Dưới chân Võ Đăng Sơn, một nhóm người phong trần mệt mỏi đi tới, ngẩng đầu nhìn dãy núi cao vút hùng vĩ phía trước, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Người đi đầu là một thanh niên anh tuấn, tướng mạo chính trực, nhiều người trong xe không lạ gì hắn, chính là Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ. Mà phía sau hắn là Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, Bố Đại Hòa thượng Thuyết Bất Đắc và các bộ chúng. Kể từ khi xuống Quang Minh đỉnh, mấy người bọn họ một đường buôn ba, nếm trải muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng đã vội vã tới được chân Võ Đăng Sơn. Trong phút chốc, có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng. Mặc dù tình cảnh của bọn hắn rất tồi tệ, nhưng khi nghĩ đến lão nhân trăm tuổi trên núi, trái tim lo lắng bất an của bọn hắn không khỏi bình tĩnh lại, như thể đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Đi trăm dặm thì 90 dặm mới là nửa đường, để không gây thêm rắc rối, mấy người bàn bạc quyết định không dừng lại dưới chân núi, mà định lên núi ngay lập tức. Chỉ khi thực sự lên được Võ Đăng Sơn, bọn hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên xông ra 6 tên thích khách mặc đồ đen bịt mặt, mỗi người cầm một thanh trường kiếm, nhanh như sấm sét, đâm về phía Trương Vô Kỵ và đồng bọn. Trương Vô Kỵ và đồng bọn khi nhìn thấy Võ Đăng Sơn, tuy có chút lơ là, nhưng không phải là không có chuẩn bị, vội vàng nên chiến. Tuy nhiên, điều không thể tưởng tượng được là, vừa mới giao thủ, phe Minh giáo đã bại như núi đổ. Chỉ một chiêu, Minh giáo đã chết hơn 20 người, trong đó còn có một trong ngũ tán nhân là Lãnh Diện Tiên Sinh Lãnh Kiêm. Không kịp đau buồn, Trương Vô Kỵ thất thanh kinh hô: "Đại tông sư!" 6 người lại đều là đại tông sư, hơn nữa còn là đại tông sư hậu kỳ. Trương Vô Kỵ trong lòng chấn động mạnh, vạn lần không ngờ lại có 6 đại tông sư hậu kỳ liên thủ mai phục dưới chân Võ Đăng Sơn để ám toán hắn. Hơn nữa, võ công của những người này hoàn toàn giống nhau, rõ ràng là cùng một nguồn gốc, rốt cuộc là thế lực nào lại có thể ra tay lớn như vậy? Không chỉ có thể phái ra 6 vị đại tông sư hậu kỳ, mà còn muốn giết chết đồ tôn của Trương Tam Phong ngay dưới mí mắt hắn, đây rõ ràng là muốn tát vào mặt lão nhân ra hắn. Không chỉ Trương Vô Kỵ kinh ngạc, các nữ tử trong xe cũng đồng loạt kinh hô: "Tịch Tà kiếm pháp!" Chương 131, chuyện xưa về Quỷ Hoa, âm mưu của Nam Thiếu Lâm. Chương 131, chuyện xưa về Quỷ Hoa, âm mưu của Nam Thiếu Lâm. Thân pháp của 6 tên thích khách nhanh đến kỳ lạ, kiếm thức quỷ quệt đa biến, góc độ hiểm hóc, giữa những động tác chém, đâm, gặt, hất đều dùng chiêu hiểm, nhưng lần nào cũng có thể hóa nguy thành an, đi trước một bước giết chết đối thủ. Giống như bộ não của bọn hắn là một siêu máy tính tinh vi, mỗi lần xuất kiếm đều đã trải qua vô số lần thôi diễn tính toán. Nhìn như là lối đánh lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vô tận, nhưng thực chất đều là tuyệt chiêu sát thủ người chết ta không bị thương. Các nữ tử không hề xa lạ với loại võ công này, bởi vì ngoài Thủy Xanh và mấy người chưa tu luyện lưỡng nghi tiên kinh, bản thân bọn họ cũng đã học môn võ công này. Rõ ràng chính là Tịch Tà kiếm pháp. Lý Dục nghe vậy, lại lắc đầu, sửa lại, không phải Tịch Tà kiếm pháp, là Quỷ Hoa Bảo Điện, hơn nữa là Quỷ Hoa Bảo Điện hoàn chỉnh. Quỷ Hoa Bảo Điện hoàn chỉnh. Hoàng Dung và mấy nữ tử biết chuyện kinh ngạc, nói như vậy, năm đó Hồng Diệp Thiền sư của Nam Thiếu Lâm thật sự không đốt nó, mà là dùng một thủ đoạn lừa gạt cả thiên hạ. Lý Dục suy nghĩ một chút, nói, có phải chính Hồng Diệp Thiền sư làm hay không thì không biết, nhưng Nam Thiếu Lâm tuyệt đối biết chuyện, và Quỷ Hoa Bảo Điện vẫn luôn ở Nam Thiếu Lâm. Vừa ra tay đã là 6 đại tông sư hậu kỳ, chậc chậc, thật không biết Nam Thiếu Lâm trong mấy chục năm qua đã âm thầm bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ. Quỷ Hoa Bảo Điện là võ học thánh giai, Lý Dục cũng không thể thôi diễn những thông tin liên quan trực tiếp đến nó. Khúc Phi Yên xuất thân từ Nhật Nguyệt Thần Giáo, vốn là kẻ thù của Nam Thiếu Lâm, lúc này tò mò hỏi, có thể có võ thánh không? Lý Dục bật cười, võ thánh? Đâu có dễ dàng như vậy. Thánh cảnh đại diện cho giới hạn của con người, không phải học một môn công pháp thánh giai là có thể tu thành võ thánh, trong đó có rất nhiều cửa ải. Như Thiết Đạm Thần Hầu kia, tu luyện Hấp Công Đại Pháp cũng là thánh giai, 20 năm không biết đã hút bao nhiêu công lực của người khác, chẳng phải vẫn bị chặn ở ngoài ngưỡng cửa sao? Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ, phụ thân của Tạ Hiểu Phong là Tạ Vương Tôn, cũng đã từng đạt đến giới hạn của đại tông sư, nhưng trước sau vẫn không thể bước qua bước đó. Còn có Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, Bắc Từ Hàng trai chủ Phạm Thanh Huệ, Âm Quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên 2 tháng trước. Những người này ai không phải là chủ của một phái? Ai có thiên tư võ đạo không phải là kinh tài tuyệt diễm? Chẳng phải vẫn dừng bước ở đại tông sư hậu kỳ nhiều năm không thể đột phá sao? Người vào thánh cảnh, thiên phú, tài nguyên, khí vận, cơ duyên, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Khúc Phi Yên nghe vậy, cũng biết mình đã quá đơn giản. Ở cung Lý Dục lâu ngày, tiếp xúc với toàn những cao thủ trong võ lâm, ngay cả đại tông sư cũng ngày ngày gặp mặt, điều này vừa mở rộng tầm mắt và tâm trí của nàng, cũng khiến tâm thái của nàng thay đổi. Võ thánh vốn cao không thể với tới, dường như cũng không còn xa vời như vậy. Không chỉ nàng, mấy nữ nhân bên cạnh Lý Dục cũng đều như vậy. Lý Dục nhận ra, nhưng không nhắc nhở để bọn họ sửa đổi. Bởi vì đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Lý Dục không sợ bọn họ biến ông, bởi vì có lượng nghi tiên kinh một môn võ học có thể tiến hóa đến tiên giai, thánh cảnh tuyệt đối không phải là điều không thể đạt được. Lý Dục chỉ sợ bọn họ không dám nghĩ, tư tưởng và tâm cảnh không dám mở rộng, tầm nhìn không mở ra được, việc chưa làm đã cảm thấy mình không được. Đây chính là không có cường giả chi tâm. Quá tự tin vẫn tốt hơn là tự ti. Đâm phải Tuần Nam, Lý Dục còn có thể giúp bọn họ phá tưởng. Nhưng nếu ngay cả xông lên cũng không dám, chùn bước không tiến, thì dẫn dắt mới mệt. Đông nhiên nhớ ra một chuyện, Lý Dục nhìn về phía Nhạc Linh San, nói, bây giờ đã xác định Quý Hoa Bảo Điện chưa bị Nam Thiếu Lâm đốt, vậy thì thủ phạm năm đó đã sắp đặt cho Nhật Nguyệt Thần Giáo và Ngũ Nhạc Kiếm Phái tranh đấu, cũng đã có câu trả lời. Nhạc Linh San thấy Lý Dục nhìn mình, lại nhắc đến Ngũ Nhạc Kiếm Phái, không khỏi trong lòng căng thẳng, có ý gì? Lý Dục từ từ nói, mấy chục năm trước, Phái Hoa Sơn có Nhạc Túc, Thái Tử Phong ở tàng kinh các của Nam Thiếu Lâm lén đọc Quý Hoa Bảo Điện, sau đó vội vã trở về Hoa Sơn. Do thời gian gấp gáp, nên hai người hẹn nhau mỗi người ghi nhớ một nửa. Tuy nhiên đến khi chép ra, hai người đối chiếu, lại phát hiện nội dung có mâu thuẫn, trước sau không thông, vì vậy cho rằng đối phương cố ý giấu giếm, từ đó nảy sinh bất đồng. Sau đó, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt. Cùng lúc đó, phe phái của hai người để tranh giành quyền lợi, liền lấy một lý do vụng về để chia Hoa Sơn thành hai tông kiếm và khí. Mấy năm sau, Hoa Sơn bỗng nhiên nhận được một tin, Nhật Nguyệt Thần Giáo sắp đến tấn công Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn lúc đó vẫn chưa mạnh như mấy chục năm sau khi hai tông kiếm khí nội chiến, nghe tin vô cùng kinh hãi, bèn mời phái Tung Sơn, phái Thái Sơn, phái Hành Sơn, phái Hàng Sơn đến trợ giúp. Nhật Nguyệt Thần Giáo quả nhiên đến tấn công, hai bên kịch liệt giao tranh. Kết quả cuối cùng là năm phái nguyên khí đại tổn, còn Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng mất đi thập đại trưởng lão, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Hai bên cũng từ đó kết thủ sâu không đội trời chung. Mà lý do Nhật Nguyệt Thần Giáo tấn công Hoa Sơn chính là vì bọn hắn nhận được tin Hoa Sơn có Quý Hoa Bảo Điện. Còn về kết quả, chắc các ngươi cũng đã đoán được. Nhật Nguyệt Thần Giáo đã cướp đi phần lớn bản bí kíp mà Nhạc Túc và Thái Tử Phong sao chép, chính là bản Quý Hoa Bảo Điện thiếu sót mà Đông Phương Bất Bại đang tu luyện. Ở đây có một vấn đề, việc Hoa Sơn có Quý Hoa Bảo Điện là chuyện cơ mật, vậy ai đã tiết lộ cho Nhật Nguyệt Thần Giáo? Nhạc Túc, Thái Tử Phong, hai người này tuy bất hòa, nhưng đều là những bậc trưởng lão có địa vị cao trong Hoa Sơn, sao có thể tự đảo mộ cho mình? Hơn nữa hai người bọn hắn cũng đã chết trong trận chiến đó. Vậy thì đối tượng tình nghi chỉ còn lại hai, một là Lâm Viễn Đồ, hai là Nam Thiếu Lâm. Lâm Viễn Đồ. Nhạc Linh San trong đầu lóe lên một tia sáng, tàng tổ phụ của Lâm sư đệ hình như tên là Lâm Viễn Đồ. Đúng rồi, Quý Hoa Bảo Điện và Tịch Tà Kiếm Pháp giống nhau như vậy, hai thứ này chắc chắn có liên quan. Vừa nghĩ đến đây, liền nghe Lý Dục nói, Lâm Viễn Đồ tên thật là Độ Nguyên Hòa Thượng, xuất thân từ Nam Thiếu Lâm, là đệ tử đắc ý của Hồng Diệp Thiền Sư. Sau khi chuyện nhạc, thái hai người lén đọc Quý Hoa Bảo Điện bị phát hiện, Hồng Diệp Thiền Sư liền cử Độ Nguyên Hòa Thượng đến Hoa Sơn để hỏi chuyện. Đến Hoa Sơn, nhạc, thái hai người một mặt xin lỗi, một mặt lại thỉnh giáo võ học ghi trong Quý Hoa Bảo Điện. Độ Nguyên Hòa Thượng vốn chưa đọc Quý Hoa Bảo Điện, sau khi thấy võ học trong bảo điện, liền âm thầm ghi nhớ và thuận miệng giải thích qua loa với nhạc, thái hai người. Mấy ngày sau, Độ Nguyên Hòa Thượng và nhạc, thái hai người giả vờ qua lại, cho đến khi nhớ được phần lớn nội dung bảo điện, mới rời khỏi Hoa Sơn. Hơn nữa, hắn còn kết hợp những gì trong bảo điện với sự lĩnh ngộ của mình, tạo ra một môn võ công quỷ dị tuyệt luân, Tịch Tà Kiếm Pháp, viết lên trên áo cà sa của mình. Lúc này Độ Nguyên Hòa Thượng đã phàm tâm khó kìm, quyết định hòa tụ, bèn viết một bức thư báo cho Nam Thiếu Lâm, rồi đảo ngược pháp danh, lấy tên là Viễn Đồ. Vốn ta còn đang nghĩ, có phải Lâm Viễn Đồ cảm niệm ân tình của Nam Thiếu Lâm đối với mình, mới tiết lộ chuyện này cho Nhật Nguyệt Thần Giáo, dẫn họa sang Đông. Dù sao nếu truyền thành, không chỉ có thể làm suy yếu thực lực của Ngũ Đại Phái và Nhật Nguyệt Thần Giáo, dập tắt đà hương thịnh của bọn hắn, còn có thể khiến hai bên kết thù không đội trời chung, đời đời tranh đấu, lại có thể khiến những kẻ có ý đồ chuyển sự chú ý khỏi Nam Thiếu Lâm mà quan tâm đến Hoa Sơn, có thể nói là một mũi tên trúng ba con nhạn. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này e rằng không phải do Lâm Viễn Đồ làm, mà là do Nam Thiếu Lâm làm. Thậm chí cả việc nhạn, thái hai người lén đọc Quý Hoa Bảo Điện, nói không chừng cũng là do đám hòa thượng đó âm thầm tính kế. Nếu không tàng kinh các là nơi trọng yếu đến thế, sao có thể để hai người bọn hắn dễ dàng ra vào? Các nữ tử nghe vậy, nhìn nhau. Nếu thật sự là như vậy, thì Nam Thiếu Lâm quả thật là mưu sâu kế xa. Hơn nữa, sáu tên sát thủ trong mặt kính chính là bằng chứng tốt nhất. Nhạc Linh San xuất thân từ Hoa Sơn, biết nhà mình bị tính kế, tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ, lũ lửa trong này, uổng cho danh đứng đầu chính đạo. Nàng đã ở cùng Lý Dục một thời gian, ngày ngày ở cùng Hoàng Dung và mấy nữ tử khác, hai ngay mắt thấy, cũng hiểu ra nhiều lúc đen không phải đen, trắng không phải trắng. Vì vậy, đối với việc làm của Nam Thiếu Lâm, nàng tuy tức giận, nhưng cũng không cảm thấy khó tin hay không thể chấp nhận. Nam Thiếu Lâm quyết tâm thật lớn, để trừ bỏ mối họa Trương Vô Kỵ, không tiếc mạo hiểm bị bại lộ, phái ra cao thủ tu luyện Quý Hoa Bảo Điện để chặn giết. Hoàng Dung nhắc nhở, "Dục ca ca, chúng ta cũng phải cẩn thận. Với lòng báo thù của lũ lửa trong này, e rằng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, chỉ là bọn hắn bây giờ không tìm được người mà thôi." Vốn dĩ đắc tội với Nam Thiếu Lâm, Hoàng Dung không mấy để tâm, bởi vì bọn họ đã là đại tông sư, khó gặp đối thủ trên giang hồ. Cho dù Nam Thiếu Lâm có dấu võ thánh, cũng là phân thân bất thuật, không đáng sợ. Nhưng bây giờ thì khác. Việc Nam Thiếu Lâm có Quý Hoa Bảo Điện đã được xác thực, mấy chục năm qua, không biết đã âm thầm bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ, đã không thể để bọn họ coi thường được nữa. Không nói đâu xa, chỉ riêng thực lực của 6 tên thích khách trong mặt kính, Hoàng Dung tự nhận nhiều nhất chỉ có thể địch lại 3 người mà không bại, cùng lúc đối đầu với 6 người, không chạy chắc chắn chết. Nếu những người này lại dùng thêm thủ đoạn đánh lén ám sát, hoặc số lượng đông hơn, Hoàng Dung cảm thấy mình có thể đi báo danh với Diêm Vương gia rồi. Nàng còn như vậy, Thiết Tâm Lan, Nhạc Linh San và những người khác thì càng không cần phải nói. Vì vậy Hoàng Dung không thể không nhắc nhở. Lý Dục ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu, Dung Nhi nói rất đúng, ta sẽ chú ý. Sau đó lại dặn dò các nữ tử, các ngươi cũng vậy. Nhân ngoại hữu nhân, vạn lần không được sơ suất, có chút thực lực đã coi thường võ giả thiên hạ. Các nữ tử đồng thanh đáp vâng. Thủy Xanh trong đôi mắt đẹp lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi, nghe nói võ đàng Trường Chân Nhân là Thái Sơn bắt đầu của võ lâm đại minh, võ công cái thế, tại sao Nam Thiếu Lâm lại phải tập kích Trường Vô Kỵ dưới chân võ đàng sơn? Như vậy không phải rất mạo hiểm sao? Có lẽ là cảm thấy đám người Minh giáo đến võ đàng sơn sẽ lơi lòng cảnh giác. Thiết Tâm Lan đoán. Nhậm Doanh Doanh mỉm cười lắc đầu, dưới sự áp đảo tuyệt đối về thực lực, trạng thái tâm lý của đối thủ thế nào, thực ra không ảnh hưởng đến cục diện trận chiến. Vậy là vì sao? Hàng Cơ cũng xen vào một câu. Tự nhiên là để đả kích hy vọng của phái võ đang trên giang hồ. Người trả lời lại là Triệu Mẫn, thử nghĩ xem, Đồ Tôn Đường Đường là đại tông sư hậu kỳ bị người ta giết ngay trước cửa nhà mình, chẳng khác nào tát xương mặt Trường Chân Nhân, sau này vị Thái Sơn bắt đầu này còn có bao nhiêu uy hiếp, lại có thể khiến bao nhiêu người tin phục. Như vậy, đà trỗi dậy của võ đang những năm gần đây, chẳng phải là bị dập tắt rồi sao? Nam Thiếu Lâm của hắn vẫn là môn phái đệ nhất chính đạo giang hồ đại minh. Còn về mạo hiểm tự nhiên là có. Tuy nhiên võ thánh cũng không phải là tiên nhân, không thể toàn trí toàn năng, võ đang sơn lớn như vậy, Trương Chân Nhân sao có thể kiểm soát được mọi thứ? Cho dù Trương Chân Nhân biết được ngay lập tức, chạy đến cứu viện, chút thời gian đó cũng đủ để những tên thích khách này giết người xong rồi toàn thân rút lui. Tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, truy sát kẻ đào tẩu chẳng phải là trò ruột của bọn hắn sao? Chúng nữ nghe vậy, bừng tỉnh ngộ. Nhìn Triệu Mẫn thần thái phi dương, khí chất ung dung tự tin thao thao bất tuyệt, Lý Dục lại bất giác nhìn sang Hoàng Dung và Nhậm Doanh Doanh. Ba người này có thể nói là ba nữ chính thông minh nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung. Nếu tìm thêm một người thông minh tương tự, đủ một bàn để chơi mặt trược, xem các nàng đấu trí chắc hẳn sẽ rất thú vị. Lý Dục suy nghĩ viền vông, trong lòng không ngừng cân nhắc ứng cử viên. Lưu Tinh, Tô Anh, hay là Thượng Quan Hải Đường. Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, trận chiến trong gương đã đến hồi gay cấn. Chương 132, Chương Vô Kỵ Tàn Nhẫn, Lũ Khỉ Hoang Núi Nga Mi. Chương 132, Chương Vô Kỵ Tàn Nhẫn, Lũ Khỉ Hoang Núi Nga Mi. Chương Vô Kỵ tuổi tuy còn trẻ nhưng lại hội tụ ba môn võ học thiên giai thượng phẩm, cho dù mới bước vào đại tông sư hậu kỳ, nội lực cũng đã vô cùng hùng hậu, hơn nữa còn như sông dài biển rộng, quần quận không dứt. Trường phong, quyền cương, trảo pháp, chỉ kình các loại võ kỹ, thuận tay thi triển. Mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa uy lực vô cùng. Sáu tên thích khách thân hình nhanh như quỷ mị, di chuyển qua lại từ nhiều góc độ khác nhau, kiếm quang vừa quét vừa đâm, ngay từ đầu đã đánh loạn trận hình của Minh giáo, khiến họ chỉ có thể tự mình chiến đấu. Và khi giáo chúng Minh giáo bị chia cắt thành các nhóm nhỏ hoặc cá nhân, bọn hắn liền bắt đầu tàn sát. Lúc này, ba tên thích khách vây Trường Vô Kỵ ở giữa, đồng loạt xuất kiếm, thế công kỳ lạ, nhanh hiểm, kiếm quang lấp lóe liền thành một mảnh, tạo thành một tấm lưới kiếm răng khắp tám phương, xé toạc vào trung tâm. Trường Vô Kỵ mặt không đổi sắc, thân hình khẽ động, phân hóa ra chín đạo bóng ảnh, lướt đi về các hướng khác nhau. Những bóng ảnh này sống động như thật, hư thực khó phân, ba tên kiếm khách không nhận ra thật giả, trong lòng do dự, chiêu kiếm hơi chững lại, lưới kiếm lập tức xuất hiện sơ hở. Lúc này, một trong những bóng ảnh di chuyển theo hình chữ chi nhanh chóng biến đổi vị trí, né được hai kiếm nhanh như gió táp mưa xa, sau đó nhanh nhẹn bổ nhào, lộn người rồi nhảy lên, thoát khỏi vòng vây của lưới kiếm. Ngay khi đứng dậy, Trương Vô Kỵ không nghĩ ngợi, trực tiếp tung ra hai đạo quyền cương uy mạnh bá đạo về phía sau bên trái và phải. Hai tên thích khách kia phản ứng cũng không chậm, không đỡ đòn chính diện mà dựa vào thân pháp nhanh nhẹn để né tránh, khiến cú đấm đầy uy lực của Trương Vô Kỵ đánh vào khoảng không. Trương Vô Kỵ chưa kịp truy kích, một thanh trường kiếm đã đâm vào mạng sườn, buộc hắn phải lùi lại phòng thủ. Bốn người lại lao vào hỗn chiến. Loa toàn cửu ảnh, xa hành ly phiên, đại phục ma quyền. Lý Dục nhận ra ba môn công phu mà Trương Vô Kỵ sử dụng, lại nhìn Trương Vô Kỵ khí thế trầm ổn, ra tay sắc bén, có cảm giác vật còn người mất. Nhớ lại hai tháng trước, Trương Vô Kỵ vẫn còn là một tiểu tử mới ra đời. Tuy đã học được Cửu Dương thần công và Càn Khôn đại na di, nhưng thiếu võ kỹ mạnh mẽ và kinh nghiệm chiến đấu, cộng thêm việc ra tay luôn nương tình, một thân thực lực không phát huy được một hai phần. Đường đường là đại tông sư trung kỳ, vậy mà lại bị bốn vị tông sư ép đến mức tay chân luống cuống, nguy hiểm chồng chất, thật đúng là chuyện hiếm có trên đời. Còn bây giờ, Trương Vô Kỵ có trong tay vô số võ kỹ của Cửu Âm Chân Kinh Hạ Quyển, khiến cho Cửu Dương chân khí hùng hồn được phát huy hết uy lực, thủ đoạn tấn công cũng trở nên phức tạp đa dạng, đủ để đối phó với mọi tình huống chiến đấu khác nhau. Quan trọng nhất là, hắn đã trở nên tàn nhẫn hơn. Ra tay quả quyết, sắc bén tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào yếu hại, không chút lưu tình. Thậm chí có lúc còn không tiếc lấy thương đổi thương. Hắn của lúc này, bất kể là thực lực hay khí chất, khí thế đều đã có sự thay đổi trời long đất lở, thực sự có phong thái của một giáo chủ. Vì vậy, tuy hắn rơi vào thế hạ phong, thậm chí có vẻ hơi chật vật dưới sự vây công của ba đại kiếm khách, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng các giáo chúng khác thì gặp tai ương. Đối mặt với hai vị kiếm khách đại tông sư, dù những người này ít nhiều đều đã học được một chút Cửu Âm Chân Kinh, nhưng vẫn không có sức chống cự, gần như là một cuộc tàn sát một chiều. Chỉ trong chốc lát, ngũ tán nhân đã tụ họp đông đủ dưới lòng đất. Trương Vô Kỵ thấy vậy, vừa kinh hãi vừa tức giận, trong lúc bất đắc dĩ, lớn tiếng quát, "Giáo chúng Minh giáo nghe lệnh, tại chỗ chia lẻ ra, tự mình chạy thoát thân, chạy được người nào hay người đó." Nói xong, hắn toàn lực bộc phát, ba quyền đẩy lùi đối thủ, sau đó dùng hết sức thi triển kinh công, chạy lên núi võ đàng. Trương Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ, những sát thủ này đa phần là nhắm vào hắn, mình ở lại đây, giáo chúng Minh giáo sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Quả nhiên, vừa thấy Trương Vô Kỵ định chạy, tất cả sát thủ đều chuyển mục tiêu, toàn lực đuổi theo. những người sống sót của Minh giáo chạy tán loạn. Chỉ có Dương Tiêu theo bước chân của Trương Vô Kỵ, chạy về phía núi Võ Đang. Dương Tiêu vốn đã bị kẹt ở Đại Tông Sư sơ kỳ nhiều năm, sau khi được Lý Dục hỗ trợ, nay đã bước vào trung kỳ, phối hợp với Lăng Ba Vi Bộ, tên sát thủ nhắm vào hắn lúc nãy nhất thời cũng không làm gì được hắn. Tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn Trương Vô Kỵ một chút. Trương Vô Kỵ thấy vậy, vội vàng hét với Dương Tiêu, "Dương tả sứ, ngươi không cần lo cho ta, mau đi mời sư công đến." Dương Tiêu nghe vậy cũng không lề mề, toàn lực bộc phát, thân hình kéo theo một loạt tàn ảnh, nhanh như một làn khói lao thẳng lên Võ Đang. Sáu tên sát thủ càng không nói nhiều lời, bỏ qua Dương Tiêu, toàn lực lao đến giết Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tinh tâm, không vui không buồn, loa toàn cửu ảnh và xà hành ly phiên thay phiên nhau sử dụng, đồng thời từ bỏ mọi đòn tấn công, thi triển càn khôn đại na di đến cực hạn, không ngừng hóa giải thế công của kẻ địch. Phải nói rằng, càn khôn đại na di rất thích hợp cho quần chiến, hơn nữa còn có tác dụng khắc chế nhất định đối với loại công pháp theo đuổi tốc độ nhưng lực đạo không đủ như Quỷ Hoa Bảo Điện. Vì thế, Trương Vô Kỵ một mình địch sáu, vậy mà lại tạm thời cầm cự được. Chỉ là theo thời gian trôi qua, vết thương của hắn không ngừng tích tụ, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng, toàn thân áo quần rách nát, tất cả mảnh vải đều bị nhuộm thành màu máu. Trương Vô Kỵ lại không hề động lòng, như thể người bị từng nhát kiếm chém vào không phải là mình. Cảnh tượng này, mọi người trong xe đều thấy được hắn đã là nọ mạnh hết đà, hoàn toàn dựa vào một hơi thở để gắng gượng. Dương Bất Hối và Chu Chỉ Nhược có giao tình với Trương Vô Kỵ, lúc này tim đã treo lên đến cổ họng. Tuy nhiên, ngay lúc Trương Vô Kỵ có thể bại vong bất cứ lúc nào, sáu tên sát thủ đột nhiên thu kiếm, toàn lực thi triển thân pháp, mỗi người chọn một hướng liều mạng bỏ chạy. Hai hơi thở sau, mặt gương rắc một tiếng rồi dừng lại, sau đó tối sầm. Có chuyện gì vậy? Chúng nữ đồng loạt quay đầu nhìn lại. Đang xem đến đoạn gay cấn, sao lại hết rồi? Lý Dục giải thích, Trương Tam Phong đến rồi. Hắn là võ thánh, quá khứ kính không thể hiển thị được. Thực ra cũng không phải là không thể hiển thị, nhưng sẽ tiêu tốn nhiều điểm khí vận hơn, Lý Dục thực sự không nỡ. Dù sao hắn cũng đã biết kết quả. Yên tâm đi, Trương Vô Kỵ không chết. Tuy hắn bị thương nặng, nếu là người thường e rằng đã hoàn toàn phế bỏ, nhưng hắn có Cửu Dương thần công hộ thể, chỉ cần một thời gian là có thể hồi phục. Lời này chủ yếu là nói cho Dương Bất Hối và Chu Chỉ Nhược nghe. Hai nàng nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Vô Kỵ ca ca lại thay đổi nhiều như vậy. Nếu không phải dung mạo hắn không đổi, còn có cha ở bên cạnh, ta thật sự nghĩ đó là hai người khác nhau. Dương Bất Hối cảm thán. Chu Chỉ Nhược vô cùng đồng tình, nhưng nàng không có quá nhiều xúc động, mỉm cười nói, chúng ta chẳng phải cũng vậy sao? Dương Bất Hối mở ra, sau đó gật đầu. Nàng của hiện tại quả thật không còn là vị đại tiểu thư cành vàng lá ngọc trên quang minh đỉnh ngày nào nữa, mà là một đại tông sư còn mạnh hơn cả cha mình. Chu Chỉ Nhược thay đổi còn lớn hơn, không chỉ cảnh giới tăng lên, tâm tính cũng đã lột xác. Tuy vẻ ngoài vẫn dịu dàng yếu đuối, nhưng giết người tuyệt đối không thua kém Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn cũng từng gặp Trương Vô Kỵ, ra vẻ ông cụ non bình luận, thằng nhóc con đã lớn hơn rồi, không còn là người thật thà nhân từ nữa, đã bước đầu có được uy nghiêm của một giáo chủ. Tiếc là Minh giáo lần này xem như thương vong thảm trọng rồi. Hoàng Dung khẽ thở dài. Nàng tuy là tiểu đồng tà, không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, nhưng đối với tổ chức bảo vệ Giang Sơn như Minh giáo vẫn có hảo cảm. Mà Minh giáo sau chuyện này, tầng lớp cao tầng gần như tổn thất nặng nề, tự nhiên là nguyên khí đại thương. Lý Dục thản nhiên nói, Quang Minh đỉnh vẫn còn một Bạch Mi Ưng Vương trấn giữ, Trương Vô Kỵ lại có hy vọng trở thành võ thánh, chỉ cần bọn hắn không ngã xuống, Minh giáo sẽ không diệt vong. Sự thật cũng đúng là như vậy, hiện nay Trương Vô Kỵ danh tiếng lẫy lừng trong giang hồ Đại Minh, chỉ cần vượt qua kiếp nạn Đồ Long Đao này, chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ giang hồ vì nhiều lý do khác nhau mà đầu quân cho hắn. Đến lúc đó hoàn toàn có thể phục hưng Minh giáo. Xem xong một màn kịch lớn, mọi người vẫn chưa thỏa mãn mà rời đi, tiếp tục lên đường. Từ Vân Nam vào Tứ Xuyên. Hôm đó, đoàn người đi qua núi Nam Y. Lý Dục hỏi Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh có muốn về xem không, không ngờ, hai nàng sau khi suy nghĩ đều từ chối. Có lẽ là vì năm đó Diệt Tuyệt đã bán các nàng cho Lý Dục để đổi lấy Cửu Âm Chân Kinh, khiến trong lòng các nàng có khúc mắc. Có lẽ là vì biết rõ tính tình nóng nảy của Diệt Tuyệt, không muốn gây thêm rắc rối. Có lẽ là, tóm lại, lòng dạ đàn bà khó dò, Lý Dục không biết suy nghĩ của các nàng, cũng không hỏi nhiều. Hắn tôn trọng lựa chọn của các nàng. Ánh mắt lướt qua Dương Bất Hối đang im lặng, Lý Dục nói với chúng nữ, núi Nga Mi cũng là một nơi linh thiêng nổi tiếng trong thiên hạ, đã đến đây rồi, nếu đội vã đi qua thì thật đáng tiếc. Hiện tại cũng không có việc gì quan trọng, hay là chúng ta cùng xuống xe dạo chơi một phen, ngắm nhìn non sông gấm vóc nơi đây. Các nàng nghe vậy, đều cất tiếng tán thưởng. Ở trong xe lâu, các nàng cũng sẽ cảm thấy buồn chán, tự nhiên sẽ không phản đối. Nga Mi có nhiều ngọn núi, nối liền thành một dải từ đông bắc đến tây nam, muôn hình vạn trạng, mỗi nơi đều có vẻ hùng vĩ riêng. Dựa theo cảnh quan khác nhau, đại thể chia thành ba khu vực, đông, tây và trung tâm. Phía đông núi thế thấp, như một bức bình phong ấm, có nhiều rừng cây tươi tốt, suối khe dốc rách, lại có các ngọn núi cao chót vót, như măng, như chanh. Phía tây núi thế nguy nga, hùng vĩ trắng lệ. So với phía đông, tuy hoang vu hơn nhiều, nhưng nơi đó có trữ lượng khoáng sản phong phú, triều đình đã lập đồn trú ở đó, ngày đêm khai thác. Khu vực trung tâm núi non trùng điệp, cây cỏ tươi tốt mà phong cảnh hữu tình, khí thế hùng vĩ mà cảnh quan kỳ lạ, có nhiều thác nước, còn có bốn kỳ quan là biển mây, mặt trời mọc, Phật quang và thánh đăng. Là đệ tử Nam Y, nay trở về chốn cũ. Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh không ai bảo ai đã trở thành hướng dẫn viên, vừa đi trước dẫn đường, vừa giới thiệu về núi Nga Mi cho mọi người. Khi người khác nói, biết lắng nghe là một thói quen tốt, cũng là một phẩm chất tốt. Lý Dục vẫn luôn là một người nghe đủ tiêu chuẩn, lúc này không nhịn được hỏi một câu, có khỉ không? Khỉ. Hai nàng thần sắc khựng lại, dường như nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Nhìn nhau một cái, Chu Chỉ Nhược nói, có khỉ vàng, nhưng tính tình chúng nó lanh lợi hung hăng, không đáng yêu chút nào. Tôn Tú Thanh giải thích chi tiết, lúc nhỏ ta và chỉ nhược sư muội tốt bụng lấy đồ cho chúng ăn xong còn đòi chúng ta nữa.
Không có, chúng nó bắt đầu lục lọi chúng ta.
Thực sự không tìm được gì, chúng nó liền nổi giận, thậm chí còn giơ đuốt cào chúng ta. Mấy vị sư tỷ biết chuyện này liền báo thù cho chúng ta, một hơi giết mấy chục con khỉ lộng hành, dọa cho cả bầy khỉ chạy mất, coi như đã chút được cơn giận. Từ đó về sau, chúng nó không bao giờ dám lên Nga Mi Kim đỉnh nữa. Chúng nữ nghe vậy, cũng không cảm thấy gì, nhưng trong lòng Lý Dục lại vô cùng cảm khái. Nhớ kiếp trước, khỉ trên núi Nga Mi vẫn còn đó, nhưng chúng nó sống tốt hơn nhiều so với huynh đệ tỷ bội ở thế giới này, có miễn tử kim bài. Tất cả du khách lên núi Nga Mi đều là giao hẹn trong ruộng của chúng, muốn gì lấy nấy, muốn gì là cướp thẳng. Mà du khách còn không dám phản kháng. Đánh nhẹ thì cả bầy nhà nó xông vào hội đồng ngươi, đánh mạnh thì chúc mừng ngươi, quá hình sự rồi. Khiến cho người không ra người, xuất sinh không ra xuất sinh. Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh tự nhiên không biết Lý Dục đang nghĩ gì, chỉ vào ngọn núi chính cao chót vót cắm vào mây ở phía xa Nga Mi Kim đỉnh, tiếp tục giới thiệu. Đoàn người Lý Dục đi dọc đường, chỉ thấy lá đỏ phủ kín núi, rực rỡ sắc màu, người đi trong đó như đang du ngoạn trong tranh. Dạo bước trong đó, liền có thể cảm nhận được một loại ý cảnh thơ mộng, một sự hưởng thụ của cái đẹp, dường như siêu thoát khỏi trần thế, thân tâm đều được thanh lọc trong sáng. Núi Nga Mi được mệnh danh là cao hơn ngũ nhạc, đẹp nhất Cửu Châu tuy có phần khoa trường, nhưng cũng quả thực xứng đáng là gấm vóc nhân gian. Không biết đã đi bao xa, đột nhiên có bóng người đi tới từ phía đối diện. Nhìn kỹ, là một thiếu phụ mặc váy xanh áo mỏng, bên thái dương cài lệch một đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt, đang uyển chuyển lướt tới với vòng eo thon thả mềm mại. Chương 133, yêu phụ diễm lệ, mê chết người không đền mạng. Chương 133, yêu phụ diễm lệ, mê chết người không đền mạng. Đến gần, càng có thể nhìn rõ dung mạo của thiếu phụ váy xanh. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng, trông như một cô gái nhà lành, một tôn nữ không dành thế sự. Khi đi lại, bước chân uyển chuyển, eo thon nhẹ nhàng, lại toát ra từ trong xương cốt một vẻ quyến rũ trưởng thành yêu kiều. Sự trong trắng và dục vọng kết hợp hoàn hảo trên người một nữ nhân vừa giống thiếu nữ vừa giống thiếu phụ, tạo nên một tuyệt thế giai nhân có sức quyến rũ chí mạng đối với đàn ông. Xinh đẹp như vậy, lại có chút quen mắt, còn có công pháp bên người, nhưng lại ăn mặc thế này, chắc không phải là người vô danh. Nhìn mỹ nhân dịu dàng có nhan sắc thượng thừa trước mắt, Lý Dục bất giác vận dụng thuật thôi diễn. Một lát sau, trên mặt Lý Dục lộ ra vẻ kỳ lạ, trong lòng đã hiểu rõ, hóa ra là nữ nhân này. Dưới ánh mắt của Lý Dục và chúng nữ, thiếu phụ váy xanh đã đến gần. Cằm trắng như ngọc khẽ ngẩng lên, đôi mắt đẹp long lanh liếc nhìn Lý Dục một cái. Không biết nghĩ đến điều gì, hai má nàng ửng hồng, sau đó ép hẹn cúi đầu, định đi qua bên cạnh mọi người. Còn Hoàng Dung, Triệu Mẫn và mấy nàng khác, nàng cũng chỉ lướt qua một cái rồi không nhìn nữa, dường như không hề để đám vênh vênh yến yến đủ sức làm bất cứ ai kinh ngạc này vào mắt, coi các nàng như không khí. Chúng nữ, các nàng tự cho rằng mình không phải là người gặp người yêu, nhưng bị phất lợn như vậy thật sự là lần đầu tiên, không khỏi bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Lý Dục lại biết rõ, thiếu phụ váy xanh trước mắt không phải đang làm mẫu. Sở dĩ như vậy, là vì đây là một nữ nhân cực kỳ tự luyến. Giả sử một nữ tử bình thường tự phụ về nhan sắc, mức độ tự luyến của họ gấp đôi người thường, thì vị trước mắt này có thể đạt đến 20 lần. Vì vậy, tuy nhan sắc của chúng nữ đều hơn nàng, nhưng trong mắt thiếu phụ váy xanh, các nàng đều chỉ đến thế mà thôi. Chỉ có nàng mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hoàng Dung và mấy nàng đều là người từng trải, tự nhiên có thể nhìn ra thiếu phụ váy xanh vẻ ngoài trong sáng, nhưng trong xương cốt lại lẳng lơ, ấn tượng đã không tốt. Thấy nàng còn liếc mắt đưa tình với Lý Dục, trong lòng càng không vui. Nhưng các nàng cũng không phải hạng người ỷ mạnh hiếp yếu, dù sao cũng chỉ là một người qua đường, không đáng phải so đo với nàng. Tuy nhiên không ngờ rằng, khi thiếu phụ váy xanh đi qua bên cạnh Lý Dục, đột nhiên bị trẹo chân, ái ra một tiếng kêu nhẹ, liền ngã vào lòng Lý Dục. Trông như một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng Lý Dục lại né người sang một bên, để nàng ngã một cú đau điếng. Chúng nữ đều ngẩn ra, đồng loạt nhìn Lý Dục, vẻ mặt hồ nghi. Gã này đổi tính từ khi nào vậy? Nói Lý Dục không động lòng với nữ tử váy xanh trước mắt, các nàng không ngạc nhiên, dù sao nam nhân này tuy háo sắc nhưng mắt nhìn rất cao, chọn nữ nhân cũng rất kén. Chỉ là Lý Dục trước nay luôn thương hoa tiếc ngọc, sẽ không vô duyên vô cớ làm ra hành động phá hỏng phong cảnh với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, trừ khi chúng nữ lại nhìn thiếu phụ váy xanh, trong lòng đã hiểu rõ, nữ nhân này có vấn đề. Lúc này, thiếu phụ váy xanh cũng đang ngơ ngác. Nàng dùng chiêu đã thử trăm lần đều hiệu quả, hoàn toàn không để phòng Lý Dục sẽ né ra, bất ngờ không kịp phòng bị, cú ngã này quả thực không nhẹ. Tiếng kêu trong trẻo như chuông bạc lại vang lên, chỉ là so với trước đó có thêm một phần chân thành. Thiếu phụ váy xanh ôm lấy cặp mông đầy đặn đau nhức, xoa đầu gối đỏ ửng, ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt hai đoán ngước nhìn Lý Dục. Ánh mắt u uất, muốn nói lại thôi, dường như đang trách Lý Dục không hiểu phong tình. Vẻ mặt vừa nũng nịu vừa hờn dỗi ấy lại có một sức quyến rũ và nét duyên dáng động lòng người. Lý Dục lại không ăn chiêu này, bình tĩnh nhìn thiếu phụ váy xanh, nói: "Tiểu mệ mễ, ngươi có phải ở trong địa cung Nga Mi làm nữ vương đến ngốc rồi không, dám chạy đến trước mặt ta dở trò?" Tiểu mệ mễ, một trong thập đại ác nhân của ác nhân gốc, biệt hiệu mê chết người không đền mạng, dung mạo xinh đẹp động lòng người, tuy đã gần 40 tuổi nhưng trông vẫn như thiếu nữ. Tuy nhiên, nàng tuy có một vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng bản tính dâm đãng phong túng, cực kỳ ham mê nam sắc, tình lang nhiều đến hàng trăm người. Nàng xây một địa cung dưới núi Nga Mi, tự lập làm nữ vương và nuôi vô số nam sủng, cả ngày chìm đắm trong tiểu sắc, thái bổ dương khí. Điều khó tin nhất là dưới thủ đoạn ngự trai cao siêu của Tiêu Mễ Mễ, những nam sủng kia không những không oán hận nàng, ngược lại còn ngoan ngoãn phục tùng dưới váy liễu của nàng. Thậm chí một số đệ tử đại phái còn không chút giữ lại mà truyền thụ công pháp sư môn cho nàng. Tiêu Mễ Mễ nhờ đó mà tu luyện đến tông sư hậu kỳ.
nhưng những nam sủng đó chung quy cũng chỉ là đồ chơi của Tiêu Mễ Mễ, nàng sẽ không trao chân tình cho bất kỳ nam nhân nào, và nàng thích đùa giỡn với chân tình của người khác. Dưới sự trêu chọc của nàng, các tình lang và nam sủng của nàng vì ghen tuông mà đấu đá nhau đến người chết ta sống. Tiêu Mễ Mễ cả đời chưa từng động tay giết một người, nhưng người chết vì nàng lại có đến hàng trăm. Trong tuyệt đại song tiêu, Tiêu Mễ Mễ đã nhốt Tiểu Ngư Nhi và con trai của Giang Biệt Hạc là Giang Ngọc Lang trong địa cung, muốn lập người trước làm hoàng hậu còn bắt kiệt người sau đến mức hai chân mềm nhũn, gần như để lại ám ảnh tâm lý. Cuối cùng, Tiêu Mễ Mễ không may trúng kế của Tiểu Ngư Nhi, bị chết đuối trong địa linh cung. Thử hỏi, một nữ nhân một đôi tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn khách nếm như vậy, Lý Dục làm sao có thể hứng thú với nàng được? Tuy Lý Dục bản thân cũng không chuyên nhất, nhưng con người luôn có tiêu chuẩn kép. Huống hồ Lý Dục cũng không vì nàng bản tính dâm đãng mà khinh thường, dù sao nam nhân có thể háo sắc, nữ nhân cũng có thể, nàng lại chưa lấy chồng, chơi thế nào cũng là chuyện của nàng. Đương nhiên, tiền đề là tạm không bàn đến thủ đoạn nàng có được nam nhân, dù sao nữ Bồ Tát bố thí thân sắc và nữ dâm tặc vẫn có sự khác biệt. Chỉ là thấu hiểu và chấp nhận trước nay luôn là hai chuyện khác nhau, nên Lý Dục vừa rồi mới né đi, không muốn nàng chạm vào cơ thể mình. Tiêu Mễ Mễ nghe Lý Dục một lời nói toạc thân phận của mình, sắc mặt lập tức thay đổi, bật người nhảy lên, lùi lại một khoảng, cảnh giác nói, ngươi là ai? Lý Dục. Lý Dục. Tiêu Mễ Mễ nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, lướt qua chúng nữ phía sau Lý Dục, trái tim chìm xuống đáy vực. Nàng dù sao cũng không hoàn toàn cách biệt với thế gian, tuy chưa từng thấy bức họa của Lý Dục, nhưng vừa nghe tên này, kết hợp với các đặc điểm, cũng nhanh chóng xác định được thân phận của hắn. Nghĩ đến những lời đồn về Lý Dục, sắc mặt Tiêu Mễ Mễ trở nên trắng bệch, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, cổ họng có chút khó khăn nuốt nước bọt. Tiêu Mễ Mễ cố gắng nặn ra một nụ cười, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Nàng trước nay luôn khéo ăn khéo nói, thông minh lanh lợi, biết cách tận dụng ưu thế của một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân xinh đẹp. Dù trong tình cảnh nguy hiểm khó khăn đến đâu, chỉ cần đối thủ là một nam nhân bình thường, nàng đều có tự tin hóa giải nguy hiểm. Bởi vì nàng biết rất rõ, giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của mình chính là ma chú khó giải nhất, cơ thể thơm tho, mềm mại của mình chính là thần binh sắc bén nhất. Nhưng đối mặt với Lý Dục, Tiêu Mễ Mễ lại có cảm giác bất lực không biết phải làm sao. Bởi vì Lý Dục rõ ràng biết rõ lai lịch của nàng, hơn nữa cái né tránh lúc nãy cũng đã thể hiện thái độ của hắn. Tình huống người biết ta không biết người này, dù nàng có thông minh đến đâu cũng đành bỏ tay. Chạy. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu. Tuy nghe nói Lý Dục rất lợi hại, nhưng hay nghe là ảo, lời đồn trên giang hồ có bao nhiêu phần đáng tin trước nay đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, hơn nữa lúc này dường như cũng không còn lựa chọn nào khác. Mang theo hy vọng mong manh, Tiêu Mễ Mễ điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể, định thi triển khinh công bỏ chạy. Tuy nhiên đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người Lý Dục, khóa chặt lấy nàng. Tiêu Mễ Mễ như bị trúng định thân thuật, đứng ngây ra tại chỗ, không dám động đậy nữa. Không chút do dự, nàng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý Dục, van xin, công tử tha mạng, nô gia nguyện ý sửa đổi lỗi lầm, từ nay về sau toàn bộ nghe theo sự sai khiến của công tử. Thân hình nguyện chuyển nhấp nô, đường cong tuyệt mỹ được bao bọc dưới lớp váy áo trang nhã, phát họa ra một đường cong quyến rũ, khiến người ta nhìn mà bụng dưới nóng gian. Chỉ một động tác dường như vô tình, đã thể hiện hoàn hảo ưu thế cơ thể của mình. Yêu tinh. Trong số chúng nữ, không ít người thầm mắng một tiếng, nhưng mắt lại rất thành thật nhìn nàng, quan sát từng cử chỉ của Tiêu Mễ Mễ, âm thầm học hỏi. Nữ vì người mình yêu mà trang điểm, trên giường dưới giường đều như vậy. Lý Dục nhìn Tiêu Mễ Mễ, không nói một lời, nhưng tâm tư lại đang xoay chuyển. Lần này đến Nam Y, hắn thật sự đã quên mất có một người như Tiêu Mễ Mễ. Không ngờ nữ nhân này cả núi Nga Mi rộng lớn không đi đâu, lại tự mình dâng đến cửa, còn dùng chiêu săn trai của nàng lên người hắn. Duyên phận này thật là kỳ diệu. Lý Dục vốn định một trường kết liễu nàng, chỉ là chân khí vừa bật lên, hắn lại có chút do dự. Không nghi ngờ gì, là một trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc, Tiêu Mễ Mễ tuy là người bình thường nhất trong số đó, nhưng nàng dâm đãng độc ác, sớm đã có đường chết. Lý Dục nếu ra tay giết, cũng không oan cho nàng. Nhưng Lý Dục đột nhiên có một kế hoạch khác, đó là thu làm thuộc hạ. Từ rất lâu trước đây, Lý Dục đã từng cân nhắc việc có nên thành lập một thế lực giống như Thanh Long hội để giúp mình giải quyết một số việc vặt hay không. Chỉ là lúc đó thực lực không đủ, lại bận rộn đi khắp nơi chinh phục các thiên mệnh chi nữ, khí vận chi nữ, không có thời gian phân tâm, Lý Dục không muốn bỏ gốc lấy ngọn, nên vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Mãi cho đến lần trước kế hoạch đến Thiên Sơn trộm tố tâm bị phá bỡ, hắn mới quyết tâm với ý định này. Nếu lúc đó dưới tay hắn có một đám người có thể dùng, còn cần phải đắn đo sao? Hơn nữa có thể tưởng tượng, sau này những chuyện tương tự sẽ ngày càng nhiều, Lý Dục không thể không sớm tính đến. Thiên hạ lớn như vậy, hắn không thể chuyện gì cũng tự mình làm được chứ. Vậy thì phiền phức biết bao. Thậm chí nếu có hai việc xung đột, hắn phân thân không nổi, sẽ phải có sự lựa chọn, khó mà vẹn cả đôi đường. Vì vậy, về việc thành lập thế lực, Lý Dục đã để tâm. Đương nhiên, chúng nữ bên cạnh Lý Dục thực ra cũng có thể một mình đảm đương, đủ sức đảm nhận những công việc này, nhưng Lý Dục hoàn toàn không xem xét phương án này. Một là không nỡ xa các nàng, hai là không muốn nữ nhân của mình phải lao tâm khổ tứ, ba là sợ các nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ lại con đường mình đã đi, tuy tạo nên uy danh lừng lẫy, nhưng người đắc tội cũng không ít, không biết bao nhiêu người muốn trừ khử hắn, hơn nữa loại người này sau này sẽ ngày càng nhiều. Trong tình thế bị bầy sói vây quanh, hắn có điên mới cử nữ nhân của mình ra ngoài. Đó chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức, tự tìm đường chết. Mà người như Tiêu Mễ Mễ lại là một lựa chọn rất phù hợp. Thứ nhất, Tiêu Mễ Mễ tuy không phải người tốt, nhưng trong mắt Lý Dục không phải là loại người nhất định phải chết. Bởi vì những nam nhân bị nàng chơi đến chết, đa phần là chết vì háo sắc, ghen tuông và tranh giành tình cảm, chứ không phải do nàng tự tay giết. Đương nhiên nói trắng ra, đây cũng là đồng tính tương khắc, Lý Dục đối với bi kịch của những nam nhân đó có sự đồng cảm, nhưng không có quá nhiều phẫn nộ. Nếu đổi lại là người như Lâm Tiên Nhi, sai khiến Mai Hoa Đạo đi khắp nơi giết người phóng hỏa, cưỡng hiếp phụ nữ, thì Lý Dục nói gì cũng không tha cho nàng. Ngoài ra, kiếp trước khi xem phim, ấn tượng của Lý Dục về Tiêu Mễ Mễ không tệ, tuy nàng là nhân vật phản diện. Thứ hai, Tiêu Mễ Mễ dù sao cũng không phải người tốt, nên dù có hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, Lý Dục cũng không đau lòng. Điều này không giống như Hoàng Dung và mấy nàng, Lý Dục có thể yên tâm sai khiến nàng. Thứ ba, Tiêu Mễ Mễ là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp cực kỳ thông minh và dâm đãng. Khi thực hiện một số nhiệm vụ, nữ nhân xinh đẹp luôn có những ưu thế không thể thay thế, có thể dễ dàng làm được những việc mà nam nhân không làm được. Mỹ nhân kế nhiều lúc rất hữu dụng, nhưng trong tình huống bình thường, Lý Dục sẽ không dùng. Bởi vì hắn là một người rất tôn trọng phụ nữ, càng có thể dốc hết sức mình để giúp một nữ tử biết trân trọng bản thân giữ gìn trinh tiết. Vì vậy hắn khinh thường và sẽ không để bất kỳ nữ tử bình thường nào phải hy sinh thân thể để hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Nhưng Tiêu Mễ Mễ thì khác. Nàng vốn dĩ dục cầu bất mãn, dâm đãng phóng túng, lại có một vẻ ngoài xinh đẹp, có thể nói là ứng cử viên tốt nhất để thi triển mỹ nhân kế. Chỉ cần đối tượng có ngoại hình tạm tạm, Tiêu Mễ Mễ vui mừng còn không kịp. Mà sự thông minh của nàng có thể đảm bảo tỷ lệ thành công của kế hoạch ở mức cao nhất. Ngoài ra, Tiêu Mễ Mễ còn là một nữ nhân vô tình, lại từng trải trăm trận, hoàn toàn không cần lo lắng nàng diễn kịch mà nảy sinh tình cảm thận, rồi đâm sau lưng Lý Dục một màn kịch cầu huyết. Tổng hợp những điều trên, Tiêu Mễ Mễ quả thực có nhiều ưu thế mà người thường không thể so sánh được. Nghĩ đến đây, Lý Dục trong lòng đã có quyết định. Chương 134, Ngũ Tuyệt Thần Công, sự ra đời của Tịnh Thổ. Chương 134, Ngũ Tuyệt Thần Công, sự ra đời của Tịnh Thổ. Lý Dục thu lại khí tức, thản nhiên nói, "Ngươi đứng lên đi." Tiêu Mễ Mễ nghe rõ, tuy trong lòng vẫn còn hoảng sợ, còn có chút ngạc nhiên trước thái độ của Lý Dục, nhưng nàng rất thông minh và nghe lời, không nói hai lời, làm theo. "Nô gia xin nghe theo sự phân phó của công tử." Tiêu Mễ Mễ cúi người hành lễ, thần thái trang nghiêm đoan chính, ra dáng một tiểu thư khuê các. Trong nháy mắt, khí chất đại biến, như thể đã thay đổi thành một người khác, khiến chúng nữ thầm kinh ngạc. Nói chuyện với người thông minh, Lý Dục không bao giờ dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. "Tiêu Mễ Mễ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, đổi lại sau này ngươi sẽ làm việc cho ta." Tiêu Mễ Mễ thân thể run lên, nhưng miệng không dám có chút do dự. "Vâng, công tử." Lý Dục cũng không khách sáo, ra lệnh, "Bây giờ ngươi đến địa linh cung, giúp ta lấy Ngũ Tuyệt Thần Công bên trong ra." "À phải, còn có Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm ta cũng muốn một ống." "Địa linh cung?" Tiêu Mễ Mễ lộ vẻ khó hiểu. "Địa linh cung ở ngay cạnh địa cung mà ngươi xây, ngươi chỉ cần gọi người đào từ trong nhà xí xuống là có thể tìm thấy." Lý Dục cũng chỉ nhớ mang máng quá trình trốn thoát của Tiểu Ngư Nhi và Giang Ngọc Lan trong nguyên tắc, vị trí cụ thể thì phải để Tiêu Mễ Mễ tự tìm. "Ngày mai vào giờ này ta đến đây, ngươi giao những thứ ta cần cho ta. Còn vàng bạc châu báu, binh khí như kim long tiền, độc dược như ngũ độc thiên thủy và các tuyệt học của thiên địa ngũ tuyệt năm xưa trong địa linh cung, tất cả đều thuộc về ngươi." Tiêu Mễ Mễ nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh, không ngờ hang ổ của mình lại nằm cạnh một kho báu lớn như vậy mà mình lại không hề hay biết. Tiêu Mễ Mễ trong lòng hối hận không thôi, nhưng bề ngoài vẫn không hề tỏ ra, cung kính đáp ứng. Lý Dục nhìn nàng đầy ẩn ý, thản nhiên nói, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đến, ta cho ngươi cơ hội làm vậy." Tiêu Mễ Mễ vội vàng quỳ xuống, "Nô gia không dám. Công tử tha cho nô gia một mạng đã là ân huệ trời ban, nô gia ghi lòng tạc dạ, vạn lần không dám trái ý công tử." Lý Dục gật đầu, lại nói, "À phải, trong địa linh cung có một cánh cửa đất, ngươi đừng đụng vào. Sau cửa thông với nước, ngươi là con vịt cạn sợ nước, mở ra là toi mạng ngay." Nói xong, hắn tự mình dẫn chúng nữ quay người rời đi, tiếp tục du ngoạn núi Nam Y. Đợi bọn hắn đi xa, Tiêu Mễ Mễ mới dám ngẩng đầu, đứng dậy nhìn về hướng mọi người rời đi, khẽ thở dài một hơi. Lúc này tâm trạng của nàng vô cùng phức tạp, có thể nói là vui buồn lẫn lộn. Buồn là vì từ nay về sau mình không còn tự do, trên đầu có thêm một chủ nhân, những ngày tháng làm nữ vương tiêu giao khoái hoạt đã một đi không trở lại. Gió mưa bao táp, chỉ cần người ta một câu, nàng phải chạy việc cho người ta. Vui là vì mình không chỉ nhặt lại được một mạng từ tay tên sát tinh này, mà còn có thêm một chỗ dựa vững chắc, dù là những đại tông sư, sau này cũng không dám dễ dàng ra tay với nàng. Ngoài ra, vị chủ nhân mới này có vẻ rất hào phóng, đem bao nhiêu thứ trong địa linh cung đều chia cho nàng. Không nói đâu xa, Ngũ Độc Thiên Thủy và Thiên Địa Ngũ Tuyệt Tiêu Mễ Mễ không hề xa lạ. Ngũ Độc Thiên Thủy là bảo vật của một thế lực từng có tên là Bạch Thủy Cung, độc tính cực kỳ lợi hại, dưới võ thánh, chỉ cần dính một chút, không quá nửa canh giờ, toàn thân sẽ lở loét mà chết. Thiên Địa Ngũ Tuyệt lại càng ghê gớm hơn, là năm vị võ thánh đã kinh động giang hồ 40 năm trước. Tuyệt học của năm vị võ thánh có ý nghĩa gì? Tiêu Mễ Mễ nghi cũng không dám nghĩ, phấn khích đến mức toàn thân run rẩy. Hắn ngay cả tuyệt học của Thiên Địa Ngũ Tuyệt cũng không thèm, lại chỉ muốn cái Ngũ Tuyệt Thần Công kia, công pháp này chắc chắn không tầm thường. "Ngũ Tuyệt, Ngũ Tuyệt." Tiêu Mễ Mễ lẩm bẩm, trong mắt ánh lên tia sáng. Lòng tham trong nội tâm dần dần phình to, ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, Tiêu Mễ Mễ dùng mình một cái, nhớ lại dáng vẻ tự tin của Lý Dục, ngọn lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm lập tức bị dập tắt. "Thôi bỏ đi, người này có chút đáng sợ, dường như cái gì cũng biết, công pháp lại cao đến mức khó tin, không phải là người ta có thể dở trò không bạn. Khó khăn lắm mới nhặt lại được một mạng, đừng có lại làm mất nó." Tiêu Mễ Mễ nhỏ giọng lẩm bẩm, quyết định mạng sống vẫn là quan trọng nhất, ổn định là trên hết. Thú hồ, với sự hào phóng của vị chủ nhân này, sau này mình chỉ cần làm việc tốt cho hắn, chẳng lẽ còn lo không có phần thưởng tốt hơn sao? Một bữa no và bữa nào cũng no, nàng vẫn phân biệt được. Không đúng, nếu chọn một bữa, có khi chưa kịp ăn đã bị người ta chặt đầu rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Mễ Mễ không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức quay về địa cung đào áo. "Giúp ca ca, Ngũ Tuyệt Thần Công và Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm là gì vậy?" Hoàng Dung tò mò nhất, là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Lý Dục nói, Ngũ Tuyệt Thần Công là một môn võ học thánh giai, phẩm cấp cụ thể không rõ, là do năm vị võ thánh dốc hết tâm huyết cả đời, vắt óc sáng tạo ra. Năm vị võ thánh, chính là thiên địa ngũ tuyệt kia sao? Nhắc đến hai chữ Ngũ Tuyệt Thần, sắc Hoàng Dung có chút khác thường. Cha nàng cũng là một trong ngũ tuyệt, nhưng ngũ tuyệt này không phải ngũ tuyệt kia, khoảng cách giữa hai bên quả thực không thể đong đếm được. Lý Dục gật đầu, nói, thiên địa ngũ tuyệt là những cao thủ tuyệt đỉnh đã kinh động võ lâm 40 năm trước, vì bị chủ nhân của Địa Linh Cung là Âu Dương Đình thuyết phục, quyết tâm liên thủ tạo ra một bộ công pháp kinh thiên động địa để lưu danh thiên cổ. Nào ngờ Âu Dương Đình bề ngoài hào phóng, thực chất lại tham vọng ngút trời, từ đầu đến cuối đều đang tính kế bọn hắn. Khi thiên địa ngũ tuyệt gần như cạn kiệt tâm lực, sáng tạo thành công Ngũ Tuyệt Thần Công, hắn đã bất ngờ ra tay, ám sát năm người, chiếm đoạt tâm huyết của họ, định luyện thành thần công rồi xưng bá võ lâm. Không ngờ vui quá hóa buồn, khi hắn và người vợ yêu Phương Linh Cơ đang ăn mừng, lại bị Phương Linh Cơ dùng rượu độc giết chết. Hóa ra, năm đó Âu Dương Đình vì muốn đoạt kiếm pháp của nhà họ Phương, đã hại nhà họ Phương tan cửa nát nhà. Phương Linh Cơ dùng mọi thủ đoạn gả cho hắn, chính là để báo thù. Chỉ là Âu Dương Đình công pháp cao cường, không dễ bị ám toán như vậy. Ngoài ra, người này còn có một thói quen đáng sợ, đó là không bao giờ ngủ cùng bất kỳ ai, dù Phương Linh Cơ là vợ hắn, cũng không biết hắn ngủ ở đâu. Vì vậy Phương Linh Cơ vẫn luôn không có cơ hội. Mãi cho đến ngày đó, Phương Linh Cơ cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Vào lúc kẻ thù kiêm chồng mình đắc ý nhất đã cùng hắn đồng quy vu tận. Vì vậy, Ngũ Tuyệt Thần Công từ khi ra đời chưa từng xuất hiện trước mặt người đời, thậm chí không ai biết trên đời còn có môn công phu này. Chúng nữ nghe vậy không khỏi ngậm ngùi. Hóa ra sau lưng môn võ học thánh giai này còn có một câu chuyện như vậy. Số phận của thiên địa ngũ tuyệt thật đáng tiếc. Thủ đoạn tàn nhẫn và sự cẩn trọng không tin bất kỳ ai của Âu Dương Đình khiến người ta lạnh gáy. Số phận của Phương Linh Cơ vì báo thù mà không tiếc thân mình hầu giặc, cuối cùng đồng quy vu tận với kẻ thù, càng khiến người ta kính phục và tiếc nuối. Bi kịch của bảy người đều xoay quanh Ngũ Tuyệt Thần Công. Điều này khiến cho môn võ học này chưa ra đời đã nhuốm một màu sắc bí ẩn. E rằng tất cả mọi người sau khi nghe câu chuyện này đều sẽ nóng lòng muốn xem thần công hội tụ tâm huyết cả đời của năm vị võ thánh sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Vậy thiên tuyệt địa diệt thấu cốt xuyên tâm châm thì sao? Nghe giống như một loại ám khí rất lợi hại, lẽ nào có liên quan đến việc Âu Dương Đình ám sát thiên địa ngũ tuyệt? Nhậm Doanh Doanh tâm tư tinh tế, thông qua những chi tiết Lý Dục kể, đã đưa ra suy đoán. Lý Dục tán thưởng nhìn nàng một cái. Nữ tử thông minh luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt, khiến hắn say đắm. Thiên tuyệt địa diệt thấu cốt xuyên tâm châm quả thực là một loại ám khí, nó có hình ống tròn, bên trong chứa 130 cây kim bạc nhỏ như lông châu. Kim bạc bắn ra cùng lúc, xuyên thịt đóng xương chỉ là chuyện thường, còn có tác dụng phá cương phá khí, đại tông sư hậu kỳ bình thường cũng không dám đỡ. Nếu tẩm độc lên kim, võ thánh sơ kỳ không cẩn thận cũng phải ôm hận. Năm đó Âu Dương Đình ám sát thành công 5 vị võ thánh, ám khí này cũng không thể không kể. Triệu Mẫn ánh mắt lưu chuyển, mơ hồ hiểu ra điều gì đó, ngươi muốn phân tích nguyên lý và cấu tạo của nó, sau đó tự mình chế tạo. Lý Dục khẽ gật đầu, nếu có thể thành công và sản xuất hàng loạt thì không bao lâu nữa, thế lực ta thành lập sẽ khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, đưa ra một đánh giá trung thực, rất khó. Thực ra nghĩ cũng biết, quá trình chế tạo loại đại sát khí này chắc chắn vô cùng phức tạp, nếu không thì ám khí này đã tràn lan giang hồ từ nhiều năm trước rồi. Thứ trong Địa Linh Cung bây giờ, có lẽ là cái duy nhất còn sót lại trên đời. Dục ca ca, ngươi muốn thành lập thế lực gì? Tiêu Mễ Mễ vừa rồi có phải là thành viên ngươi muốn thu nạp không? Nữ nhân đó là ai? Dung Nhi cứ cảm thấy nàng không giống người tốt. Hoàng Dung lại tò mò hỏi bà câu liên tiếp. Lý Dục cũng không giấu giếm, kể lại chuyện của Tiêu Mễ Mễ và lý do thu nàng làm thuộc hạ. Chúng nữ nghe vậy, tuy kinh ngạc trước sự phóng đãng của Tiêu Mễ Mễ, nhưng có Lâm Tiên Nhi Ngọc đi trước cũng không cảm thấy quá khó tin. Nhạc Linh San hỏi, Dục ca muốn thành lập một thế lực để giúp đỡ mình, đã nghĩ ra tên chưa? Lý Dục trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, cứ gọi là Tịnh Thổ đi. Vào đêm, Lý Dục không cùng chúng nữ chung chăn chung gối, mà lần lượt gõ cửa phòng các nàng. Dương Bất Hối là đối tượng đầu tiên hắn chọn, nhưng cảnh tượng trong phòng lại khác xa so với tưởng tượng của chúng nữ. Thậm chí chính Dương Bất Hối cũng có chút bất ngờ, bởi vì Lý Dục tối nay rất nghiêm túc, không hề động tay động chân với nàng, ôm lấy thân hình đầy đặn mềm mại của nàng làm những chuyện xấu hổ, mà là kể chuyện cười, trò chuyện phiếm với nàng. Điều này khiến Dương Bất Hối có lúc hoang mang, tưởng rằng mình đã thất sủng. Mãi cho đến lúc ra về, Lý Dục hỏi Dương Bất Hối, có nhớ cha ngươi không? Dương Bất Hối lắc đầu, ở bên cạnh đại ca, ngày nào cũng vui vẻ, cha cũng khỏe mạnh, nên không nhớ lắm. Chỉ là thường xuyên nhớ đến nương, ta hạnh phúc hơn nương nhiều lắm. Lý Dục ôm nàng vào lòng, cam khép cọ vào chán nàng, dịu dàng nói, năm đó hai mẹ con ngươi côi cút, chắc hẳn rất khổ phải không? Dương Bất Hối ánh mắt hơi mơ màng, ký ức xưa vừa về, sống mũi cay cay, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống. Nàng lẩm bẩm, khổ chỉ là bề ngoài, bên trong luôn ngọt ngào. Lý Dục nhận ra, rồi cười nói, đúng vậy, trong đắng có ngọt, ngọt còn lớn hơn đắng. Nhạc mẫu đại nhân năm đó hoàn cảnh khó khăn như vậy, vẫn có thể nuôi Bất Hối xinh đẹp vui vẻ, ta làm phu quân, không thể kém quá được chứ. Cũng chỉ là năng lực của phu quân có hạn, nếu không Bất Hối dù có muốn mặt trăng trên trời, ta cũng sẽ hái xuống cho ngươi. Còn những gì trong khả năng, Bất Hối muốn, ta cũng chưa bao giờ từ chối. Bất Hối có thể vui vẻ, chính là niềm vui lớn nhất của phu quân, biết chưa? Lý Dục nói một chàng những lời khiến người ta cảm thấy có chút khó hiểu, sau đó cương chiều xoa đầu Dương Bất Hối, thong thả quay người rời đi. Dương Bất Hối ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt đẫm lệ càng thêm mờ ảo, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, được bao bọc bởi một niềm hạnh phúc to lớn. Nàng lau nước mắt, đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán, nàng không gặp bất kỳ trở ngại nào đã ra khỏi Bạch Long Liễn. Vận chân khí vào đôi mắt, có thể nhìn trong đêm, sau khi xác định phương hướng, Dương Bất Hối thân hình lướt đi, lặng lẽ hòa vào màn đêm, lao về phía Nga Mi Kim đỉnh. Trong bóng tối của một góc, Lý Dục nhìn Dương Bất Hối đi xa, đứng lặng một lúc lâu, sau đó quay người đến trước cửa phòng Chu Chỉ Nhược, đưa tay đẩy cửa. Chương 135, ân đền đoán trả, Dương Bất Hối lên Nga Mi. Chương 135, ân đền đoán trả, Dương Bất Hối lên Nga Mi. Đêm, một bóng người như quỷ mị nhanh chóng xuyên qua con đường núi Nga Mi, thẳng tiến đến Kim đỉnh. Dương Bất Hối là đại tông sư trung kỳ, học lại là lưỡng nghi tiên kinh linh giác siêu phàm, trong vòng trăm trượng, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vì vậy, thông qua tiếng hít thở, nàng dễ dàng xác định được vị trí của tất cả mọi người trên đường. Vòng qua các đệ tử gác núi, vào sân môn, đi thẳng vào khu vực trung tâm, quả thực như vào trốn không người. Rất nhanh, nàng đã khóa được nơi ở của Diệt Tuyệt Sư Thái. Dương Bất Hối không động thủ ngay, mà áp sát tường ngồi xuống, cẩn thận lắng nghe nhịp thở của Diệt Tuyệt Sư Thái. Xác định đối phương đã ngủ say, lúc này mới đưa một tay nhẹ nhàng đặt lên cửa sổ, lưỡng nghi chân khí lặng lẽ tuôn ra, bao bọc hoàn toàn nó. Khẽ đẩy một cái, cửa sổ dưới sự bao bọc cách ly của chân khí đã mở ra không một tiếng động. Đúng lúc này, Diệt Tuyệt Sư Thái đang nằm trên giường đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân đã đánh thức nàng, khóe mắt vừa hay liếc thấy trên mặt đất dường như có bóng đen lay động. Diệt Tuyệt Sư Thái đột ngột nhìn sang, hóa ra là cửa sổ dưới ánh trăng chiếu rọi, đã đổ một bóng ảnh ở đó, lúc này đang bị một bàn tay thon thả đẩy, từ từ mở ra. Nếu là người thường thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ đến ma quỷ, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái là nhân vật nào, ngay lập tức hiểu ra có thích khách lẻn vào. Diệt Tuyệt Sư Thái muốn lên tiếng báo động cho các đệ tử Nam Y, nhưng ngay lúc nàng ngồi dậy, Dương Bất Hối cũng đã phát hiện. Nàng quyết định ngay lập tức, một chiêu xà hành ly phiên nhảy thẳng vào trong. Sau đó thi triển lăng ba vi bộ, trong nháy mắt đã áp sát, điểm huyệt cắt mạch, trực tiếp phong tỏa mọi khả năng hành động của Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái tuy đã học cửu âm chân kinh, thực lực có tiến bộ không nhỏ, nhưng trung quy vẫn chỉ là một tông sư. Đối mặt với một đại tông sư không nói võ đức mà đánh lén, làm sao có sức chống cự? Dương Bất Hối bắt được Diệt Tuyệt Sư Thái, cũng không nói nhiều lời, một tay túm lấy cổ áo sau của nàng, lóe mình ra ngoài. Diệt Tuyệt Sư Thái bị xách lên không trung trong một tư thế nhục nhã, tức đến mức mặt mày xanh mét. Chỉ là khổ nỗi huyệt câm bị điểm, không thể mắng ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng trừng nhìn Dương Bất Hối. Dương Bất Hối tự nhiên nhận ra, khoe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai khoái trá, sau đó tay kia nắm lấy sau lưng Diệt Tuyệt Sư Thái, hai tay thay phiên nhau, như chơi trò trong chóng, nhấc đổng cả người nàng lên không trung quay mấy vòng. Diệt Tuyệt Sư Thái tức đến mức hai mắt trợn trắng, môi run rẩy, suýt nữa thì ngất đi. Xuống khỏi Nga Mi Kim đỉnh, Dương Bất Hối ném Diệt Tuyệt Sư Thái xuống đất, cách không điểm ra một đạo nhất dương chỉ, giải huyệt câm của nàng. "Yêu Nico, ngươi còn nhớ bản tiểu thư không?" Dương Bất Hối nhìn chằm chằm vào mặt Diệt Tuyệt Sư Thái, trong mắt ánh lên một nỗi hận thù khó có thể hóa giải. Chính là lão Nico này, năm đó lời lẽ gay gắt, ra tay tàn độc, một chưởng đánh nát thiên linh của nương nàng. Bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh giấc, nàng đều bị cảnh tượng năm đó làm cho kinh hãi. Vẻ mặt đau đớn và ánh mắt không nỡ của mẫu thân trước khi chết, đều như những chiếc gai ngược, đâm sâu vào trái tim nàng. Đó là nỗi hận và nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Bây giờ, nàng cũng muốn giống như Diệt Tuyệt Sư Thái đối với kỷ hiệu phu năm xưa, nắm chặt mạng sống của yêu nhi cô này trong tay. Muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Diệt Tuyệt Sư Thái mượn ánh trăng nhìn lờ mờ, trong sự mông lung, nhìn thấy rõ ràng là dáng vẻ của đồ đệ kỷ hiệu phu, dường như là oan hồn của đồ đệ tìm nàng báo thù. Nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái ý chí kiên định, tự nhiên không tin vào ma quỷ. Hơn nữa năm đó ở Quang Minh đỉnh cũng đã từng gặp Dương Bất Hối, biết hai người có 7-8 phần giống nhau. Diệt Tuyệt Sư Thái cười lạnh, hóa ra là ngươi, cái nghiệt chủng này. Chắc. Hai chữ nghiệt chủng vừa thốt ra, một cái tát trời giáng đã giáng xuống mặt nàng. Dường như cảm thấy chưa đủ hạ giận, Dương Bất Hối trong mắt lóe lên tia hung ác, tay phải liên tục vùng ra, lại tát thêm mười mấy cái nữa. Cho đến khi hai má của Diệt Tuyệt Sư Thái bị đánh sưng phù, nát bét, Dương Bất Hối một cước đạp vào ngực nàng, đã bay cả người nàng ra ngoài. Tiếp đó lại một cước nữa, hung hăng giẫm lên mặt Diệt Tuyệt Sư Thái, khiến nửa khuôn mặt nát bét của nàng bị vùi vào trong đất. Dương Bất Hối đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, "Nghiệt chủng, ngươi cái đồ ni cô thối không ai thèm, ngươi nói lại một câu nữa thử xem." Bị người ta sỉ nhục dày xéo như vậy, Diệt Tuyệt Sư Thái gần như tức nổ phổi, gương mặt máu thịt be bét méo mó, như lệ quỷ lườm nguýt Dương Bất Hối, từng chữ cứng rắn nặn ra từ cái răng. "Ta chỉ hận năm đó không đem ngươi cái tiểu tạp chủng này giết luôn một thể." "Giết ta?" Dương Bất Hối tức quá hoa cười, "Ngươi không làm vậy sao? Chẳng lẽ không phải ngươi tìm không thấy ta nên mới bỏ cuộc?" Vẻ mặt hung ác của Diệt Tuyệt Sư Thái sững lại, cẩn thận nhớ lại, năm đó sau khi nàng một trưởng đánh chết kỳ hiệu phụ, quả thật đã dặn dò Đinh Mẫn Quân đi nổ cỏ tận gốc. Chỉ là nàng tính tình nóng nảy, lại không để một đứa bé gái vào mắt, nên sau khi tìm một lúc không thấy người, nàng liền bỏ cuộc. Thời gian lâu dần, bèn quên mất chuyện này. Bây giờ bị Dương Bất Hối trông trọng, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không lúng túng, đổi giọng hận thù, chỉ trách trời không có mắt, để cho ngươi nghiệt chủng này nhặt lại được một mạng. Dương Bất Hối nghe nàng lại một tiếng nghiệt chủng hai tiếng nghiệt chủng trong lòng giận dữ, vốn định tiếp tục làm nhục nàng, nhưng nghĩ đến xương cốt cứng rắn của Diệt Tuyệt Sư Thái, ý nghĩ vừa chuyển, kế đã nảy trong lòng. Rút chân đang đạp trên mặt Diệt Tuyệt Sư Thái về, Dương Bất Hối ung dung chỉnh lại váy áo, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt gớm viết giữ tận kia, đột nhiên nở một nụ cười. Diệt Tuyệt Sư Thái vừa nghĩ xem trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, thì nghe Dương Bất Hối nói, cô hồng tử đúng là một tên phế vật. Diệt Tuyệt Sư Thái cứng người, ngay sau đó hai mắt bắn ra lửa giận hừng hực, gắt gao mắng, tiểu tạp chủng, ngươi nói gì? Thả ta ra, xem ta có xé nát miệng ngươi không. Diệt Tuyệt Sư Thái mặt mày dữ tợn, giọng nói thê lương, phản ứng kịch liệt chưa từng có, lại bị một câu nói trực tiếp phá vỡ phòng tuyến tâm lý. Ta đang nói gì ư? ta đang nói về lão nhân tình của ngươi chứ sao? Dương Bất Hối lộ vẻ khoái trá, tiếp tục kích động Diệt Tuyệt sư thái, tên nhân tình kia của ngươi học được mấy chiêu võ mèo cào ba chân, đã tự cho là phi phạm, vừa xuống núi đã không biết tự lượng sức mình mà thách đấu cha ta, đến lúc lâm trận lại sợ hãi, còn mượn ỷ thiên kiếm của ngươi. Nhưng kết quả thì sao? Ha ha, hắn ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có, đã bị cha ta đoạt mất kiếm. Ngươi nói xem, cô hồng tử chẳng phải là một tên phế vật sao? Diệt Tuyệt sư thái tức tối, nguy biện, Dương Tiêu tiểu nhi, ngầm dùng quỷ kế, thắng không mẹ vàng, vô sỉ cực điểm. Dương Bất Hối cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, được, cứ cho là ngươi nói đúng hết. Nhưng sau khi tỷ võ thì sao? Cha ta không giết hắn, hắn vậy mà tự tức chết. Ha ha, ha ha ha. Tỷ võ không thắng, lại tự tức chết, thật là được cười đến cực điểm, đúng là trò cười cho thiên hạ. Yêu Nico, ngươi còn nói cô hồng tử không phải phế vật sao? Giống như hắn, kẻ mắt cao hơn đầu, không biết mình biết ta, lại lòng dạ hẹp hòi, chết đi cũng sạch sẽ, sống trên đời ngoài việc lãng phí cơm gạo, hắn còn có tác dụng gì? Để lại cho ngươi, yêu Nico này, giải tỏa nỗi cô đơn phòng quê ư? Nói rồi, Dương Bất Hối một tay túm lấy tóc Diệt Tuyệt sư thái, bắt nàng ngẩng mặt lên đối diện mình, chế nhạo, lao Nico, sống đến từng ngày tuổi, có phải mỗi đêm đều nhớ nam nhân rồi không? Những lời này độc địa vô cùng, mặt Diệt Tuyệt sư thái tức đến tím gan. Nàng cổ họng động đậy, một ngụm máu giả lẫn răng vỡ phun về phía Dương Bất Hối. Dương Bất Hối bận chân khí trong người, liền chấn băng máu tươi ngược lại, bắn đẩy mặt Diệt Tuyệt sư thái. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Diệt Tuyệt sư thái, Dương Bất Hối lạnh lùng nói, "Yêu Nico, năm xưa ngươi giết nương thân của ta, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Đây là gì? Là báo ứng ngươi biết không?" Diệt Tuyệt sư thái ho ra máu nói, "Tiểu tạp chủng, ngươi đừng đắc ý ngươi ma tính không đổi, tàn nhẫn bạo ngược, sớm muộn gì cũng có người thay trời hành đạo, cho dù là kẻ họ Lý kia cũng không bảo vệ được ngươi." Diệt Tuyệt sư thái sớm đã nhìn ra Dương Bất Hối có tu vi đại tông sư, tự nhiên không khó đoán ra sau lưng là ai đang giúp nàng. Bây giờ nàng chỉ hối hận lúc trước khi tiết lộ bí mật ỷ thiên đồ lòng, đã không bịa ra một lời nói dối, hung hăng gài bẫy Lý Dục một phen. Dương Bất Hối cười khẩy một tiếng, dù sao thì ngươi cũng không thấy được ngày đó đâu. Thời gian đã không còn ngắn, thấy bộ dạng thê thảm của Diệt Tuyệt sư thái, Dương Bất Hối cũng đã chút được một hơi bất khí trong lòng. Ánh mắt nàng lóe lên, lẩm bẩm, ta nên xử trí ngươi thế nào đây? Là phế võ công ném vào thanh lâu, hay là tìm cho ngươi mấy nam nhân, để bọn hắn ở trước mộ cô hồng tử hầu hạ ngươi thật tốt, để ngươi làm một nữ nhân thực thụ một lần. Vẻ mặt hung tợn của Diệt Tuyệt sư thái cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, nhìn Dương Bất Hối như ác ma, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nếu thật sự bị giày vò như vậy, thì cả đời uy danh của nàng sẽ mất hết, không chỉ làm phái Nga Mi hổ thẹn, mà chết cũng không trong sạch, còn mặt mũi nào đi gặp cô hồng tử. Giờ phút này, Diệt Tuyệt sư thái trời không sợ đất không sợ đã thật sự sợ hãi. Dương Bất Hối thấy phản ứng của Diệt Tuyệt sư thái, trong lòng vô cùng sung sướng. Thực ra nàng cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý định thực hiện. Dù sao đi nữa, Diệt Tuyệt sư thái đối với Kỷ Hiểu Phù cũng có ơn dưỡng dục dạy dỗ, hơn nữa còn là sư phụ của Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh. Thù giết mẹ, không đội trời chung. Nàng giết Diệt Tuyệt là phận làm con nên làm. Nhưng nếu dạy vào trưởng môn phái Nga Mi đường đường như vậy, từ đó không chỉ quan hệ với Chu Chỉ Nhược, Tôn Tú Thanh sẽ giận nước, mà ngay cả nương nàng dưới suối vàng cũng sẽ oán trách nàng. Tuy nhiên, dù không thể thực sự làm, nhưng dùng để dọa người thì vẫn được. Dương Bất Hối nhìn Diệt Tuyệt sư thái, nhàn nhạt nói, "Cầu xin ta. Ngươi cầu xin ta, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy, cho ngươi một cái chết thống khoái." Diệt Tuyệt sư thái phẫn nộ biến sắc, trừng mắt nhìn Dương Bất Hối. Dương Bất Hối cười chế nhạo, cũng không thúc giục, chỉ chờ câu trả lời của nàng. Hai cặp mắt giao nhau, tóe lửa, đều tràn ngập oán độc và hận thù nồng đậm. Hồi lâu, vẻ mặt hung ác của Diệt Tuyệt sư thái lại trở nên suy sụp. Nàng cuối cùng cũng cúi xuống cái đầu nửa đời chưa từng cúi, run giọng nói, "Cầu cầu ngươi." Thấy Diệt Tuyệt sư thái cương cường bất khuất phải cúi đầu, Dương Bất Hối tinh thần có chút hoảng hốt, cũng không tiếp tục làm nhục nàng, giơ tay vỗ một trường lên đỉnh đầu nàng. Giống hệt như năm đó Diệt Tuyệt sư thái vỗ chết Kỷ Hiểu Phù. Diệt Tuyệt sư thái toàn thân chấn động, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Dương Bất Hối đứng ngây tại chỗ, từ đôi mắt nhắm hở từng chuỗi lệ trong suốt rơi xuống. Hồi lâu, Dương Bất Hối thu dọn tâm trạng, khi mở mắt ra lần nữa, lại nhìn về phía kim đỉnh của Nga Mi. Triển khai khinh công, Dương Bất Hối quen đường quen lối lại bảo, theo ký ức trước đó, tìm được một người. Đinh Mẫn Quân. Dương Bất Hối năm đó tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết nữ nhân này lòng dạ cực kỳ độc ác, vì ghen tị mà thường xuyên đối đầu với Kỷ Hiểu Phù, rất đáng ghét. Lần này đã đến, nàng cũng không ngại tiến thêm một người. Đinh Mẫn Quân chẳng qua chỉ có tu vi tiên thiên, cũng không có trực giác siêu cường được rèn luyện giữa làn danh sinh tử như Diệt Tuyệt sư thái, nên hoàn toàn không hay biết gì về sự xâm nhập của Dương Bất Hối. Cho đến khi cổ bị một bàn tay lạnh như băng bóp lấy, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Thấy gương mặt gần trong gang tấc, Đinh Mẫn Quân da đầu như muốn nổ tung, một luồng khí lạnh từ xương cụ sộc thẳng lên đỉnh đầu, cả người như rơi vào hầm băng. Dương Bất Hối lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: "Ngươi biết ta là ai không?" Ngón tay đang bóp cổ hơi nới lỏng, Đinh Mẫn Quân mới có thể thở được một hơi, khó khăn nói: "Hiểu, Hiểu Phù sư muội." "Không, ngươi là Dương Bất Hối. Nếu ngươi đã nhận ra, vậy cũng không đến nỗi làm một con quỷ hồ đồ." Dương Bất Hối lạnh lùng nói một câu, không đợi Đinh Mẫn Quân nói thêm, giữa ánh mắt kinh hãi không cam lòng của nàng, trực tiếp bóp nát cổ họng nàng. Sau đó, Dương Bất Hối lại đến phòng của Bối Cẩm Nghi. Nàng từng nghe Kỷ Hiểu Phù nhắc đến người này, biết nữ nhân này và nương thân có quan hệ rất tốt. Hơn nữa, năm đó khi Trương Vô Kỵ không quản ngàn dặm đưa nàng đến Côn Lôn Sơn tìm Dương Tiêu, cũng nói với nàng, chính là nữ nhân này đã nói dối dụ Diệt Tuyệt sư thái đi, bọn hắn hai người mới giữ được tính mạng. Đây chính là ơn cứu mạng. Vì vậy, Dương Bất Hối rất cảm kích Bối Cẩm Nghi. Nàng ở trong phòng một lúc, Lúc rời đi, trên bàn đã có thêm một quyển Cửu Âm Chân Kinh và hai viên đan dược. Nhưng nàng không biết rằng, mình chân trước vừa đi, trong phòng bóng tối lóe lên, lại có người lại vào. Nhìn dưới ánh trăng, chính là Lý Dụ. Hóa ra hắn không yên tâm để Dương Bất Hối đi một mình, nên đã toàn lực ra tay, nhanh chóng đánh bại Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh, rồi lặng lẽ bám theo từ xa. Thấy những thứ Dương Bất Hối để lại trên bàn, Lý Dục có chút bất đắc dĩ, nha đầu này, gan cũng lớn thật. Diệt Tuyệt vừa bị ám sát, thần công trấn giáo đã được đưa đến tận cửa, nàng ta dám học mới lạ, huống chi là hai viên đan dược không rõ lai lịch. Cất Cửu Âm Chân Kinh đi, Lý Dục cầm lấy Tẩy Tủy Đan và Thông Mạch Đan, đi về phía Bối Cẩm Nghi trên giường. Có thù báo thù, có ơn trả ơn, đạo lý hiển nhiên, từ xưa đến nay đều vậy. Chương 136, Tiêu Hùng lập màn, cái chết của Nhậm Ngã Hành. Chương 136, Tiêu Hùng lập màn, cái chết của Nhậm Ngã Hành. Rạng sáng, Bối Cẩm Nghi đang ngủ say bỗng nhíu mày, cảm thấy một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi quẩn quanh chóp mũi, mãi không tan. Nàng vốn vì quá mệt mỏi không muốn để ý, nhưng không thể chịu đựng nổi nữa, bèn chống người dậy, khó khăn mở đôi mắt ngái ngủ, ánh mắt mơ màng quét qua các góc phòng. Tuy nhiên, còn chưa tìm thấy nguồn gốc mùi hôi, nàng đã cảm thấy cả người khó chịu, nhấp nháp, như có thứ gì đó ẩm ướt dính trên bề mặt cơ thể. Bối Cẩm Nghi vội cúi đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện bề mặt da của mình không biết từ lúc nào đã phủ một lớp tạp chất đen kịt, có chỗ còn đóng thành vảy, mà mùi hôi kia chính là từ đó mà ra. Bối Cẩm Nghi lập tức tỉnh táo hơn nhiều, đôi mắt đã hết buồn ngủ lộ ra một tia mờ mịt. Nàng nhớ tối qua trước khi đi ngủ đã tắm rồi mà, sao nửa đêm đột nhiên? Bối Cẩm Nghi có chút ngơ ngác, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này nàng toàn thân khó chịu, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ. Không đợi được nước nóng, cũng không muốn để đệ tử trực gác thấy bộ dạng khó coi của mình, nên nàng khoác một chiếc áo ngoài, đi thẳng đến một cái ao đá nhỏ. Trời đã vào thu, lại là nửa đêm, nhiệt độ trên đỉnh Nga Mi Sơn rất thấp, may mà nàng cũng có tiên thiên cảnh giới, có thể vận công chống lạnh, trong thời gian ngắn vẫn chịu được. Bối Cẩm Nghi hung hăng cọ rửa thân thể một lượt, đánh nhanh thắm nhanh. Trở về phòng, cuốn mình trong chiếc chăn mới thay, cảm nhận nhiệt độ dần ấm lại, nàng thở phào một hơi dài. Đến lúc này, nàng mới có sức lực để suy nghĩ về vấn đề trước đó. Bối Cẩm Nghi nhớ mình dường như đã có một giấc mơ, còn mơ thấy tổ sư khai sơn của phái Nga Mi. Hơn nữa, tổ sư còn truyền thụ cho nàng Cửu Âm Chân Kinh trong mơ. Cửu Âm Chân Kinh Bối Cẩm Nghi biết, thậm chí sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái cũng có. Từ khi từ Quang Minh đỉnh trở về, Diệt Tuyệt Sư Thái đã truyền thụ mấy môn tuyệt kỹ trong đó cho các đệ tử. Bối Cẩm Nghi tự nhiên cũng có phần. Sau khi học, nàng chỉ có thể cảm thán Cửu Âm Chân Kinh không hổ là võ học thiên giai, lợi hại hơn nhiều so với những võ công Nga Mi mà mình đã học trước đây. Nga Mi lập phái chưa đầy trăm năm, trong thời gian đó thực ra cũng xuất hiện mấy vị cao thủ, trong đó có hai vị đại tông sư, một là tổ sư Khai Sơn, một là phó trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc chết dưới kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Tuy nhiên, võ công của tổ sư đã thất truyền từ lâu, còn đao kiếm song sát thất tứ thập cửu thức của Độc Cô Nhất Hạc tuy rất có uy danh, nhưng Độc Cô Nhất Hạc là nửa đường xuất gia, nên đó không phải là võ công bản môn của Nga Mi. Ngoài ra, Độc Cô Nhất Hạc cũng không có ý định cống hiến tuyệt kỹ độc môn cho phái Nga Mi. Vì vậy, võ học mạnh nhất của phái Nga Mi trước đây cũng chỉ là địa giai, tự nhiên không thể so sánh với Cửu Âm Chân Kinh. Hơn nữa, Cửu Âm Chân Kinh mà tổ sư truyền cho nàng trong mơ không phải là bản thiếu, mà là bản hoàn chỉnh. Nghĩ đến việc mình trong mơ lại có phúc duyên như vậy, Bối Cẩm Nghi nằm trên giường không khỏi bật cười. Quả nhiên trong mơ cái gì cũng có. Nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng cứng lại, bởi vì nàng phát hiện Cửu Âm Chân Kinh học được trong mơ, không chỉ khắc sâu trong đầu nàng không sót một chữ, mà các thiên như dịch cần đoán cốt bên trong lại giống hệt như những gì sư phụ đã truyền. Điều này kinh ngạc không hề nhỏ, Bối Cẩm Nghi lập tức ngồi dậy khỏi giường, vẻ mặt kinh nghi bất định. Nhìn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, nhất thời, nàng có chút không phân biệt được thực và mơ. Suy nghĩ một chút, Bối Cẩm Nghi khoanh chân ngồi xuống, thử tu luyện Cửu Âm Chân Kinh học được trong mơ. Nửa canh giờ sau, nàng thu công đứng dậy, mặt mày đầy vẻ vui mừng. Là thật, lại là thật. Chẳng lẽ thật sự là tổ sư gia hiển linh? Cảm giác hạnh phúc to lớn tràn ngập lồng ngực, Bối Cẩm Nghi vừa vui mừng vừa bối rối, không hiểu mình có đức hạnh gì mà lại may mắn được tổ sư truyền công. Đúng rồi, chân khí của ta vận hành trôi chảy hơn, toàn thân kinh mạch cũng được đả thông, hơn nữa còn được mở rộng và tăng cường rất nhiều, tốc độ tu luyện tăng gấp 10 lần, chẳng lẽ cũng là tổ sư ban ơn? Nhớ lại trong mơ tổ sư dường như đã cho nàng hai viên đan dược, Bối Cẩm Nghi đột nhiên hiểu ra tại sao trên người mình lại có một lớp bẩn thỉu một cách khó hiểu. Đó rõ ràng là hiệu quả của tẩy cân phạt thủy. Thứ nay về sau, căn cốt luyện võ của mình cũng là thượng thừa rồi. Giờ phút này, Bối Cẩm Nghi cảm thấy mình có lẽ đã dùng hết phúc khí tu luyện 18 kiếp. Không hề buồn ngủ, Bối Cẩm Nghi nóng lòng tiếp tục tu luyện. Một ngày mới, Dương Bất Hối sáng sớm tỉnh dậy, như không có chuyện gì xảy ra, cùng các tỷ muội nói cười, ăn uống vui đùa, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Lý Dục cũng dường như không biết gì, quên sạch chuyện tối qua. Một lát nữa, thi thể của Đinh Mẫn Quân có lẽ sẽ được phát hiện, sau đó sẽ xảy ra một số náo loạn. Rồi sau đó, các đệ tử sẽ đi tìm trưởng môn. Nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không tìm được người, thậm chí cả thi thể của Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không tìm thấy. Bởi vì Lý Dục tối qua sau khi dùng Thận Lâu Châu và bí thuật tinh thần truyền thụ Cửu Âm Chân Kinh cho Bối Cẩm Nghi, đã đi xử lý thi thể của Diệt Tuyệt Sư Thái. Sau đó, hắn lẻn vào phòng của Diệt Tuyệt Sư Thái, bắt trước bút tích để lại một bức thư, nói rằng luyện công đột nhiên có sở ngộ, nên tạm thời rời khỏi Nga Mi để tìm kiếm cơ hội đột phá tông sư. Còn mọi việc của Nga Mi thì giao cho Tĩnh Huyền thống lĩnh. Tĩnh Huyền là đại đệ tử dưới trướng Diệt Tuyệt Sư Thái, cũng là người đứng đầu trong 12 sư thái chữ Tĩnh, danh vọng địa vị có thể sánh ngang với trưởng môn các phái như Cô Luân, Không Động, võ công cũng chỉ dưới Diệt Tuyệt. Khi lục đại phái tấn công Quang Minh đỉnh, Tĩnh Huyền còn là tổng chỉ huy của phái Nga Mi, biểu hiện xuất sắc, nên tất cả đệ tử đều phục nàng. Diệt Tuyệt Sư Thái giao phó việc môn phái cho nàng, hợp tình hợp lý. Để tăng thêm độ tin cậy, Lý Dục không chỉ để lại bản cửu âm chân kinh của Diệt Tuyệt Sư Thái, mà còn không để lại dấu vết đề cập đến một số chuyện cũ trong thư. Đương nhiên, giả vẫn là giả, không thể làm mọi việc thiên ý vô phùng, nhưng ít nhất phái Nga Mi sẽ không lập tức phát hiện ra sự thật Diệt Tuyệt Sư Thái đã chết. Nếu không, tin tức trưởng môn Nga Mi bị ám sát lan truyền khắp giang hồ, không chừng Chu Chỉ Nhược và Tôn Tú Thanh sẽ nghe thấy. Đối chiếu thời gian tử vong và hành trình của bọn hắn, hai nữ nhân làm sao không đoán ra là Dương Bất Hối làm. Đến lúc đó, bọn nàng có thể hiểu được lòng báo thù của Dương Bất Hối, nhưng giữa họ chắc chắn sẽ có khoảng cách. Đây là điều Lý Dục không muốn thấy. Vì vậy hắn thà che giấu một số sự thật. Rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ, tâm trạng kích động, sai sót trăm bề, may mà tối qua ta đã đi theo. Lý Dục thầm mừng. Ăn cơm xong, lại dạo chơi trên Nga Mi Sơn nửa ngày, thấy sắp đến giờ hẹn, một nhóm người quay lại địa điểm gặp Tiêu Mễ Mễ hôm qua. Tiêu Mễ Mễ rất biết điều, đã sớm chờ ở đây. Thấy Lý Dục đến, nàng cười quyến rũ, thân hình nguyện chuyển động lòng người bước lên hành lễ. Không cần đa lễ, thứ ta muốn đâu? Lý Dục xua tay, đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Mễ Mễ từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách lụa màu vàng nhạt, một cái ống tròn nhỏ lấp lánh ánh vàng, hai tay dâng lên, cùng kính dâng lên. Đôi tay của nàng thon dài mềm mại, mỗi ngón tay như được tạc từ ngọc trắng, hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại mang một khí chất yêu diễm bí ẩn, không giống của con người. Lý Dục nhận lấy, mở cuốn sách lụa màu vàng nhạt ra xem. Theo thiết lập trong nguyên tác, Ngũ Tuyệt Thần Công ghi lại những tinh hoa võ công của các môn phái trong thiên hạ, tập hợp sở trường của các môn, tự thành một nhà. Sau khi lĩnh hội thông suốt, bất kể chiêu thức của phái nào sử dụng cũng có thể biến mục nát thành thần kỳ, các loại kỹ pháp tùy ý sử dụng, khéo léo tự nhiên, khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ đó vốn là một bộ võ công hoàn chỉnh. Ngoài ra, Ngũ Tuyệt Thần Công nội ngoại kiêm tu, trong khi chiêu thức được tinh luyện, nội lực cũng sẽ theo đó mà tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Lý Dục lướt qua một lượt, phát hiện những gì ghi trên cuốn sách lụa màu vàng nhạt tuy có chút khác biệt so với thiết lập trong nguyên tác, nhưng cũng không sai là nhiều. Đồng thời, hắn cũng biết được phẩm giai của Ngũ Tuyệt Thần Công thánh giai trung phẩm. Lý Dục cũng có không ít võ học thánh giai, Ngũ Tuyệt Thần Công không quá nổi bật, nhưng nhiều lý niệm võ học trong đó lại khiến hắn sáng mắt. Những thứ này, đối với việc hắn sau này sáng tạo võ học của riêng mình chắc chắn sẽ có ích không nhỏ. Không tệ, thiên địa ngũ tuyệt quả nhiên lợi hại, chẳng trách trong nguyên tác tiểu ngư nhi sau khi có được công pháp này, học chưa đầy 2-3 năm, đã từ một kẻ chiến lược bằng 5 vọt lên thành cao thủ nhất lưu có thể giao đấu với Hoa Vô Khuyết. Lý Dục thầm tán thưởng, sau đó đưa Ngũ Tuyệt Thần Công cho các nữ nhân chuyển tay nhau xem, còn mình thì cầm lấy cái ống tròn màu vàng kia xem xét. Chính là ám khí có thể phá vỡ hộ thể chân khí của đại tông sư Thiên Tuyệt Địa Diệt Tấu Cốt Xuyên Tâm Châm. Lý Dục sau khi bắt được Thiên Diện Lang Quân, không chỉ moi được từ miệng hắn thuật dịch dung thiên diện thuật mà còn có được một cuốn ám khí bách giải gần đây đã nghiên cứu khá nhiều. Chính vì vậy, hắn mới nghĩ đến việc giải mã nguyên lý chế tạo của Thiên Tuyệt Địa Diệt Tấu Cốt Xuyên Tâm Châm. Nhưng thứ này nhất thời cũng không nhìn ra được gì, Lý Dục tiện tay cất đi, nói với Tiêu Mễ Mễ, những thứ khác trong Địa Linh Cung đều thuộc về ngươi, xử lý thế nào là chuyện của ngươi. Bây giờ, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nói rồi, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm bản đồ đã vẽ sẵn, ngươi đi Thiên Sơn một chuyến, mang nữ nhân này đến cho ta. Tiêu Mễ Mễ nhận lấy bản đồ, thấy những ký hiệu rõ ràng trên đó, trong lòng lập tức có cơ sở, lại hỏi, công tử hành tung bất định, sau này nô gian nên đi đâu tìm công tử? Chuyện này ngươi không cần lo, đến lúc đó ngươi sẽ tự biết. Có biến địa khai hoa liên trong tay, Lý Dục muốn liên lạc với Tiêu Mễ Mễ dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Được rồi, ngươi đi đi. Vâng, nô gia cáo lui, công tử bảo trọng. Tiêu Mễ Mễ vừa đi, Triệu Mẫn liền hỏi, này, ngươi nghĩ nàng có xem qua cái này không? Lúc này nàng đã lướt qua Ngũ Tuyệt Thần Công, nàng cảm thấy nếu là mình của trước đây, chắc chắn không thể chống lại sự cám dỗ này. Võ học thánh giai, bảo vật mà bao nhiêu người mơ ước. Học thành rồi, ít nhất cũng có thể chen chân vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu giang hồ, ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ cũng có hy vọng, từ đó trở thành người trên người, ai mà không đỏ mắt. Triệu Mẫn không nghĩ Tiêu Mễ Mễ là ngoại lệ. Lý Dục lắc đầu, giọng điệu chắc chắn, nàng không dám. Tại sao? Thứ nhất, nàng rất thông minh, thứ hai, nàng rất sợ chết, thứ ba, nàng rất sợ ta, thứ tư, nàng rất biết đủ. Triệu Mẫn nghe vậy, đăm chiêu suy nghĩ. Dương Bất Hối ân oán đã trả, thần công và ám khí đã có, Nga Mi Sơn cũng đã xem gần hết, một nhóm người không còn gì lưu luyến, tiếp tục lên đường. Rời khỏi địa phận Nga Mi Sơn, đi qua một tòa thành trì, Lý Dục như thường lệ dùng Thận Lâu Châu che giấu hành tung, sau đó lái xe đến bên cạnh một tiểu lầu lớn nhất trong thành. Ở nơi Tam giáo Cửu Lưu qua lại tụ tập này, tin tức thường là linh thông nhất, thỉnh thoảng có thể nghe được nhiều chuyện lạ lớn nhỏ trên giang hồ, cũng coi như là thêm nhiều thú vị cho chuyến đi. Đương nhiên, những tin tức này thật thật giả giả, có đáng tin hay không thì cần phải tự mình phán đoán. Và ngày hôm đó, mọi người đã nghe được một tin tức kinh người. Nhật Nguyệt Thần Giáo Tiền Giáo chủ nhậm Ngã Hành biến mất 12 năm đã tái xuất giang hồ, tu vi đã đến đại tông sư và tập hợp một nhóm bộ hạ, vào ngày 9 tháng 9 tấn công Hắc Mộc Nhai, muốn bắt giết hiện giáo chủ Đông Phương Bất Bại, nhưng lại bị Đông Phương Bất Bại giết chết, một đời kiêu hùng từ đó lập màn. Nghe đến đây, Nhậm Doanh Doanh ngồi trong xe ngựa mắt tối sầm lại, ngất đi tại chỗ. Chương 137, con gái của ngươi, ta nuôi, ngươi cứ yên tâm mà đi. Chương 137, con gái của ngươi, ta nuôi, ngươi cứ yên tâm mà đi. Trong phòng, Lý Dục ngồi bên giường, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Nhậm Doanh Doanh trên giường, trong lòng có chút áy náy. Cái chết của Nhậm Ngã Hành, tuy là do Đông Phương Bất Bại gây ra, nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì đến hắn sao? Có. Nếu không phải hắn để Chu Vô Thị trả lại tự do cho Nhậm Ngã Hành, dưới sự kìm kẹp của Chu Vô Thị, Nhậm Ngã Hành cũng không thể giết lên Hắc Mộc Nhai để đoạt lại ngôi vị giáo chủ. Không lên Hắc Mộc Nhai, hắn cũng sẽ không chết trong tay Đông Phương Bất Bại. Vì vậy, cái chết của Nhậm Ngã Hành có liên quan rất lớn đến Lý Dục. Quan trọng nhất, đây không phải là sai lầm vô ý của Lý Dục, mà là hành động có chủ ý đúng vậy, Lý Dục chính là đang mượn dao giết người. Mượn con dao Đông Phương Bất Bại, giết người Nhậm Ngã Hành. Còn nguyên nhân là vậy, tự nhiên là hắn không muốn có một người cha vợ tham vọng, ngông cuồng tự đại, vì hồi âm hiểm, tham lam không đáy như Nhậm Ngã Hành. Lý Dục từng tưởng tượng, nếu Nhậm Ngã Hành không chết, con đường tình cảm của hắn và Nhậm Doanh Doanh sẽ phát triển như thế nào đầu tiên, Nhậm Doanh Doanh sau khi học thành võ kỹ, nhất định sẽ từ biệt Lý Dục, đi đến Mai Trang ở Tây Hồ để cứu phụ thân. Sau đó, nàng sẽ phát hiện Nhậm Ngã Hành hoàn toàn không bị giam ở đó, mà đã được người ta cứu đi từ nhiều năm trước. Còn ai đã cứu? Bây giờ người đó ở đâu? Tin rằng với thủ đoạn của Chu Vô Thị, nàng quyết không thể tra ra được. Khi đó, người duy nhất Nhậm Doanh Doanh có thể cầu cứu chính là Lý Dục, dường như không gì không biết. Lý Dục có thể từ chối nàng không? Đương nhiên là không thể, bởi vì Lý Dục không muốn giữa hai người này sinh hiềm khích. Kết quả cuối cùng là Lý Dục vớt Nhậm Ngã Hành ra khỏi tay Chu Vô Thị để bọn hắn cha con đoàn tụ. Tuy nhiên, Nhậm Ngã Hành vốn là một nhân vật kiêu hùng đầy tham vọng, sự phản bội và ám toán của Đông Phương Bất Bại năm đó lại là mối thù không thể hòa giải. Nay tấn cấp đại tông sư, thực lực tăng vọt càng thêm tự phụ, hắn sao có thể không rửa sạch mối nục xưa? Hắn sẽ đến Hắc Mộc Nhai giết Đông Phương Bất Bại, đoạt lại tất cả những gì đã mất, làm lại văn thành võ đức Nhậm đại giáo chủ của hắn. Khi đó Nhậm Doanh Doanh cũng sẽ đi theo, bởi vì Nhậm Doanh Doanh là một người con hiếu thảo, xa cách phụ thân hơn 10 năm, khó khăn lắm mới đoàn tụ, tự nhiên không nỡ xa rời. Hơn nữa đoạt quyền không phải chuyện nhỏ, Đông Phương Bất Bại hung danh lừng lẫy, nàng cũng khó mà yên tâm, tất nhiên phải đi theo trợ trận. Lý Dục biết rõ Nhậm Ngã Hành không phải là đối thủ của Đông Phương Bất Bại, cho dù hắn là đại tông sư cũng không được, khi đó Nhậm Doanh Doanh nhất định sẽ ra tay. Nhậm Doanh Doanh thông minh lanh lợi, võ công lại khác xưa, cùng Nhậm Ngã Hành liên thủ, Đông Phương Bất Bại tự nhiên khó thoát khỏi thất bại. Nhưng sau khi đoạt quyền thì sao? Nhậm Ngã Hành tu luyện cả đời mới đến đại tông sư sơ kỳ, nữ nhi của hắn mới bao nhiêu tuổi, đã cao hơn hắn 2 tiểu cảnh giới, trong lòng hắn có thể cân bằng được không? Nhậm Ngã Hành tất nhiên sẽ hỏi đến. Khi hắn biết nữ nhi nhận được nhiều lợi ích như vậy từ Lý Dục, còn có thể ngồi yên được không? Mà Lý Dục lại có ý với Nhậm Doanh Doanh, nếu không nhân cơ hội này mà sư tử ngoạm, Nhậm Ngã Hành còn là Nhậm Ngã Hành sao? Khi đó đan dược hắn muốn, các loại thần công hắn muốn, thậm chí cả người hắn cũng muốn. Lý Dục nhớ rất rõ trong nguyên tắc, Nhậm Ngã Hành đã dùng Nhậm Doanh Doanh để ép lệnh Hồ Xung phục vụ cho hắn như thế nào. Mà lệnh Hồ Xung chính là ân nhân đã cứu hắn ra khỏi Mai Trang. Nếu sự việc tái diễn, đối mặt với sự làm khó của Nhậm Ngã Hành, Lý Dục phải làm sao? Đồng ý với hắn, cho hắn đan dược, truyền hắn thần công, thậm chí phục vụ cho hắn. Vậy thì Nhậm Ngã Hành tất sẽ trở thành một đại ma đầu kiêu hùng của võ lâm, không biết bao nhiêu người sẽ trở thành vật hy sinh trong quá trình thực hiện tham vọng của hắn, cả giang hồ đại minh sẽ đại loạn. Đây tuyệt đối không phải là điều Lý Dục muốn thấy. Giúp kẻ ác làm điều ác, trái với lương tâm. Nhưng nếu từ chối, Nhậm Ngã Hành nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản Nhậm Doanh Doanh ở bên hắn, khi đó Lý Dục phải làm sao? Cưỡng ép mang Nhậm Doanh Doanh đi. Vậy nếu Nhậm Ngã Hành nắm lấy điểm hiếu thuận của Nhậm Doanh Doanh, không biết xấu hổ mà lấy cái chết ra ép thì sao? Từ bỏ Nhậm Doanh Doanh, càng không thể. Đối với Linh Lung Tâm, trí kế xảo đệ nhất mỹ nhân của Tiếu Ngạo này, Lý Dục vẫn rất thích. Ngoại hình của Nhậm Doanh Doanh thì không cần phải nói, không thua kém Hoàng Dung, Triệu Mẫn, tính cách cũng dễ mến. Tuy xuất thân từ Nhật Nguyệt Thần Giáo 2 tiếng, còn là thánh cốt nhưng không có sự hung ác độc địa của người trong ma giáo. Đương nhiên, Nhậm Doanh Doanh quả thực cũng có mặt tàn nhẫn, nhưng nàng là thánh cô mà, hơn nữa còn là thánh cô của một ma đạo giáo phái như Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu có ơn mà không có uy, làm sao phục chúng? Người không thể mong nàng là một đóa hoa sen trắng ngây thơ không biết sự đời được. Vì vậy từ rất sớm, Lý Dục đã đưa Nhậm Doanh Doanh vào danh sách thu nạp hậu cung. Hơn nữa, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai cản trở mình, bao gồm cả Nhậm Ngã Hành. Vì vậy, suy đi tính lại, Lý Dục cuối cùng đã đưa ra một quyết định. Nếu không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết người đưa ra vấn đề, hơn nữa là giải quyết người đưa ra vấn đề trước khi người đó đưa ra vấn đề. Như vậy, mọi vấn đề nan giải tự khắc được giải quyết. Tuy lúc đưa ra quyết định này, hắn vẫn chưa gặp Nhậm Doanh Doanh, diễn biến sau đó cũng có khác biệt so với tưởng tượng của hắn, nhưng đại thể đều tương tự, những vấn đề cần có vẫn không thể tránh khỏi. Dù sao tính cách của Nhậm Ngã Hành đã ở đó, không bao giờ thay đổi. Vì vậy Lý Dục chỉ có thể mời Nhậm Ngã Hành đi chết. Lý Dục thừa nhận làm vậy rất ích kỷ, nhưng hắn không hối hận, hơn nữa hắn chưa bao giờ là một người hoàn hảo, ích kỷ một chút không phải là rất bình thường sao? Con gái của ngươi, ta nuôi, ta yêu, ta thương, ta bảo vệ, ngươi cứ yên tâm mà đi. Lý Dục thầm nói trong lòng, dập tắt đi tia ấy này đó. Khi Nhậm Doanh Doanh tỉnh lại, mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là Lý Dục đang ngồi bên giường, một nỗi buồn và tủi thân to lớn không tự chủ được dâng lên trong lòng. Nàng đột ngột ngồi dậy, không kìm được mà nhào vào lòng Lý Dục, oa oa khóc lớn. Cha cha chết rồi, Doanh Doanh. Doanh Doanh sau này không có cha nữa, hu hu. Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt bi thương, nằm trên người Lý Dục khóc không thành tiếng. Nước mắt như chuỗi hạt rơi xuống từ gò má trắng như ngọc, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, rõ ràng là đau buồn đến cực điểm, không thể tự kiềm chế. Ngọc mềm hương ấm trong lòng, Lý Dục lại không có ý nghĩ lãng mạn nào, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vô lưng nàng, dịu dàng an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa. Cha ngươi đi rồi, không phải vẫn còn có ta sao? Sau này ta chăm sóc ngươi, được không? Ngươi không phải một mình, ta sẽ luôn ở bên ngươi. Hắn vốn định giúp Nhậm Doanh Doanh vơi đi nỗi đau, nhưng không ngờ không nói thì thôi, vừa an ủi, Nhậm Doanh Doanh lại khóc to hơn. Lý Dục, hắn lập tức có chút bối rối, vội vàng ngậm miệng lại, chỉ có động tác trên tay không ngừng, nhẹ nhàng vỗ lưng Nhậm Doanh Doanh. Vừa là an ủi, vừa là nhắc nhở Nhậm Doanh Doanh còn có hắn ở đây. Hồi lâu, tâm trạng của Nhậm Doanh Doanh mới ổn định hơn một chút, nhận ra mình đã thất thố, vội vàng nhẹ nhàng dễ dỗi trong lòng Lý Dục. Lý Dục không giữ lại, thuận thế buông ra. Nhậm Doanh Doanh hai tay chống người, hơi lùi lại nửa thân người, đầu cúi thấp, ánh mắt né tránh, không dám nhìn biểu cảm của Lý Dục. Nỗi ép thẹn của con gái tràn ngập lồng ngực, nhưng ngay sau đó lại bị một nỗi buồn làm phai nhạt. Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu lên, nhìn Lý Dục nói: "Lý đại ca, ngươi sớm đã biết thân phận của ta, phải không?" Lý Dục thành thật gật đầu. Nhậm Doanh Doanh lại hỏi: "Vậy ngươi có biết, ban đầu ta cố ý tiếp cận ngươi, thực ra là có mục đích khác không?" Lý Dục ánh mắt lóe lên, trên mặt vừa đúng lúc lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lắc đầu: "Chuyện này ta thật không biết, nhưng dù ngươi đến vì lý do gì, ta cũng sẽ không trách ngươi." "Tại sao?" "Trừ khi tình cảm của chúng ta trong thời gian này là giả." Nhậm Doanh Doanh nghe vậy sững sờ, khuôn mặt ngọc ngà tái nhợt hơi ửng hồng. Tiếp đó, nàng lại thở dài: "Lý đại ca đối xử với ta tốt như vậy, ta vốn không phải người vô tâm vô phế, sao có thể? Ai, tóm lại là ta cảm ơn ngươi rất nhiều." Lý Dục nở nụ cười, nói: "Vậy ban đầu ngươi định đến bên ta làm gì?" Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, trong miệng có chút đắng chát, thê lương nói: "Ta đi dò la tin tức, cha ta bị Đồng Phương Bất Bại giam ở Mai Trang Tây Hồ. Ta muốn đi cứu cha ta, nhưng Mai Trang tứ lưu võ công cao cường, chỉ dựa vào ta và mấy tâm phúc mà cha ta để lại năm đó, hoàn toàn không chắc chắn có thể cứu hắn ra ngoài nguyên vẹn. Ta vốn định nhờ ngươi ra tay giúp đỡ, nhưng ta biết nếu đường đột mở lời, ngươi nhất định sẽ không đồng ý, dù sao cha ta hắn, ai, ngươi chắc chắn không thích hắn, gặp hắn không giết đã là may mắn lắm rồi, huống chi là đi cứu hắn thoát khỏi cảnh tù này. Vì vậy ta chỉ có thể tìm cách tiếp cận ngươi, trước tiên làm bạn với ngươi. Đợi một thời gian, thời cơ chín muồi, ta sẽ nhân danh giúp bạn bè đoàn tụ cha con mà nhờ ngươi ra tay, chắc ngươi sẽ không từ chối. Chỉ là ta không ngờ, ngươi lại truyền cho ta Bắc Minh thần công, còn giúp ta nâng tu vi lên lại tông sư hậu kỳ. Ta thật sự rất cảm kích ngươi. Đây là một niềm vui bất ngờ. Ta vốn định lập tức đi cứu cha ta, dù sao hắn đã bị giam hơn 10 năm, chắc chắn sống rất khổ. Cứu ra sớm một ngày hắn có thể sống thoải mái hơn một ngày, bớt chịu tội một ngày. Nhưng ngươi nói không sai, thực lực của ta tăng lên quá nhanh. Tuy Bắc Minh thần công thần dị vô cùng, dù có thành công nhanh chóng cũng không có di chứng, nhưng ta lại không thể hoàn mỹ khống chế được sức mạnh này. Để đảm bảo không có sai sót, ta đã nghe theo lời khuyên của ngươi, định học tốt một hai môn võ kỹ mạnh mẽ trước, rồi mới đến Tây Hồ. Nhưng không ngờ. Nói đến đây, nỗi chua xót trong lòng Nhậm Doanh Doanh không thể nào tả xiết. Chỉ thiếu một chút thôi. Thấy mình sắp học thành công trở về, cứu được phụ thân ra, lại không biết vì sao phụ thân lại thoát khỏi cảnh tù này trước. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng Nhậm Ngã Hành lên hát một ngày, đó lại là chuyện tồi tệ nhất. Nếu có thể đợi thêm vài ngày, có Nhậm Doanh Doanh thần công đại thành ở bên cạnh giúp đỡ, Nhậm Ngã Hành sao có thể hồn đoạn hát một ngày? Cũng tại mình, để không làm Lý Dục nghi ngờ, trong thời gian này đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thuộc hạ, Lục Trúc ông bọn hắn dù muốn thông báo cho nàng cũng không có cách nào. Nếu không, sao nàng có thể không biết chuyện lớn như phản công hát một ngày? Bây giờ, nàng cũng chỉ có thể nghe tin dữ của phụ thân từ miệng người khác, nhưng lại có một thân thần công mà không thể cứu vãn. Hối hận, tự trách, Nhậm Doanh Doanh vốn đã chịu nỗi đau mất cha, tinh thần càng thêm sa sút. Lý Dục giả vờ bình tĩnh, rồi nói tiếp: "Nhưng mà, Nhậm Ngã Hành sớm đã không còn ở Mai Trang Tây Hồ nữa, hắn đã được người ta cứu ra từ nhiều năm trước rồi." "Cái gì?" Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc không hề nhỏ, ngay cả đau buồn cũng không còn để ý, miệng nhỏ hơi mở, ngỡ ngàng nhìn Lý Dục: "Ngươi nói thật sao?" Lý Dục rất chắc chắn nói: "Theo ta được biết, cha ngươi vào năm thứ 3 bị giam dưới đáy hồ Tây Hồ, đã được Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị cứu ra. Sau đó 10 năm, hắn vẫn luôn phục vụ cho Chu Vô Thị, nên tin tức ngươi dò la được chỉ có một nửa, thiếu mất một nửa." Mười năm. Nhậm Doanh Doanh có chút thất thần lẩm bẩm, nhưng nhiều năm như vậy, hắn lại không đến thăm ta một lần, hắn không biết ta nhớ hắn đến nhường nào sao? Lý Dục suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là do Thiết Đạm Thần Hầu. Chu Vô Thị bí mật cứu cha ngươi thoát khỏi cảnh tù đày, tự nhiên không muốn nhiều người biết chuyện này, càng không muốn người ta biết cha ngươi đang phục vụ cho hắn. Cha ngươi không gặp ngươi, là đang bảo vệ ngươi. Ngoài ra, trước đây ngươi đều sống trên hát một ngày, hắn muốn lén gặp ngươi, cũng không dễ. Vạn nhất hành tung bị bại lộ, hậu quả không phải là thứ hắn có thể gánh vác được." Chương 138, Nhậm Doanh Doanh quy tâm, Nộ Sơn Hải Đồ. Chương 138, Nhậm Doanh Doanh quy tâm, Nộ Sơn Hải Đồ. Trong cuộc tỉ mê, ngoài cuộc tỉ sáng, Nhậm Doanh Doanh vốn đã thông minh tột đỉnh, chỉ là nhất thời tâm trạng kích động che mở tâm trí, nay Lý Dục chỉ cần nhắc nhở một chút, nàng liền phản ứng lại. Đúng vậy, Thiết Đảm Thần Hầu và phụ thân không có giao tình gì, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ cứu hắn thoát khỏi cảnh tù này, nhất định sẽ đưa ra một số yêu cầu. Và tự do tuyệt đối chính là một trong những cái giá mà phụ thân phải trả. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhậm Doanh Doanh bỗng nhiên thông suốt. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, trang chủ hộ Long Sơn Trang, ta chỉ nghe nói dưới trướng hắn có tứ đại mật thám, xem ra hắn còn ngầm bồi dưỡng một số thế lực, mà cha ta chính là một trong số đó. Chu Vô Thị bắt đầu bố trí từ 10 năm trước, đến nay lại không có chút tin tức nào lọt ra ngoài, rõ ràng công tác bảo mật làm rất nghiêm ngặt. Lén lén lút lút như vậy, chắc chắn mưu đồ không nhỏ. Nhậm Doanh Doanh trầm ngâm, lập tức liên tưởng đến rất nhiều điều. Nhưng nếu cha ta đang phục vụ cho Chu Vô Thị, sao Chu Vô Thị lại cho phép cha ta đi tấn công Hắc Mộc Nhai, kết quả lại mất mạng? Chẳng lẽ là Chu Vô Thị ra lệnh cho cha ta làm? Không, không thể nào. Chu Vô Thị ngầm mưu tính đã lâu, nhưng vẫn luôn giữ bí mật, rõ ràng là người có thành phủ cực sâu, tâm tư cẩn mật, cộng thêm năng lực tình báo của hộ Long Sơn Trang, hắn không có lý do gì không biết sự chênh lệch thực lực giữa cha ta và Đồng Phương Bất Bại. Nếu đã như vậy, hắn sao có thể để cha ta đi chịu chết? Chẳng lẽ là cha ta đã dùng cách nào đó thoát khỏi sự khống chế của Chu Vô Thị? Nhậm Doanh Doanh tâm niệm chuyển động, rất nhanh đã đoán ra được 89/10. Chỉ là nàng dù thế nào cũng không thể ngờ, sau lưng chuyện này lại có Lý Dục thêm dầu vào lửa. Lý Dục ở bên cạnh nghe Nhậm Doanh Doanh tự nói, thầm kinh hãi, không thể không kinh ngạc trước trí tuệ của nàng. Đồng thời thầm nghĩ, Nhậm đại tiểu thư thông minh như vậy, Chu Vô Thị à Chu Vô Thị, xem ra ta càng không thể giữ ngươi lại. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, lý do hầu ra phải chết lại thêm một điều. Để phòng Nhậm Doanh Doanh mượn hắn quá khứ kính xem sự thật, Lý Dục nói trước, 10 năm, ngươi không cảm thấy đây là một kỳ hạn sao? Nhậm Doanh Doanh lập tức phản ứng lại, ngươi nói, điều kiện Chu Vô Thị cứu cha ta, là để cha ta phục vụ cho hắn 10 năm. Nay kỳ hạn 10 năm đã đến, cha ta mới được tự do, nên phản công Hắc Mộc Nhai là ý của cha ta. Nói đến đây, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày, sau đó nhìn Lý Dục, nhẹ giọng nói, Lý đại ca, nhu đồ của Chu Vô Thị, có phải ngươi cũng biết không? Lý Dục gật đầu, không chút do dự bán đứng Chu Vô Thị, tạo phản. Tạo phản. Nhậm Doanh Doanh tim run lên. Tuy nàng trước đó đã mơ hồ đoán được, nhưng đó cuối cùng cũng không chắc chắn, nay được Lý Dục xác nhận, trong lòng nàng cũng không khỏi gợn lên từng lớp sóng. Vị hộ quốc hoàng thúc này mưu đồ thật lớn. Im lặng một lúc, Nhậm Doanh Doanh thở dài, cha ta theo Chu Vô Thị làm chuyện này, sao có thể toàn thân trở ra? Kỳ hạn 10 năm, chẳng qua chỉ là một cái hố sâu không bao giờ lấp đầy được. Chu Vô Thị tuy không tự mình ra tay, nhưng đã mượn tay Đông Phương Bất Bại để hại hắn. Cha ta tấn cấp đại tông sư, thực lực đại tiến, nhưng vẫn đánh giá thấp Đông Phương Bất Bại. Lý Dục, hay lắm, nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng, không cần mình giải thích, đối phương đã tự bổ sung tất cả các chi tiết. Nhưng Lý Dục không vì thế mà đắc ý, mà là một sự bất đắc dĩ. Quả nhiên, sau khi nói một lời nói dối, phải dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để che đậy nó. Nếu có thể, Lý Dục thật sự không muốn nói dối nữ nhân của mình. Nhưng tình hình của Nhậm Doanh Doanh quá đặc biệt, tính tình của Nhậm Ngã Hành tuyệt đối là điều hắn không thể dung thứ, mà Lý Dục chưa bao giờ là một người cứng nhắc, nên dù có ấy nấy, hắn cũng phải ích kỷ một lần. Thấy Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt thê lương và cô đơn, Lý Dục biết cơ hội đã đến. Hắn đưa tay nắm lấy một bàn tay mềm mại của Nhậm Doanh Doanh, nói: "Ta đi cùng ngươi đến Hắc Mộc Nhai, giết Đông Phương Bất Bại để báo thù cho cha ngươi." Nhậm Doanh Doanh bị nắm tay, tim đập thình thịch, theo bản năng muốn dậy ra, nhưng bị Lý Dục nắm chặt. Trong lòng đang hoảng hốt, lại nghe thấy lời của Lý Dục, lực phản kháng lập tức yếu đi. Nàng là một nữ nhân thông minh, làm sao không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Lý Dục. Nghĩ đến những ngày tháng ở bên Lý Dục, lúc động thì du sơn ngoạn thủy, lúc tĩnh thì cầm tiêu hòa tấu, thật sự vui vẻ như thần tiên quyến lữ, khiến nàng vừa hưởng thụ vừa lưu luyến. Cộng thêm phụ thân đột ngột qua đời, trong lòng đau khổ, đang cảm thấy trời đất rộng lớn, mình lại cô đơn lẻ loi không nơi nương tựa, lúc này đối mặt với vòng tay ấm áp của Lý Dục, nàng sao có thể từ chối. Nhậm Doanh Doanh tim nóng lên, vứt bỏ sự e thẹn ra sau đầu, không kìm được mà dựa vào, đầu gối lên vai Lý Dục, khẽ nói, "Dục ca, ngươi sẽ đối xử tốt với ta, phải không?" Lý Dục không chút suy nghĩ nói, "Đương nhiên. Đương nhiên sẽ đối xử tốt với ngươi. Luôn luôn như vậy, mãi mãi không đổi." "Không đổi. Không thể đổi, trừ khi ta chết. Ngươi cũng không được để người khác bắt nạt ta, bao gồm cả mấy nàng. Trong lòng ta, các ngươi đều như nhau, vốn không có phân biệt trên dưới, ta tự nhiên sẽ đối xử bình đẳng." Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng thở dài, trong đôi mắt hạnh ngập nước hiện lên một tia dịu dàng, "Thôi vậy, tóm lại cả đời này là theo ngươi rồi. Cho dù sau này ngươi có hối hận, ta cũng quyết không hối hận." "Hối hận? Sao có thể chứ? Ta thích ngươi còn không kịp." Lý Dục ôm chặt thân thể mềm mại của Nhậm Doanh Doanh, như muốn ép nàng vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó, một luồng thông tin huyền diệu tựa thiên âm đại đạo tràn vào tâm trí Lý Dục. Đinh mối nhân duyên thứ 10 của ký chủ đã hoàn thành, Nhậm Doanh Doanh say đắm, đến chết không đổi đinh ký chủ thành công cấp đoạt khí vận của lệnh Hồ Dung, có thể đổi lấy điểm khí vận 86000 đinh phát hiện Nhậm Doanh Doanh là thiên mệnh chi nữ, hệ thống ngẫu nhiên tặng thưởng đinh ngài nhận được tiên khí sơn hải đồ 86000. Chọn vẹn 86000 điểm khí vận. Thấy số điểm khí vận mình nhận được, Lý Dục suýt nữa đã nhảy cẫng lên vì phấn khích. Thậm chí còn xác nhận lại mấy lần, mới với tâm trạng không thể tin nổi chấp nhận niềm vui bất ngờ to lớn này. Phải biết, dự đoán ban đầu của Lý Dục chỉ là 5-6 vạn, nay thu hoạch lại nhiều hơn dự kiến gần 3 vạn, đây thật sự là một niềm vui bất ngờ. Bây giờ, điểm khí vận của Lý Dục đã vượt quá 20 vạn. Chỉ cần dùng thẻ điểm khí vận gấp 5 lần đó, hắn có thể tiến hành rút 10 lần cấp 4. Bảo vật trong rút thưởng cấp 4, giá trị trung bình tương đương với thánh giai. Nói cách khác, Lý Dục có xác suất rất lớn rút được bảo vật có thể chống lại võ thánh, vậy thì bọn hắn sau này không cần phải cẩn thận như vậy nữa. Lệnh Hồ Sung ta đã gặp, hắn tuy cũng là thiên mệnh chi tử, nhưng khí vận so với Quách Tĩnh, Trương Vô Kỵ thì kém hơn nhiều. Ta lại cướp được nhiều điểm khí vận như vậy từ hắn, tên này không phải bị ta vắt kiệt rồi chứ? Lý Dục trong lòng thầm thì, trong đầu không khỏi nhớ lại cốt truyện của Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nói ra, những người trong đó cơ bản đều là kẻ xui xẻo, không chỉ Lâm Bình Chi, ngay cả nhân vật chính Lệnh Hồ Sung cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là từ khi hắn bị phạt diện bích ở Tư Quá Nhai, những trải nghiệm sau đó quả thực bi thảm. Bế quan chưa đầy một năm, góc tường đã bị tiểu sư đệ mới đến đoạt mất, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh mai trúc mã tiểu sư muội và tình lang của nàng tình tứ, mà không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm nuốt đắng. Vì được Phong Thanh Dương truyền thụ độc cô cửu kiếm, thực lực đại tiến, không cẩn thận nổi bật, lại bị sư phụ nghi ngờ, cho rằng hắn giấu giếm và lén học tịch tà kiếm pháp. Vì một màn quậy phá vừa mạnh như hổ, vừa ngu như heo của đạo cấp lục tiên, trong cơ thể bị chuyển vào nhiều luồng chân khí, xung đột lẫn nhau, sống không bằng chết, trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng. Thần công chấn phái của phái Hoa Sơn Tử Hà thần công có thể chữa trị vết thương của hắn, tiểu sư muội đã lén lấy ra cho hắn học. Hắn không muốn phá vỡ quy củ của phái Hoa Sơn, thà chết không theo, bèn điểm huyệt của lục sư đệ đang đọc kinh cho hắn, một mình rời đi. Không ngờ sau đó lục sư đệ lại bị nội gián của Tung Sơn là Lao Đức Nặc giết chết. Lệnh Hồ Sung lầm tưởng là do mình điểm huyệt quá mạnh, hại chết lục sư đệ thân thiết nhất với mình, vô cùng áy náy. Theo sư môn đến Phúc Kiến, đi qua Lạc Dương, lại không được gia đình ông ngoại của Lâm Bình Chi chào đón, bị coi thường, bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị vu oan. Đến Phúc Kiến, lại bị Nhạc Bất Quần vu oan hãm hại, nói hắn đã trộm tịch tà kiếm phổ, còn bị trục xuất khỏi sư môn. Từng chuyện một, bi kịch nối tiếp bi kịch, quả thực không thua kém gì nhân vật chính Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ. Nói về bi thảm, trong các nhân vật chính của tiểu thuyết Kim Dung, ngoài Địch Vân một mình một ngựa, vững vàng ngồi ở vị trí số 1, gần như không có ai xui xẻo hơn hắn. Tuy những gì Lệnh Hồ Sung gặp phải cũng có liên quan lớn đến tính cách của hắn, nhưng xui xẻo vẫn là xui xẻo. Và trong đoạn đời tăm tối đó, Nhậm Doanh Doanh chính là ánh sáng duy nhất của Lệnh Hồ Sung. Chính nàng đã để Lệnh Hồ Sung biết rằng trên đời vẫn còn người quan tâm, yêu thương hắn trong lúc hắn thất ý nhất. Nếu không, Lệnh Hồ Sung có lẽ đã tự buông thả ở một góc nào đó, suốt ngày say rượu, rồi âm thầm chết đi. Chứ khi hắn còn có kỳ ngộ khác. Nói không loa, tầm quan trọng của Nhậm Doanh Doanh đối với Lệnh Hồ Sung có lẽ còn lớn hơn cả Hoàng Dung đối với Quách Tĩnh. Ở thế giới này, ta đã để lại Cửu Âm Chân Kinh và 6 tầng đầu của Hỏa Vũ Toàn Phong Kiếm Pháp cho Hoa Sơn, chẳng lẽ Lệnh Hồ Sung vẫn còn xui xẻo đến vậy sao? Nhậm Doanh Doanh vẫn quan trọng như thế trong vận mệnh tương lai của hắn ư? Lý Dục có chút thắc mắc. Vận mệnh? Khí vận? Thôi bỏ đi, thứ huyền diệu khó lường này không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể hiểu và nắm bắt được, không cần phải truy cứu đến cùng. Đó là tự tìm phiền não. Bây giờ, điều quan trọng nhất là kiểm tra thu hoạch của mình. Do cảm xúc lên xuống quá lớn, toàn thân Lý Dục khẽ run lên, Nhậm Doanh Doanh tựa vào lòng hắn nên cảm nhận được rất rõ ràng. Nàng tưởng rằng vì mình đã đồng ý với Lý Dục nên mới khiến hắn hưng phấn khó kiềm chế như vậy, trong lòng vừa hơi hẹn, vừa không khỏi cảm động, ấm áp lạ thường. Lý Dục không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng có thể chiếm được trái tim của Nhậm Doanh Doanh, hắn cũng thật sự rất vui mừng, vì vậy Nhậm Doanh Doanh cũng không phải mừng hụt. Sau khi ân ái với Nhậm Doanh Doanh thêm một lúc, Lý Dục mới tìm một cái cớ để rời đi. Trong căn phòng không người, niềm vui của Lý Dục gần như hiện hết lên trên mặt. Hắn hưng phấn xoa xoa tay, không rút thưởng ngay mà lấy ra một tấm bản đồ trước. Đúng vậy, là bản đồ, hơn nữa còn là một tấm bản đồ bao trùm toàn bộ Thần Châu. Chỉ là lúc này bản đồ vẫn còn một màu xám xịt, không nhìn rõ hình ảnh bên trên, chỉ có một chấm nhỏ đang lấp lánh phát sáng, trên nền bản đồ xám xịt lại càng thêm chói mắt. Lý Dục khẽ động ý niệm, điểm sáng kia liền nhanh chóng phóng to, tầm nhìn không ngừng kéo lại gần, hiện ra địa hình địa mạo của khu vực đó. Thành trì quen thuộc, đường phố quen thuộc, tiểu lầu quen thuộc, Trung Nguyên thành. Cảnh tượng hiện ra trên bản đồ chính là nơi Lý Dục đang ở cùng lúc đó, Lý Dục cũng hiểu được cách sử dụng của Sơn Hải đồ. Trên Sơn Hải đồ vẽ lại toàn bộ địa mạo của Thần Châu, nhưng tất cả đều đang ở trạng thái chưa mở khóa. Kể từ khi nhận được tấm bản đồ này, mỗi tấc đất hắn đi qua sau này đều sẽ thắp sáng vị trí tương ứng trên bản đồ. Là chủ nhân của Sơn Hải đồ sau này hắn có thể tùy ý dịch chuyển trong khu vực đã được thắp sáng, thậm chí còn có thể mang theo một số người nhất định. Nói cách khác, đây thực chất là một tấm bản đồ dịch chuyển. Hay thật, tiên khí này quả là lợi hại. Sau khi hiểu được công dụng của Sơn Hải đồ, Lý Dục không khỏi kinh ngạc đến ngây người, trong lòng dâng lên sóng lớn, khó mà bình tĩnh lại được. Chương 139, rút thưởng cấp 4. Cầu đặt mua, chương 139, rút thưởng cấp 4. Cầu đặt mua, một tấm bản đồ dịch chuyển có ý nghĩa gì? Lý Dục không thể không biết. Đối với hắn, trong ngắn hạn, nó chỉ giúp giảm bớt thời gian di chuyển trên đường, thậm chí còn có thể dùng để truy sát người khác và thoát khỏi sự truy sát của người khác, thực sự đạt đến trình độ thần suất quỷ một. Về lâu dài, nó có thể giúp hắn nắm chắc toàn bộ Thần Châu trong tay. Thần Châu quá lớn, chưa kể đến hải ngoại bao la vô tận, chỉ riêng 7 đại hoàng triều và hàng trăm quốc gia lớn nhỏ xung quanh cũng đã rộng lớn vô cùng. Một tông sư dù có dùng cả đời cũng không thể đi hết một vòng biên giới của những quốc gia này, một võ thánh cũng không thể đi qua mọi nơi. Cho dù sau này Lý Dục có trở thành nhân tiên, muốn quét sạch thiên hạ, cũng không thể làm được mọi việc chu toàn, luôn có những nơi lực bất tòng tâm. Nhưng sau khi có Sơn Hải đổ mọi chuyện đã khác. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, hắn thậm chí có thể xem toàn bộ Thần Châu như sân sau của mình. Có thể thấy tiên khí này quan trọng đến nhường nào. Phần thưởng phụ có được khi chinh phục thiên mệnh chi nữ dường như đều có giá trị rất cao, nhưng lại không thể tăng cường chút sức chiến đấu nào cho ta, tất cả đều có tác dụng hỗ trợ. Lý Dục thầm nghĩ. 4 lần nhận thưởng, 3 món tiên khí, một thiên phú đặc biệt đào hoa bận. Không có món nào giúp ích cho thực lực. Nhưng dù vậy, Lý Dục vẫn vô cùng hài lòng. Bởi vì trong mắt hắn, những bảo vật này còn quý giá hơn cả những vũ khí có sức sát thương đơn thuần. Nhân quả bảo giám, khiến những kẻ ác chết trong tay hắn không thể chết là hết, mà phải chịu đựng sự dày vò, trả lại tội nghiệp đã gây ra khi còn sống trong nỗi đau khổ vô tận. Thiên phú đặc biệt đào hoa vận giúp Lý Dục dễ dàng gặp được nhiều tuyệt sắc nhân gian hơn, thậm chí còn khiến các nàng tự tìm đến cửa, nâng cao đáng kể hiệu suất thu nạp mỹ nhân. Chỉ khi cướp đoạt đủ nhiều khí vận điểm, hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ nhanh hơn. Chi nghiệp ngọc tiền có thể giúp Lý Dục không giết nhầm người tốt khi đại khai sát giới. Sơn Hải đồ càng không cần phải nói, trên bia đã giải thích rất rõ ràng. Xem ra ta nên sớm đi dạo một vòng các đại hoàng triều, thắp sáng bản đồ trước đã. Như vậy, sau này nếu có chuyện gì gấp, bất kể ở đâu, ta cũng có thể nhanh chóng đến nơi. Lý Dục thầm tính toán, sau chuyến đi Hắc Mộc Nhai lần này, nếu không có việc gì khác trì hoãn, hắn sẽ đến Đại Tống một chuyến. Không nói những người khác, chỉ riêng Tiểu Long Nữ và Vương Ngự Yên, Lý Dục đã thèm thuồng từ lâu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao thì đó chính là thiên tiên. Mặc dù Đại Minh hoàng triều vẫn còn rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc chưa gặp, ví dụ như Lưu Tình, Tô Anh, Thẩm Minh Quân, Nam Cung Linh, còn có Phục Thiên Hương, Liên Tinh, Thượng Quan Hải Đường đã gặp nhưng chưa thu vào phòng. Nhưng những chuyện này đều không thành vấn đề. Chỉ cần thời cơ đến, hắn có thể quay lại Đại Minh bất cứ lúc nào. Không nghĩ nhiều nữa, Lý Dục bắt đầu bữa chính hôm nay, rút thưởng cấp 4. Đinh Ngài nhận được 11 vật phẩm sau, bao gồm cả quà tặng, nhập thánh đan nhân duyên hồng thẳng, cấp 5, Ngưu phụ chú, thành long lịch hiệp ký, một thẻ nhân đôi khí vận điểm tam sinh thủy mặt nạ nị cả, thành long lịch hiệp ký, bạch long liên thăng cấp thiên ý tứ tượng quyết tịnh chỉ tử mẫu nạp giới một bộ trạm thánh phi đao. Nhìn thấy 11 vật phẩm rút ra, mắt Lý Dục sáng lên. Nhập thánh đan, đúng như tên gọi, có thể giúp võ giả đột phá vào thánh cảnh, tỷ lệ thành công từ 2 đến 8 thành, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của võ giả. Hiện tại Lý Dục đang ở đại tông sư trung kỳ, thậm chí sau khi hấp thụ nội lực của Bạch Phát Hồng Nhan chân khí của hắn đã đến điểm giới hạn để tiến giai. Chỉ vì phẩm cấp công pháp hạn chế nên chưa đột phá, tạm thời chỉ có thể dùng công phu mài giũa để từ từ đi lên. Tuy nhiên, sau lần giao hợp với Thiết Tâm Lan lần trước, Lý Dục lại chiếm được Nhạc Linh San và Triệu Mẫn, Nhậm Doanh Doanh cũng đã làm miếng thịt đến miệng, một thời gian nữa lại chinh phục Thủy Xanh. Tuy nói công pháp càng về sau càng khó tiến giai, nhưng Lý Dục không tin rằng tập hợp sức mạnh của ba thiên mệnh chi nữ và một khí vận chi nữ mà vẫn không thể đột phá đến thiên giai thượng phẩm. Chỉ cần phẩm cấp của Lưỡng Nghi Tiên Kinh tăng lên, Lý Dục lại hấp thụ công lực của vài người nữa, trong nháy mắt có thể đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Võ Thánh đã ở ngay trước mắt. Vì vậy, viên nhập thánh đan này đến rất đúng lúc. Nhân duyên hồng thẳng cấp 5, thứ này trong cửa hàng chỉ bán 5000 khí vận điểm, vậy mà lại xuất hiện trong vòng rút thưởng cấp 4, rõ ràng là lô đến tận nhà bà ngoại. Nhưng Lý Dục cũng không phàn nàn. Rút thưởng mà, vốn dĩ là xem vận may, có được có mất, ngươi không thể mong đợi món đồ nào rút ra cũng có giá trị trên 10 vạn khí vận điểm. Ngưu phụ chú, thượng phẩm thánh khí, ban cho người sử dụng vạn cân cự lực. Đây là một bảo vật có giá trị tương đương với mã phụ chú, cùng xuất xứ từ bộ phim hoạt hình Thành Long Lịch Hiểm Ký, có thể khiến sức mạnh thể chất của một người tăng vọt lên đến vạn cân. Hay nhớ rằng, vạn cân được tăng thêm này là sức mạnh thể chất thuần túy. Đừng nhìn những tông sư đánh nhau làm cắt bay đá chạy, một đòn có sức mạnh mấy vạn cân, đại tông sư va chạm giao tranh càng làm đất rung núi chuyển, đó là do bọn hắn đã sử dụng chân khí. Ngươi thử bảo bọn hắn phong bế chân khí xem. Không có chân khí, một đại tông sư gần như vô địch như Chu Vô Thị, tay không tấc sắt, ngay cả một con lợn rừng lớn cũng có thể hút chết hắn. Trên thực tế, sau khi một võ giả sử dụng chân khí, sức mạnh mà hắn có thể tung ra không chỉ phụ thuộc vào cảnh giới cao thấp và chất lượng nội công, mà còn liên quan theo cấp số nhân với sức mạnh thể chất thuần túy của hắn. Về điểm này, có một ví dụ điển hình nhất, Kim Luân Pháp Vương và Long Tượng Bàn Nhược Công. Trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Long Tượng Bàn Nhược Công là thần công hộ pháp chí cao vô thượng của Mật Tông Tây Tạng, cảnh giới có tổng cộng 13 tầng, mỗi khi luyện thành một tầng, sức mạnh thể chất sẽ tăng thêm sức mạnh của một con rồng và một con voi, tức là 100 cân. Ở giai đoạn giữa của truyện, Kim Luân Pháp Vương chỉ học đến tầng thứ 9, mang trong mình sức mạnh Cửu Long Cửu Tượng, đã đánh ngang tay với Quách Tĩnh, người đã học Cửu Âm Chân Kinh và Hàng Long Thập Bát Trưởng. Mà lúc đó, thực lực của Quách Tĩnh tương đương với Trung Nguyên Ngũ Tuyệt. Đến cuối truyện, Kim Luân Pháp Vương luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 10, mang trong mình sức mạnh Thập Long Thập Tượng. Chỉ thêm 100 cân sức lực, Kim Luân Pháp Vương đã không thua kém Chu Bá Thông, có thể địch lại sự vây công của Chu Bá Thông, nhất đăng đại sư, hoàng dung trung niên mà không bại, lại còn tiến lui tự nhiên. Sự thay đổi trong đó, chẳng lẽ thật sự chỉ vì hai cánh tay của Kim Luân Pháp Vương thêm 100 cân sức lực sao? Không phải, mà là sự gia tăng sức mạnh thể chất của hắn đã kéo theo sự tăng vọt của sức mạnh chân khí. Mà một miếng như phụ chú, tương đương với việc cộng thêm sức mạnh trăm rồng trăm tượng, ngang với việc luyện Long Tượng Bản Nhược Công đến tầng thứ 100. Đương nhiên, tiền đề là Long Tượng Bản Nhược Công thật sự có 100 tầng. Có thể nói, bất kể ai sở hữu như phụ chú, đều có thể thực hiện kỳ tích vượt cấp giết địch ở thánh cảnh. Miếng bùa này khá hợp với pháp thiên tượng địa của ta. Lý Dục vui vẻ cất như phụ chú đi. Tiếp theo là thẻ nhân đôi khí vận điểm, đây cũng là một thứ tốt. Khí vận điểm tích lũy càng nhiều, giá trị của tấm thẻ này càng lớn. Tam sinh thủy là một loại thần thủy chứa đựng sức mạnh tạo hóa, có sinh cơ và linh tính mạnh mẽ. Tưới lên một cây nhân sâm trăm năm, có thể khiến dược hiệu của nó ngay lập tức sánh ngang với nhân sâm vạn năm. Một võ thánh uống vào, có thể tăng 500 năm tuổi thọ. Nhỏ một giọt lên một mảnh xương tàn, có thể khiến người chết đã thành xương khô trong mộ tái tạo lại một thân thể sống động. Tam sinh thủy có thể tái tạo xương trắng. Lý Dục trầm ngâm, nếu có thêm một viên hồi hồn đan, chẳng phải ngay cả người đã chết mấy chục, mấy trăm năm cũng có thể sống lại sao? Nghĩ đến đây, Lý Dục lại vào cửa hàng hệ thống xem giá của hồi hồn đan. 30 vạn khí vận điểm. Lý Dục thở dài, đành phải tạm thời từ bỏ. Nếu không, tam sinh thủy cộng với hồi hồn đan, chắc chắn sẽ mang đến cho Hoàng Dung một bất ngờ lớn. Mặt nạ nỉ cả, cũng giống như phụ chú, cũng xuất xứ từ bộ phim hoạt hình Thành Long Lịch Hiểm Ký. Nó là một trong 10 chiếc mặt nạ quỷ ảnh, có thể triệu hồi đoàn nị dạ trong binh đoàn quỷ ảnh. Nị dạ đoàn vô cùng quỷ dị và mạnh mẽ, mỗi nị dạ không chỉ có thân thủ nhanh nhẹn và võ công cao cường, mà vì bản thân là do bóng tối hóa thành, nên vĩnh viễn không cần ăn uống ngủ nghỉ. Điều đáng sợ nhất là, bọn hắn có thể biến trở lại thành bóng tối vô hình vô chất và tự do xuyên qua các chướng ngại vật lý, thậm chí có thể mang theo người triệu hồi cùng xuyên qua. Mà mấu chốt để điều khiển nhóm sát thủ đáng sợ này chính là mặt nạ nỉ cả. Từ đó có thể thấy giá trị của mặt nạ nỉ cả. Tuy nhiên, mặt nạ nỉ cả mà hệ thống đưa ra dường như có chút khác biệt so với trong phim hoạt hình. Lý Dục lấy mặt nạ ra, không cần đeo lên, chỉ cần cầm trong tay, ý niệm khẽ động. Một đám bóng tối ở góc tường đột nhiên ngọ ngoại, sau đó nhanh chóng kéo dài và cao lên, rồi từ hư hóa thực, một thích khách che mặt mặc trang phục dạ hành tiểu hán xuất hiện trước mặt Lý Dục. Không phải nỉ dạ. Hơn nữa, mắt của hắn cũng không phải màu đỏ tươi, mà biến thành màu xanh lục u ám như lửa ma chơi, trông âm u đáng sợ, vào ban đêm chắc chắn sẽ dọa được một đám người. Tiếp đó, tay phải của thích khách ngọ ngoại, bóng tối lại kéo dài ra một thanh trường kiếm đen kịt. Trong phút chốc, một ý cảnh thê thảm máu văng năm bước, đồng quy vu tận liền lan tỏa ra. Mặc dù thực lực của thích khách trong mắt Lý Dục không đáng kể, chỉ là tiên thiên, nhưng ít nhất khí thế cũng đã đủ. Hơn nữa, loại thích khách này, Lý Dục có thể triệu hồi ra 800 người. Không nhiều hơn một người, cũng không ít hơn một người, cho dù bị người khác giết, mặt nạ cũng sẽ tự động bổ sung đủ số lượng. Sức chiến đấu của quỷ ảnh thích khách không là gì, quan trọng là đặc tính thần xuất quỷ một của bọn hắn. Có đám thuộc hạ này, ta có thể tra ra rất nhiều thông tin và bí mật mà thuật thôi diễn không tính ra được. Lần rút thưởng này không rút được thuật thôi diễn phiên bản nâng cấp, khiến Lý Dục rất tiếc nuối, may mà sự xuất hiện của mặt nạ nhỉ cả đã bù đắp phần nào thiếu sót này. Ý niệm khẽ động, Lý Dục trực tiếp triệu hồi 50 thích khách, nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ được gọi là thiên thích giả. Tổ chức của các ngươi sẽ có tên là chiêu mộ ngụ ý kẻ địch sáng sinh tối tử. Bây giờ, ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ, đến Nam Thiếu Lâm điều tra manh mối về phiên bản hoàn chỉnh của Quỷ Hoa Bảo Điện, cũng như xem bên trong có võ thành trấn giữ hay không. Nếu có thể, hãy mang Quỷ Hoa Bảo Điện về cho ta, đi đi." 50 thiên thích giả đồng loạt quỳ một gối, sau đó hóa thành bóng tối độn ra khỏi Bạch Long Liễn, nhanh chóng biến mất. Lý Dục không quan tâm đến bọn hắn, tiếp tục xem phần thưởng. Bạch Long Liễn thăng cấp, Lý Dục không nghĩ ngợi gì mà dùng ngay, phát hiện không gian bên trong đã tăng gấp 10 lần, hơn nữa sau này còn có thêm một đặc tính, biến hình. Nói cách khác, sau này Bạch Long Liễn không chỉ có hình dạng xe ngựa nữa. Hơn nữa, khi nó biến thành thuyền, cũng sẽ đồng thời có đặc tính của thuyền, sẽ không bị chìm ngay khi xuống nước. Thiên ý tứ tự quyết là một môn thánh giai võ học cực kỳ mạnh mẽ, có thể điều khiển 4 loại thiên địa lực lượng là gió, lửa, sấm, sét để sử dụng, công thủ toàn diện, vô cùng đáng sợ. Trong đó, chiêu thứ tư điện thần nộ còn có uy lực của thánh giai thượng phẩm, vượt qua cả võ kỹ tấn công mạnh nhất hiện tại của Lý Dục, như Lai Thần Trưởng và Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp. Tiếp theo là Tịnh Trì, là một cái ao nước, nước trong ao có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể người, thanh lọc khí tức dị trùng. Lý Dục lấy ra xem một cái rồi cất đi, hắn tạm thời không nghĩ ra thứ này có tác dụng gì. Từ mẫu nạp giới, nói trắng ra là một bộ nhẫn không gian. Nó có tổng cộng một chiếc nhẫn mẹ, 365 chiếc nhẫn con. Không gian bên trong nhẫn mẹ rộng 10 triệu vuông, không gian nhẫn con rộng 3 triệu vuông. Ngoài ra, giữa nhẫn mẹ và nhẫn con có thể chuyển vật phẩm từ xa, đồng thời người sở hữu có thể dựa vào đó để cảm nhận vị trí của đối phương. Giá trị của nó có thể nói là không thể đong đếm. Nhưng điều khiến Lý Dục hưng phấn và kích động nhất vẫn là vật phẩm cuối cùng, Trảm Thánh Phi Đao. Chương 140, Trảm Thánh Phi Đao. Chương 140, Trảm Thánh Phi Đao. Trảm Thánh Phi Đao, vũ khí luật nhân quả, đao phóng ra là nhân, đao chúng là quả, trong quá trình đó bỏ qua mọi thủ đoạn né tránh, bao gồm nhưng không giới hạn ở phân thân, giải thể, ảo thuật, biến hình. Một bộ ba đao, phân thành ba màu vàng, bạc, đồng. Phi đao màu đồng xuất ra, có thể tuyệt sát võ thánh sơ kỳ, trọng thương võ thánh trung kỳ. Phi đao màu bạc xuất ra, có thể tuyệt sát võ thánh trung kỳ, trọng thương võ thánh hậu kỳ. Phi đao màu vàng xuất ra, có thể tuyệt sát võ thánh hậu kỳ, trọng thương võ thánh đỉnh phong. Ba phi đao vàng bạc đồng cùng xuất ra, có thể hợp thành một thanh phi đao thủy tinh lưu ly, tuyệt sát võ thánh đỉnh phong. Kết quả trọng thương trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở tàn phế, giảm tuổi thọ, rớt cảnh giới. Phương pháp xuất đao, trong lòng thẩm niệm đủ thông tin về mục tiêu, liền có thể ném phi đao ra, không cần nhắm. Ngoài ra, nếu mục tiêu không phải là chân thân, khi đao trúng, bản thể của mục tiêu dù ở xa đến đâu, thương vong cũng tương đương. Nhìn thấy giới thiệu về Trảm Thánh Phi Đao, Lý Dục hoàn toàn chấn động. Vũ khí luật nhân quả, đây quả thực là phiên bản nâng cấp của Tiểu Lý Phi Đao. Tiểu Lý Phi Đao tuy có thần thoại phóng ra không trượt nhưng không phải là không thể phá giải. Ví dụ như kim hoàn của Thượng Quan Kim Hồng đã dùng quy tắc nam châm hút sắt để phá vỡ thần thoại phi đao tất chúng, mà Trảm Thánh Phi Đao lại thực sự đột phá được sự ràng buộc của quy tắc. Trảm Thánh Trảm Thánh, phi đao này vừa ra, tương đương với việc trực tiếp tuyên án tử hình cho một võ thánh. Mặc cho ngươi có bản lĩnh ngút trời, cũng phải ăn một đao rồi mới nói. Ba màu phi đao tương ứng với ba tiểu cảnh giới của võ thánh, ba màu hợp nhất, võ thánh đỉnh phong cũng phải bỏ mạng. Điều này có nghĩa là, trước khi phi đao chưa xuất ra, Lý Dục không cần phải e ngại bất kỳ võ thánh nào nữa. Hán, Lý Dục đã đứng lên rồi. Tốt, 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 có bộ phi đao này, ta xem ai còn dám nhòm ngó ỷ thiên kiếm của ta. Nếu còn cố chấp không tình ngộ, Thiên Vương lão tử đến cũng phải ăn một đao của ta. Lý Dục vỗ tay cười lớn, tâm trạng sảng khoái không tả xiết. Hắn nóng lòng lấy Trảm Thánh Phi Đao ra, chỉ thấy ba thanh phi đao ngoài màu sắc khác nhau, tiểu dáng hoàn toàn giống hệt. Thân đao dài, chôi đao ngắn, lưỡi đao mỏng và sắc, cách chỗ rộng nhất của sống đao một thước, từ mũi đao đến đuôi đao tổng cộng dài 7 thước, trước rộng sau hẹp, tổng thể giống như hình dạng lai giữa phi tiêu và đao, lại giống như một chiếc lá liễu. Cầm phi đao trong tay, chỉ cần nhìn thôi cũng có cảm giác kinh hoàng như sắp bị xé rách, khiến người ta kinh hãi và run rẩy. Lý Dục yêu thích không buông tay, cẩn thận mân mê một lúc, mới trân trọng cất đi. Nhìn lại số khí vận điểm có thể đổi chỉ còn 3 vạn, Lý Dục lẩm bẩm, lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi. Lần này ta chỉ có thể nhân đôi khí vận điểm, ít nhất phải tích lũy đến 50 vạn khí vận điểm mới được. Đáng tiếc, cửa hàng hệ thống không bán loại thần thể này, thật sự không cho người ta một kẽ hở nào. Đột nhiên ý niệm khẽ động, Lý Dục vận quan khí thuật, ngẩng đầu nhìn cổ sáng khí vận trên đầu to bằng cánh tay người lớn. Đã thành màu xanh rồi, cảm giác này thật tuyệt vời, hy vọng đến ngày nó biến thành màu tím. Nhìn thấy cổ sáng khí vận của mình, Lý Dục không khỏi nhớ đến lệnh Hồ Sung. Khí vận của lệnh Hồ Sung đã bị ta cướp đoạt, không biết có còn giữ được mệnh cách thiên mệnh chi tử không. Nhưng chắc là được. Dù sao thiên mệnh chi tử trước nay không thể đo lường bằng lẽ thường, mà chỉ cần mệnh cách không mất, khí vận đã mất đi chắc cũng có thể từ từ bù lại, đương nhiên đó chắc chắn là một quá trình dài. Là nhân vật chính của Tiếu Ngạo Giang Hồ, lệnh Hồ Sung thực ra luôn là một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Có người nói hắn phóng đãng không gò bó, hào sảng khoáng đạt, hiệp gan nghĩa đảm, dụng tình sâu đậm. Cũng có người nói hắn không học không nghề, vong ơn bội nghĩa, lừa thầy diệt tổ, cấu kết với bọn cướp, là một con sói mắt trắng nuôi không quen. Cá nhân Lý Dục thì cho rằng, Lệnh Hồ Sung là một lãng tử đa tình có lòng hiệp nghĩa, nhưng lại không có quan niệm đúng đắn về thiện ác thị phi, làm việc hoàn toàn theo sở thích. Điều này có thể thấy qua hai lần cứu người và hai cuộc tình của hắn. Lần cứu người đầu tiên là cứu tiểu nhi Câu Nghi Lâm từ tay Điền Bá Quang. Điền Bá Quang là tên hái hoa tặc, thèm muốn vẻ đẹp của Nghi Lâm, mà Lệnh Hồ Sung đi ngang qua vốn không quen biết Nghi Lâm, lại dứt khoát đứng ra đấu trí đấu dũng với Điền Bá Quang. Phải biết rằng võ công của Điền Bá Quang lúc đó cao hơn Lệnh Hồ Sung rất nhiều, một chút sơ sẩy là hắn sẽ mất mạng. Nhưng dù vậy, Lệnh Hồ Sung vẫn kiên trì cứu người, tử chiến không lùi, vì thế mà bị trọng thương, gần như hấp hối. Trên giang hồ, những hiệp khách thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ không ít, nhưng người có thể liều mạng kiên trì với đạo hiệp nghĩa thì tuyệt đối không nhiều. Lệnh Hồ Sung là một trong số đó. Lần cứu người thứ hai là sau khi hắn bị Hoa Sơn trục xuất khỏi sư môn, gặp phải chính ma hai đạo vây giết trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo Hướng Vấn Thiên, hắn lại một lần nữa can thiệp. Ban đầu Lệnh Hồ Sung không biết thân phận của Hướng Vấn Thiên, cũng không biết tại sao nhiều võ lâm nhân sĩ lại gây khó dễ cho hắn, càng không biết hắn là thiện hay ác. Vậy mà trong tình huống không hiểu gì cả, hắn lại đi lên ngồi uống rượu cùng Hướng Vấn Thiên. Hoàn toàn không nghĩ đến việc Hướng Vấn Thiên có phải đã giết người phóng hỏa, hay đi khắp nơi gian dâm cướp bóc, gây nên trời oán người giận, mới bị nhiều người vây giết như vậy. Mà lý do hắn can thiệp cũng rất được cười, thuần túy là thấy Hướng Vấn Thiên đang ở trong tình thế bị mọi người chỉ trích, nhưng vẫn bình tĩnh thản nhiên, như không có ai bên cạnh, từ đó nảy sinh lòng khâm phục, càng sinh ra ý đồng bệnh tương liên, tâm đầu ý hợp. Ta làm theo ý ta, tùy hứng làm vậy, hoàn toàn không phân biệt đúng sai. Nếu lúc này còn có thể nói Lệnh Hồ Sung chỉ là không vững vàng, thì sau này khi Lệnh Hồ Sung biết thân phận của Hướng Vấn Thiên, vẫn muốn ra mặt vì hắn, thì thật sự không thể nói nổi. Chỉ vì thấy Hướng Vấn Thiên mang xiềng xích, bộ dạng thê thảm, từ đó nảy sinh lòng đồng cảm, nên ra tay. Thật nực cười. Theo logic tư duy này của Lệnh Hồ Sung, để hắn đi dạo một vòng thiên lao, chẳng phải ai cũng oan uổng sao? Sau đó, hai người không địch lại, vừa đánh vừa lui. Trong quá trình chạy trốn, gặp ba người dân thường cưỡi ngựa đi qua, Hướng Vấn Thiên trực tiếp giết người cướp ngựa, mà Lệnh Hồ Sung thấy hắn lạm sát người vô tội, lại chỉ thầm than thở. Ngay cả một câu trách vấn cũng không có, cũng không trở mặt với Hướng Vấn Thiên, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì hắn và Hướng Vấn Thiên hợp ý nhau. Sau đó, để bổ sung lương thực, thủ đoạn giết ngựa của Hướng Vấn Thiên cũng cực kỳ hung tàn và đẫm máu. Ngón tay cào rách cổ ngựa, túi miệng xuống uống, uống xong trực tiếp đá con ngựa xuống khe núi. Sau đó lại vô cớ đá con ngựa thứ hai còn nguyên vẹn xuống. Đến con ngựa thứ ba, Hướng Vấn Thiên trước tiên cắt hai chân sau của nó, rồi tiếp tục đá xuống khe núi. Đối với hành động này của Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Sung đã đánh giá như thế nào? Hóa ra hắn cắt chân ngựa là để làm lương thực, chứ không phải là một kẻ tàn nhẫn thích giết chóc. Nghe đi, nếu ba con ngựa trên trời có linh, nhất định sẽ hỏi thăm tổ tông 18 đời của Lệnh Hồ Sung. Ngươi muốn giết ngựa bổ sung lương thực, con ngựa đầu tiên là hoàn toàn đủ rồi, lại cứ phải giết chết cả ba con. Ngươi gọi đó là không phải là một kẻ tàn nhẫn thích giết chóc. Nói gì thì nói, ba con ngựa cũng đã chở hai người một đoạn đường, giúp bọn hắn tạm thời thoát khỏi sự truy sát, cũng coi như có chút tình nghĩa. Mà Hướng Vấn Thiên lại hung tàn bạo ngược như vậy, quả thực không có chút nhân tính. Hai người ba ngựa đều là xuất sinh. Từ đó, qua sự so sánh giữa hai sự việc Nghi Lâm và Hướng Vấn Thiên, có thể thấy Lệnh Hồ Sung tuy có lòng hiệp nghĩa, nhưng đạo hiệp nghĩa của hắn lại khuất phục trước sở thích của hắn. Thậm chí quan niệm thiện ác thị phi của hắn cũng mơ hồ không rõ. Còn về việc sâu sắc chuyên nhất, đây có lẽ là ưu điểm duy nhất không gây tranh cãi của Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung đã trải qua hai đoạn tình cảm, một là với tiểu sư muội Thanh Mai Trúc Mã Nhạc Linh San, hai là với thánh cô Nhậm Doanh Doanh, người đã ở bên cạnh hắn trong lúc hắn sa sút và thất ý nhất. Đầu chuyện, hắn đã yêu sâu sắc Nhạc Linh San, vì thế dù đối mặt với Nghi Lâm xinh đẹp như hoa, Lệnh Hồ Sung cũng chỉ thừa nhận trong lòng rằng nàng đẹp hơn tiểu sư muội, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ lệch lạc. Sau đó Nhạc Linh San thay lòng đổi dạng, Lệnh Hồ Sung đau khổ không muốn sống, sau này dù gặp hoạn nạn hay có mỹ nhân bên cạnh, hắn vẫn luôn nhớ nhung Nhạc Linh San. Ngay cả khi Nhạc Linh San đã lấy chồng, hắn vẫn si tình không đổi. Mà trong thời gian này, đối mặt với sự tỏ tình thầm lặng của đệ nhất mỹ nhân Tiếu Ngạo, Nhậm Doanh Doanh, hắn lại luôn không hề động lòng. Thỉnh thoảng có hành động thân mật quá mức, cũng chỉ là vì nể tình Nhậm Doanh Doanh đã có ơn với hắn, hoặc là vì Nhậm Doanh Doanh quá đẹp, đẹp đến mức khiến hắn khó mà kìm lòng. Người ta nói gái theo trai cách một lớp lụa, mà nữ chính Nhậm Doanh Doanh lại phải theo đuổi gần nửa cuốn sách mới nhận được tâm chân tình của Lệnh Hồ Sung. Tổng hợp các ví dụ trên, Lý Dục mới nói, Lệnh Hồ Sung là một lãng tử đa tình có lòng hiệp nghĩa, nhưng lại không có quan niệm đúng đắn về thiện ác thị phi, làm việc hoàn toàn theo sở thích. Đương nhiên, Lệnh Hồ Sung còn có rất nhiều điểm gây tranh cãi, ví dụ như, ở Hậu Sơn Tư Quái Nhai phát hiện ra Ngũ Nhạc kiếm pháp, nhưng lại giấu giếm công báo. Nếu không, Nhạc Bất Quần chưa chắc đã tự cung để luyện Tịch Tà kiếm pháp. Một điểm nữa, là xưng huynh gọi đệ với tên dâm tặc Điền Bá Quang. Mặc dù ban đầu Lệnh Hồ Sung không công nhận người bạn này, đến sau này khi tưởng rằng cả hai sắp chết, mà Điền Bá Quang vẫn gọi hắn là huynh đệ, hắn cảm động trong lòng, mới nhận người bạn này. Nhưng hái hoa tặc cuối cùng vẫn là hái hoa tặc, là kẻ ác đã hủy hoại trong sạch của vô số nữ tử, không thể tha thứ. Sau đó là giao du với Tam giáo cửu lưu. Cái gọi là Ngũ Bá Cương quần hùng tụ hội danh xưng là quần hùng, nhưng thực chất là rồng rắn lẫn lộn, trong đó kẻ xấu xa nhiều hơn người lương thiện, thậm chí còn có cả những kẻ cặn bã ăn thịt người gặm xương người như Mạc Bắc Song Hùng. Những chuyện tương tự như vậy rất nhiều. Đúng như lời tự đánh giá của Kim lão, Lệnh Hồ Sung không phải là đại hiệp, mà là một tận sĩ như Lào Tiềm, theo đuổi tự do và giải phóng cá tính. Không nghĩ nhiều về chuyện của lệnh Hồ Sung nữa, Lý Dục lấy ra sợi nhân duyên hồng thẳng cấp 5 mới nhận được, chìm vào suy tư. Không do dự quá nhiều, hắn nhanh chóng có được người chọn, Diễm Linh Cơ. Là đệ nhất nữ thần hoạt hình Trung Quốc dung mạo, thân hình, khí chất của Diễm Linh Cơ đều không thể chê vào đâu được, tự nhiên xứng đáng với một sợi nhân duyên hồng thẳng cấp tối đa. Diễm Linh Cơ không bị giam trong lồng pha lê, như vậy cũng tốt, nếu không chuyến đi đại tống sẽ phải tạm gác lại. Chương 141, Thủy Xanh về nhà. Chương 141, Thủy Xanh về nhà. Sau khi rút thưởng xong, bản thông tin của Lý Dục cũng được cập nhật. Hệ thống Nguyệt Lao Túc Chủ, Lý Dục nghề nghiệp, Nguyệt Lao khí vận, xanh, không thể đổi, 31.760, có thể đổi, cặp đôi, một không làm ai, không cảnh giới, đại tông sư trùng kỳ thiên phú, võ thần chi tâm, quan khí thuật, viên mãn, thuật tôi diễn, nhập môn, chiến thần báo hào, đào hoa vận, đặc biệt, võ học, lưỡng nghi tiên kinh, lăng ba vi bộ, như lai thần trưởng, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, độc cô cửu kiếm, tiểu lý phi đao, thiên ý tứ tượng quyết kỹ nghệ, hỏa công đường bá hổ, tạo, nghệ âm luật cấp tông sư, dịch dung thuật cấp tinh thông, ám khí cấp tinh thông vật phẩm, nhân quả bảo giám, quá khứ kính, Bồ đệ tử, Bạch Long Liễn cấp 3, Mã phụ chú, Nưu phụ chú, Thận Lâu Châu, Lệ Ngân kiếm, Hầu Nhi tiểu, Bảy Bò, Liên Hoa nở khắp nơi, Hỏa Long Châu, Long Châu, Chi Nghiệp Ngọc Tiền, Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Trâm, Sơn Hải Đồ, Nhập Thánh Đan, Thẻ Nhân Đôi Khí Vận Điểm, Tam Sinh Thủy, Mặt Nạ Nỉ Cả, Tịnh Trì, Tử Mẫu Nạp Giới, Trảm Thánh Phi Đao, Ba Thanh, sắp rồi. Đợi chiếm được thủy xanh, ta có thể nhanh chóng đạt đến giới hạn của đại tông sư. Nửa năm, từ con số 0 đến võ thánh trong tầm mắt, cũng không tệ. Lý Dục vô cùng hài lòng, đứng dậy ra ngoài, lại đi chăm sóc Nhậm Doanh Doanh. Dù sao nàng cũng vừa mất cha, vẫn nên ở bên cạnh nhiều hơn. Bạch Long Liên tiếp tục lên đường. Mặc dù Nhậm Doanh Doanh rất muốn sớm tự tay giết Đông Phương Bất Bại để báo thù cho cha, nhưng Hắc Mộc Nhai xa xôi và dặm, cũng không thể bay đến ngay lập tức. Vì vậy, mọi người quyết định đến Kinh Châu phủ trước. 5 ngày sau, đến Kinh Châu phủ, Lý Dục dẫn các nàng xuống Bạch Long Liễn, cũng không dùng Thận Lâu Châu để che giấu hành tung, cứ thế quang minh chính đại đi trên đường. Một đoàn 13 mỹ nhân, ai nấy đều quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn trên đường, nhưng cũng không có tên công tử bột nào đầu óc có vấn đề mà đến trêu chọc gây sự. Dù sao, nhìn cách ăn mặc và phong thái của đoàn người Lý Dục, cũng biết không phải là quan to quý tộc thì cũng là đệ tử của danh gia đại phái. Tóm lại là không dễ chọc. Nếu dễ chọc, đám người này cũng không thể bình an vô sự đi đến Kinh Châu phủ được. Lý lẽ đơn giản như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu rõ trong lòng. Còn đối với Lý Dục, đám người qua đường chỉ phần lớn là ngưỡng mộ ghen tị, không một ai có thể nhìn mặt nhận ra thân phận. Điều này cũng rất bình thường. Mặc dù ban đầu Đông Sưởng Vũ Khống Lý Dục có Lân Hoa Bảo Giám lại cố ý phát tán chân dung của hắn, nhưng những người thật sự có được chân dung và ghi tạc trong lòng, chung quy cũng chỉ có 3 loại. Một là cao tầng của một thế lực nào đó, cần nắm bắt sự thay đổi của giang hồ theo thời gian thực. Hai là những kẻ nhòm ngó bảo vật trên người Lý Dục, định nhận diện dung mạo của Lý Dục, hễ có cơ hội là đoạt bảo. Ba là một số lão làng giang hồ, xem qua chân dung để biết mặt, tránh sau này không nhận ra Diêm Vương thật, chọc phải nhân vật cứng cựa không nên trọng. Mà trên đường phố này, phần lớn đều là dân thường. Thỉnh thoảng có vài người có võ nghệ, cũng chỉ là hậu thiên, tự nhiên không nhận ra Lý Dục. Mấy người vừa đi vừa xem, muốn gì thì mua nấy, đi như vậy một lúc lâu, Thủy Xanh ngập ngừng mãi cuối cùng cũng lên tiếng. "Lý đại ca, ta muốn về xem biểu ca đã về chưa?" Khi nói ra những lời này, Thủy Xanh cúi đầu, ánh mắt né tránh, không dám nhìn vào mắt Lý Dục. Bây giờ nàng gần như chắc chắn Lý Dục có ý với mình, mà nàng đã nhận quá nhiều ân huệ của Lý Dục, lại không thể thuận theo ý hắn để báo đáp, điều này khiến Thủy Xanh trong lòng đầy áy náy. Lý Dục lại dường như không hề để tâm, nghe vậy cười nói, "Đi một vòng cả tháng, cuối cùng ta cũng đưa ngươi về đến nhà rồi. Đi, chúng ta cùng ngươi về, chỉ không biết Thủy muội tử có chào đón không?" "Đương nhiên là chào đón rồi. Lý đại ca và các vị muội muội bằng lòng đến nhà ta làm khách thì còn gì tốt hơn. Lại đây, ta dẫn đường cho các ngươi." Lý Dục không tức giận, điều này khiến Thủy Xanh thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhiệt tình chiêu đãi. Kinh Châu là nơi Thủy tỷ tỷ lớn lên từ nhỏ, hi hi, Thủy tỷ tỷ phải làm tròn bổn phận chủ nhà đó nha. Hóa ra đây là quê hương của Thủy tỷ tỷ, đất thiêng sinh người tài, thảo nào Thủy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chắc chắn là linh khí của núi sông Kinh Châu đều tụ hết vào người Thủy tỷ tỷ rồi. Đệ nhất mỹ nhân Kinh Châu. Cha, danh hiệu này cũng được, miễn cưỡng xứng với Thủy tỷ tỷ. Thủy tỷ tỷ ở Kinh Châu không chỉ có tiếng thơm đâu nhé, còn là nữ hiệp lừng danh nữa, ta vừa mới nghe có người gọi Thủy tỷ tỷ là linh kiếm song nhập đó. Trong một tháng này, các nàng và Thủy Xanh cũng đã vun đắp nên tình tỷ muội sâu đậm, nên rất nể mặt. Trên đường đi, cùng nhau pha trò, trêu đùa, tiếng oanh tiếng yến, hương thơm lời ngọt, trở thành một khung cảnh tươi đẹp trên đường phố Kinh Châu. Hai khắc sau, đoàn người đến trước một tòa nhà cao cửa rộng. Thủy Xanh đang nói cười vui vẻ với các nàng bỗng im lặng, nụ cười trên mặt dần tắt, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu sang trọng treo trên cửa, đôi mắt linh động trống rỗng, thần sắc có chút hoảng hốt. Thủy phủ, đây là nơi nàng đã sống 20 năm. Vậy mà một tòa phủ đệ quen thuộc đến thế, lúc này lại khiến nàng có cảm giác xa lạ vật đổi sao rời. Gió thu thổi qua, cuốn theo một đống lá rụng, bay lượn tan tắc trong không trung, thủy phủ vốn tràn đầy sức sống, náo nhiệt giờ đây lại tiêu điều lạnh lẽo đến vậy. Hai cánh cửa lớn màu đỏ son dường như cũng biến thành tông màu lạnh, khiến nàng cảm thấy một nỗi cô đơn. Thủy Xanh bất giác kéo chặt áo. Mùa thu này dường như lạnh hơn những năm trước, lạnh đến mức tay chân buốt giá. Gió dường như cũng thổi mạnh hơn, lá rụng bay múa cùng cát bụi, làm cay mắt người ta. Đứng ngây người một lúc lâu, Thủy Xanh mới hơi hoàn hồn, kéo đôi chân như đeo chỉ, chậm rãi tiến lên. Cổ tay trắng ngần lộ ra, bàn tay thanh tú nhẹ nhàng gõ lên vòng cửa. Tiếng gõ vang lên, như đang báo cho người trong phủ và người trên trời biết nàng đã về. Không lâu sau cửa có tiếng bước chân vọng lại từ xa đến gần. Rất nhanh, cửa lớn mở ra, một lão nhân gần 60 tuổi, ăn mặc như quản gia bước ra. Nhìn thấy Thủy Xanh, lão nhân đầu tiên là sửng sở, sau đó dụi mắt thật mạnh, rồi lại nhìn chằm chằm vào Thủy Xanh. Sau khi chắc chắn mình không nhìn lầm, lão nhân vui mừng khôn xiết, kinh ngạc kêu lên: "Tiểu thư, tiểu thư đã về." Nhìn thấy lão nhân, Thủy Xanh cũng vô cùng xúc động, hốc mắt rưng rưng lệ, khẽ gọi một tiếng: "Thủy Phúc Bá." "Ai? Ai?" Thủy Phúc Bá liên tục đáp lời, mặt mày hớn hở: "Tiểu thư cuối cùng cũng về rồi." Từ khi nghe biểu thiếu gia nói tiểu thư bị kẻ ác bắt đi, lòng của Thủy Phúc Bá này cứ treo lơ lửng không yên. Còn có Ngọc Mụ Mụ của ngươi nữa, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, mắt đều khóc sưng cả lên. "Bây giờ tốt rồi, tiểu thư cuối cùng cũng về rồi." "Về là tốt rồi, về là tốt rồi, người bình an là quan trọng nhất." Nói đến đây, Thủy Phúc Bá đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Thủy Xanh, nhưng không thấy bóng dáng kia đâu. Người già thành tinh, nghĩ đến một khả năng nào đó, sắc mặt Thủy Phúc Bá đại biến, nhìn Thủy Xanh, run giọng nói: "Tiểu thư, lão lao chủ nhân đâu? Lao chủ nhân không về cùng người sao?" Nghe lời Thủy Phúc Bá, mắt Thủy Xanh cũng đỏ hoe, đôi mắt mở sương, môi run rẩy, nhưng không nói nên lời. Lúc này, trong phủ lại vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập, là có người nghe tin mà đến. "Tiểu thư về rồi." "Tiểu thư đâu?" "Đâu rồi?" Một phụ nhân hơn 40 tuổi vội vã chạy đến, người chưa đến tiếng đã tới. Thủy Xanh quay đầu nhìn lại, thấy phụ nhân kia, miệng nhỏ nếm máu, như tìm được nơi chút bỏ cảm xúc, nhào vào lòng phụ nhân. "Ngọc Mụ Mụ." Một tiếng kêu bi thương thấu tận tâm can, chứa đựng tất cả nỗi đau buồn, hối hận, áy náy, nhớ nhung và tủi thân. "Ôi, tiểu thư của ta, Ngọc Mụ Mụ cuối cùng cũng mong được ngươi về. Tiểu thư đang thương của ta, chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực bên ngoài phải không? Đừng khóc, đừng khóc nữa. Nào, có tủi thân gì, nói với Ngọc Mụ Mụ, hả?" Nhìn thấy bộ dạng của Thủy Xanh, Ngọc Mụ Mụ như bị dao găm đâm vào tim, đau lòng không thôi. Bên cạnh, sắc mặt Thủy Phúc Bá khó coi, tuy không nói một lời, nhưng hai tay đều đang run rẩy. Cuối cùng, cảm xúc của Thủy Xanh cũng hơi bình tĩnh lại. Nàng ngẩng đầu, nước nở một tiếng, hỏi hai người: "Thủy Phúc Bá, Ngọc Mụ Mụ, biểu ca đâu? Biểu ca đã về chưa?" Ngọc Mụ Mụ dịu dàng nói: "Biểu thiếu gia đã về nhà 10 ngày trước rồi, nhưng biết các ngươi chưa về, lại vội vã đi, nói là đi liên lạc với một số người bạn của lão chủ nhân, nhờ bọn hắn cùng giúp tìm các ngươi về." "Biểu ca." Thủy Xanh khẽ lẩm bẩm, đáy mắt đỏ hoe hiện lên một tia dịu dàng. Ổn định lại tinh thần, Thủy Xanh đột nhiên quay người, nhìn về phía Lý Dục và mọi người: "Lý đại ca, các vị muội muội, để các ngươi chê cười rồi. Mau, mau vào trong ngồi." Sau đó lại giải thích với Thủy Phúc Bá và Ngọc Mụ Mụ đang đầy vẻ nghi hoặc: "Ta bị kẻ ác bắt đi, chính là vị Lý đại ca này đã kịp thời đến cứu ta, còn đưa ta về." Ngọc Mụ Mụ nghe vậy, mắt sáng lên, hóa ra là ân nhân đến. Thủy Phúc Bá cũng tiến lên cùng nền, đa tạ thiếu hiệp đã ra tay trượng nghĩa, lao hủ vô cùng cảm kích. "Nếu không chê, xin mời vào hàn sáng ngồi, thủy phủ trên dưới đều cảm tạ đại ân đại đức của thiếu hiệp." Lý Dục đỡ lấy cánh tay của Thủy Phúc Bá đang định hành đại lễ, cười nói: "Trong khả năng của mình, hành hiệp trượng nghĩa là bổn phận của chúng ta, lao trượng không cần phải như vậy. Lao trượng cao tuổi, nếu quy lệ hậu bối như ta, chẳng phải hậu bối sẽ bị tổn tỏ sao?" Thủy Phúc Bá nghe vậy, miễn cưỡng cười một tiếng, tự nhiên cũng không còn kiên trì nữa. Mà thấy Lý Dục ăn mặc sang trọng, nhưng không có chút yêu căng ngạo mạn nào, Thủy Phúc Bá thầm gật đầu, trong lòng cũng rất thích, vội mời Lý Dục và các nàng vào cửa. Vào thủy phủ, dưới sự gợi ý của Thủy Phúc Bá, Lý Dục đi sang một bên với hắn, lựa lời kể lại đầu đuôi sự việc. Biết được lao chủ nhân Thủy Đại đã chết thảm dưới đao của Huyết Đao lao tổ, Thủy Phúc Bá, một người đã gần 60 tuổi, lại khóc như một đứa trẻ, nhìn mà thấy đau lòng. Lý Dục vội lên tiếng an ủi. Hắn có thể thấy, Thủy Phúc Bá không phải là giả tạo, mà là tình cảm chân thật. Thêm vào đó, lão nhân này cũng là người nhìn Thủy Xanh lớn lên, nên Lý Dục không keo kiệt lòng tốt của mình. Còn bên kia, các nàng đi dạo trong sân sau cùng Thủy Xanh và Ngọc Mụ Mụ. Ngọc Mụ Mụ cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên đã nhìn ra điều gì đó, trên đường đi không dám nhắc đến Thủy Đại một lời, sợ Thủy Xanh đau lòng. Tuy nhiên, nhìn từng viên gạch, từng ngọn cỏ, mỗi góc quen thuộc, mỗi vật quen thuộc trong sân, Thủy Xanh làm sao có thể không động lòng. Từ xưa đến nay, nhìn vật dễ nhớ người. Nghĩ đến lúc đầu chính mình nặng nặc đòi cha đi xem Đại Tuyết Sơn đấu kiếm, lòng Thủy Xanh lại còn đau, vừa hối hận vừa hổ thẹn. Nếu không đi Đại Tuyết Sơn, nàng sẽ không gặp Huyết Đao lão tổ, như vậy cha sẽ không chết. Nhưng nàng lại không biết, có những kiếp nạn là định mệnh. Cho dù bọn hắn không đi Đại Tuyết Sơn, thoát được một lần, vẫn còn kiếp nạn địch vẫn đang chờ bọn hắn ở phía sau. Các nàng thấy vậy, đội vàng tiến lên an ủi. Đặc biệt là Nhậm Doanh Doanh, mấy ngày nay quan hệ của nàng và Thủy Xanh tiến triển rất nhanh, là người thân thiết nhất với Thủy Xanh trong số các nàng. Dù sao, cả hai đều vừa mất cha, đồng bệnh tương liên, các nàng là người hiểu rõ nhất nỗi đau trong lòng nhau. Người đã mất, người sống vẫn phải tiếp tục. Sau khi chút bỏ hết cảm xúc trong lòng, mọi người bắt đầu giúp Thủy Xanh lo hậu sự. Không lâu sau, toàn bộ thủy phủ treo lụa trắng. Thủy Xanh cầm quần áo cũ của cha, lập cho hắn một linh đường. Chương 142, dẫn Thủy Xanh đi xem kịch hay, cầu đặt mua. Chương 142, dẫn Thủy Xanh đi xem kịch hay, cầu đặt mua. Vương Khiếu Phong đi mời cứu binh, mặc dù thủy phủ đã truyền tin Thủy Xanh trở về, nhưng đợi hắn quay lại cũng phải 6-7 ngày. Ngoài ra, vợ kịch hay phải chờ cũng phải mất vài ngày nữa mới bắt đầu, vì vậy mấy ngày gần đây Lý Dục rất rảnh rỗi. Không đúng, rảnh rỗi luôn là tương đối, theo một nghĩa nào đó mấy ngày nay hắn còn bận hơn. Sân sau thủy phủ, trên bạch long liễn, trong phòng, Lý Dục ôm thân thể mềm mại thơm tho của Nhậm Doanh Doanh, mặc cho nàng nằm trên ngực mình mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái. Trong số các nàng, chưa từng có ai e thẹn như nàng, khiến Lý Dục được tận hưởng một thú vui chăn gối khác lạ. Điều duy nhất không hoàn hảo là, Lý Dục rất khó ăn no ở chỗ nàng. Vào đêm thứ tư Lý Dục ở lại thủy phủ. Lý Dục đang cùng các nàng ngắm trăng thu trong sân đông, quay đầu nhìn về hướng nha môn chi phủ, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn thủy xanh trong bộ đồ tang, càng thêm ba phần xinh đẹp, Lý Dục nói, còn nhớ ta đã nói với ngươi, chi phủ Kinh Châu của các ngươi xuất thân là thủy phỉ không? Thủy xanh hơi nhớ lại, liền nhớ ra chuyện này, gật đầu, ừm, ngươi còn nói hắn đặc biệt hung ác độc địa, thậm chí đến mức ta không thể tưởng tượng nổi. Lý Dục mỉm cười, lúc đó ta đã giữ bí mật, không nói cho ngươi biết hắn hung ác độc địa như thế nào, bây giờ ta thực hiện lời hứa, đưa ngươi đi xem tận mắt. Thủy xanh vốn là người hoạt bát hiếu động, sau hai ngày đau buồn, bây giờ cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao, thời gian cha nàng thực sự qua đời là một tháng trước, nàng đã sớm học cách chấp nhận. Nghe Lý Dục nói vậy, lòng hiếu kỳ và hứng thú của Thủy Xanh lập tức dâng lên, đội vàng gật đầu, được thôi, được thôi. Lý Dục lại nhìn các nàng, ánh mắt đầy ẩn ý, các ngươi ai muốn đi cùng? Các nàng nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. Các nàng đều là người từng trải bị Lý Dục ăn sạch sành sanh, vừa nhìn bộ dạng của Lý Dục, liền biết hắn đang có ý đồ với Thủy Xanh. Hơn nữa, Lý Dục vừa rồi đã dùng ánh mắt ra hiệu, các nàng và hắn hiểu nhau, tâm ý tương thông, lúc này tự nhiên sẽ không phá hỏng phong cảnh mà đi theo quấy rối. Còn Khúc Phi Yên và Lâm Thi Âm, mặc dù chưa từng thân mật như vậy với Lý Dục, nhưng các nàng đều không đốc, thấy nhiều rồi, ít nhiều cũng có chút suy đoán. Vì vậy, ngay cả Khúc Phi Yên tính tình hoạt bát cũng không lá hét đòi đi theo. Thủy Xanh thấy các nàng đều lắc đầu, lập tức ngưng ác, có chút không biết phải làm sao, không biết mình có nên theo số đông, ngoan ngoan ở nhà hay không. Nhưng Lý Dục không cho nàng cơ hội do dự đổi ý, nắm lấy vai Thủy Xanh nhẹ nhàng nhấc lên, hai người đã lên tường đây, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Trong sân, Lý Dục vừa đi, một đám bóng tối đã ngọ nguậy, sau đó hóa thành hình người bước ra. Các nàng đều là người Lý Dục tin tưởng nhất, tự nhiên biết sự tồn tại của chiêu mộ, thấy thiên thích giả xuất hiện, cũng không kinh ngạc. Nhưng thiên thích giả kia trong lòng ôm một vật màu đen hình vuông, lại khiến các nàng có chút tò mò. Thiên thích giả không biết nói, chỉ có thể thông qua mặt nạ nhỉ cả để giao tiếp với Lý Dục, vì vậy sau khi đến bên cạnh các nàng, chỉ đặt vật màu đen kia lên bàn, rồi quay người hòa vào bóng tối biến mất. Đây là cái gì? Các nàng đều tò mò vây lại. Đồng thấy vật màu đen lóe lên một tia sáng, hiện ra một hình ảnh. Ủa? Đây là bảo vật giống như quá khứ kính sao? Không đúng. Mau nhìn kìa, là Thủy Tỷ Tỷ. Thủy Tỷ Tỷ xuất hiện trong hình ảnh rồi, đây là hình ảnh trực tiếp bây giờ. Là phu quân dùng phương pháp đặc biệt để chúng ta thấy được việc bọn hắn sắp làm. Hi hi, vẫn là Dục ca thương chúng ta nhất. Vui quá, vui quá. Các nàng hưng phấn reo hò, bắt đầu ngồi thành hàng quanh màn hình, không khí vô cùng vui vẻ và hòa thuận. Lúc này Thủy Xanh mới nhận ra mình đã là một đại tông sư, vì vậy sau khi để Lý Dục thả mình xuống, liền tự mình thi triển khinh công đi đường. Thủy Xanh chớp đôi mắt to tròn long lanh, sáng rực như sao trời, cất giọng trong trẻo hỏi, "Lý đại ca, chúng ta sắp đến phủ nha rồi sao?" Lý Dục mỉm cười, "Kịch hay tối nay diễn ở phủ nha, chúng ta đương nhiên cũng phải đến đó góp vui." Thủy Xanh ồ một tiếng, tuy không hỏi thêm, nhưng nghe Lý Dục nói vậy, trong lòng cũng nảy sinh một tia mong đợi. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại có chút khác biệt so với dự đoán của Thủy Xanh. "Lý đại ca, chúng ta đến nhà lao làm gì?" Thủy Xanh lộ vẻ nghi hoặc. Lý Dục không trả lời, mà nhắc nhở, "Suy nghĩ kỹ đi." Thủy Xanh nghe lời suy nghĩ một chút, đột nhiên mắt sáng lên, "Đúng rồi, Lý đại ca từng nói, ngươi đến Kinh Châu phủ, vốn là để cứu một người thật thà bị hãm hại vào tù, giúp hắn thoát khỏi bể khổ, chắc chuyến đi này là vì hắn mà đến." Thấy Thủy Xanh nhớ hết những lời mình nói, Lý Dục cũng rất vui, nói, "Ngươi nói đúng một nửa." "Mới một nửa thôi hả?" Thủy Xanh không khỏi ngạc nhiên. Lý Dục nhắc nhở, "Nín thở, ngoại tức chuyển nội tức, mùi trong nhà lao này khó ngửi lắm." "Ồ ồ." Thủy Xanh làm theo, thậm chí còn vận chân khí ra ngoài nửa thước, không để luồng khí bẩn bên ngoài dính vào người. Lý Dục thấy vậy cười một tiếng, lấy ra Thận Lâu Châu che giấu thân hình, sau đó cùng Thủy Xanh nên ngang đi thẳng vào nhà lao. Gặp cửa lao bị khóa, liền dùng tinh thần bí thuật điều khiển ngục tốt mở ra, đợi hai người vào rồi lại khôi phục như cũ, thần không biết quỷ không hay. Chương 143, hổ dữ không ăn thịt con. Đó là chưa đủ độc. Chương 143, hổ dữ không ăn thịt con. Đó là chưa đủ độc. Trong phòng giam âm u và ẩm ướt, khắp nơi dơ bẩn, nghĩ thôi cũng biết mùi rất khó ngửi, nhưng Lý Dục và Thủy Xanh đều không tò mò đến mức muốn thử xem nó khó ngửi đến đâu. Đó là tự tìm tội mà chịu. Cuối cùng, Lý Dục dừng bước trước một gian ngục. Thủy Xanh nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy bên trong nhốt hai người, đều râu ria xồm xoàm lôi thôi, tóc dài đến tận thắt lưng, quần áo rách nát, trông chẳng khác nào dã nhân trong núi hoang. Bọn hắn tay mang quổng, chân đeo xiềng, xương tỉ bà còn bị hai sợi xích sắt xuyên qua, thậm chí đã dính liền với máu thịt, trông thảm không đỡ nhìn. Thủy Xanh vừa nhìn thấy, đôi mày liền nhíu chặt. Vì đã biết trước từ Lý Dục rằng mục tiêu chuyến đi này của bọn hắn là người bị oan, nên khi thấy bộ dạng thê thảm của hai người, trong lòng Thủy Xanh tràn đầy đồng cảm. Lúc này, phạm vi bao phủ của Thận Lâu Châu mở rộng, bao trùm hai người trong ngục vào trong, Lý Dục và Thủy Xanh tự nhiên cũng lộ ra trước tầm mắt của hai người. "Ai?" Gã đại hán trong ngục đột nhiên đứng bật dậy, kéo theo dây xích trên người kêu loạng choạng, cũng làm kinh động thanh niên chất phác còn lại. Gã đại hán mắt như điện lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Dục và Thủy Xanh, lạnh lùng nói, "Lại là hai kẻ không sợ chết, các ngươi cũng đến để đòi Liên Thành Quyết à?" "Liên Thành Quyết?" Lý Dục thản nhiên nói, "Chẳng qua chỉ là vị trí của một kho báu mà thôi, có gì lạ đâu." "Không lạ." Gã đại hán ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếng cười đầy vẻ trầm biếm, "Thú vị, bao năm nay không ít kẻ tìm đến cửa đòi Liên Thành Quyết của ta, nhưng kẻ thú vị như ngươi thì là người đầu tiên." "Ngươi không tin?" Gã đại hán cười lạnh một tiếng, hoàn toàn chẳng thèm để ý, chỉ là một trò lạt mềm buộc chặt mặt bánh, thật sự tưởng hắn vẫn là tên ngốc của nhiều năm trước sao? Thế nhưng sự đắc ý của hắn không kéo dài được bao lâu, chỉ nghe Lý Dục nhàn nhạt nói, thành Giang Lăng phía tây nam, tượng Phật trong đại điện Thiên Linh tự, thành kính cúi lạy, thông linh cầu chúc, Như Lai ban phước, vãng sinh cực lạc. Tiếng cười đột ngột im bặt, sắc mặt gã đại hán cứng đờ, trầm giọng quát, ngươi đang nói gì vậy? Liên thành quyết đó, chính là chuỗi số mà ngươi biết, sau khi giải mã chính là đoạn văn này. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Liên thành quyết ta chưa từng nói. Ngươi không thể nào biết Liên thành quyết, ngươi nhất định đang lừa ta. Ánh mắt gã đại hán hung tợn, hoàn toàn không tin lời Lý Dục. Vẫn không tin. Vậy ta nói thẳng ra một chút, kho báu trong Liên thành quyết chính là tượng Phật vàng lớn trong Thiên Linh tự, còn có các loại châu báu trong thông đạo ẩn giấu dưới tòa sen. Lý Dục mỉm cười nhìn gã đại hán, ta đã nói chi tiết như vậy rồi, ngươi không lẽ vẫn không tin? Thủy Xanh đứng bên cạnh nghe mà lòng dạ chập trùng, không ngờ mình lại được nghe một bí mật lớn như vậy. Kho báu? Sẽ là kho báu lớn đến mức nào? Nhưng nàng tuy tò mò lại không hề động lòng, vàng bạc châu báu với nàng như mây bay, chỉ cần đủ tiêu là được. Thế nhưng Thủy Xanh không ngờ rằng, gã đại hán nghe xong lời Lý Dục, liền lập tức thất thố. Hai mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân bộc phát ra khí tức tông sư hậu kỳ, sau đó kéo lê xiềng xích, như sói đói lao về phía Lý Dục. Bút. Gã đại hán đến nhanh mà đi còn nhanh hơn, vừa dùng bao nhiêu sức lao tới thì bị hộ thể chân khí của Lý Dục dùng bấy nhiêu lực bật ngược trở về. Chỉ thấy thân thể gã đại hán như một cái bao rách nặng nề đập vào tường, ngũ tạng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức suy giảm đi rất nhiều. Đại ca. Gã thanh niên chất phát kinh hãi thất sắc, đội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, vẻ mặt hoảng loạn, tay chân luống cuống. Gã đại hán lại không thèm nhìn hắn một cái, chỉ tuyệt vọng nhìn Lý Dục, nghiến răng nói, ngươi đã làm gì nàng? Lăng Xương Hoa à? Nàng tạm thời bất ổn. Lý Dục biết hắn đang lo lắng điều gì, giải thích, ngươi yên tâm, ta không phải biết được Liên thành quyết từ miệng nàng rồi mới giải mã ra đâu. Gã đại hán vẫn có chút khó tin, vậy ngươi làm sao biết được? Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Lý Dục không chút khách khí ngắt lời. Gã đại hán im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, các hạ đã xem thường Liên thành quyết, không biết lần này hạ cố đến đây có chỉ giáo gì. Lý Dục không đáp, mà nói, Linh Điện vốn là một đệ tử của Võ Lâm thế gia ở Kinh Môn, một lần tình cờ đã cứu được Thiết Cốt Mặc Ngạc Mai Niệm Xanh đang hấp hối vì bị kẻ ác hãm hại. Mai Niệm Xanh thấy ngươi tính tình chất phác, bèn truyền cho ngươi một bộ nội công tâm pháp và một bí quyết kho báu trước khi chết, lần lượt là Thần Chiếu Kinh và Liên Thành Quyết. Sau khi Mai Niệm Xanh chết, ngươi đã chôn tất hắn, còn lập cho hắn một tấm bia mộ. Nhưng chính vì tấm bia mộ này mà đã để lại manh mối, rất nhiều nhân sĩ giang hồ thèm muốn bí mật Liên Thành Quyết lần lượt tìm đến. Ngươi không chịu nổi phiền nhiễu, đành phải lưu lạc giang hồ. Nhiều năm sau tại Hán Cẩu, trong một hội hoa cúc, ngươi đã quen biết nữ nhi của Hàn Lâm Lăng Thối Tư là Lăng Xương Hoa và nhất kiến trung tình. Nửa năm sau đó, mỗi buổi sáng ngươi đều đến Hàn Lâm phủ ở Võ Xương, cùng Lăng tiểu thư nhìn nhau qua cửa sổ. Trên bộ cửa sổ của Lăng tiểu thư cũng luôn bất kể mưa gió mà mỗi ngày đều thay cho ngươi một chậu hoa tươi. Sau đó, ngươi vô tình bị thương, nằm liệt giường suốt hơn 3 tháng. Khó khăn lắm vết thương mới lành, không ngờ Lăng Hàn Lâm đã rời cả nhà đi từ đâu, không biết đi đâu. Ngươi bắt đầu lang thang giang hồ, hơn 1 năm sau, cuối cùng cũng tìm được Lăng tiểu thư ở Giang Lăng, Kinh Châu, hai người bày tỏ lòng mình, thổ lộ tâm tình, cứ thế sống những ngày tháng vui vẻ hơn nửa năm. Các ngươi không có gì không nói, ngươi thậm chí còn kể cho Lăng tiểu thư nghe chuyện về Liên Thành Quyết. Ai ngờ Lăng Thối Tư kia vốn là trưởng môn của Long Sa phái ở Lương Hồ, mục đích hắn nhậm chức Kinh Châu chi phủ là để tìm tung tích kho báu của Lương Nguyên Đế. Lăng Thối Tư thèm muốn Liên Thành Quyết trong tay ngươi, bèn giả vờ đồng ý hôn sự của các ngươi, nhưng lại dùng độc kim ba tuần hoa để ám toán ngươi, giam cầm ngươi, dùng cực hình tra tấn mà vẫn không moi được gì. Tính từ lúc ngươi vào tù đến nay, đã được 7 năm. Hơn 2 năm trước, ngươi thần công đại thành, vốn có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng vì muốn mỗi ngày đều nhìn thấy chậu hoa cúc Lăng tiểu thư đặt trên cửa sổ, mà cam tâm ở lại trong ngục chịu những trận tra tấn định kỳ. Lời Lý Dục vừa dứt, ba người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Gã đại hán chính là Đinh Điện, hắn chấn động vì Lý Dục lại biết rõ mồn một quá khứ của mình, cứ như thể từ trước đến nay luôn có một đôi mắt âm thầm theo dõi mọi hành động của hắn. Thủ đoạn như vậy, thực sự khiến hắn lạnh sống lưng, vừa kinh vừa sợ. Thủy Xanh và gã thanh niên chất phát thì kinh ngạc vì Đinh Điện lại có một quá khứ bi thảm và một khía cạnh si tình đến vậy. Ngươi sao lại biết rõ như vậy? Giọng Đinh Điện run rẩy, ta biết rồi, ngươi đến tìm ta là muốn có Thần Chiếu Kinh, đúng không? Lý Dục cũng không phủ nhận, ta không lấy không của ngươi, ta dùng một thứ để đổi với ngươi. Thứ gì? Mạng của Lăng Xương Hoa. Chương 144, tự làm tự chịu, khéo phá lời thề độc. Chương 144, tự làm tự chịu, khéo phá lời thề độc mạng của Xương Hoa. Sắc mặt Đinh Điện đột nhiên đại biến, ánh mắt cũng trở nên hung tợn, trong đôi mắt có một sự điên cuồng muốn đồng quy vu tận đang bùng cháy, lạnh giọng nói, ngươi muốn hại nàng. Lý Dục nhíu mày, khí tức cường đại của đại tông sư phá thể mà ra, không chút lưu tình đè lên người Đinh Điện. Hắn lạnh lùng nói, dùng cái đầu của ngươi mà suy nghĩ cho kỹ, với thực lực của ta, có cần phải dở trò vặt vãnh này với ngươi không? Lùi một bước mà nói, cho dù thật sự là như vậy, ngươi nghĩ ngươi có tư cách liều mạng với ta sao? Đinh Điển cũng là quan tâm nên bị loạn, nay bị uy áp mạnh mẽ của Lý Dục tác động, lập tức tỉnh táo lại vài phần, vẻ hung tợn trên mặt hoàn toàn biến mất. Nghĩ lại lời Lý Dục nói không phải không có lý, Đinh Điển im lặng một lúc rồi hỏi, vậy có ai muốn hại Xương Hoa? Vậy là ngươi đồng ý trao đổi rồi? Phải, chỉ cần lời ngươi nói không phải là hư cấu, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Nghe vậy, Lý Dục chỉ cười cho qua chuyện. Có Lăng Xương Hoa trong tay, Đinh Điển căn bản không có tư cách mà cả. huống hồ Lý Dục hoàn toàn có thể trực tiếp khống chế hắn từ phương diện tinh thần, muốn hỏi ra thần chiếu kinh quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là Đinh Điện không phải kẻ ác, nên nếu không cần thiết, Lý Dục cũng không muốn bắt nạt kẻ yếu. Đây là một trong những nguyên tắc xử sự của hắn. Lý Dục không út mở, nói thẳng, phụ thân của nàng, Lăng Tối Tư. Đinh Điện nghe vậy mở ra, rồi lắc đầu như chống bỏi, lớn tiếng nói, không thể nào. Sương Hoa là con gái duy nhất của Lăng Tối Tư, Hổ Dữ còn không ăn thịt con, huống chi là người. Lý Dục nhàn nhạt nói, Hổ Dữ không ăn thịt con, đó là chưa đủ độc. Lăng Tối Tư ngươi cũng đã gặp rồi, ngươi thật sự chắc chắn hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy sao? Nghe vậy, Đinh Điện vừa rồi còn đang kích động lớn tiếng phản bác liền im bặt. Hắn nhớ lại 7 năm trước Lăng Thối Tư giả vờ đồng ý hôn sự của hai người, nhưng lại lén bỏ kim ba tuần hoa vào những bông hoa bọn hắn đang ngắm, khiến hai người ngửi vào liền ngã gục, không chút sức phản kháng. Hắn nhớ lại sau khi Lăng Thối Tư tra hỏi liền thành quyết không được, rõ ràng biết hai người yêu nhau say đắm, lại cố ý muốn gả nữ nhi cho người khác, ép Lăng Sương Hoa phải hủy dung để tỏ trí. Hắn nhớ lại Lăng Thối Tư ép nữ nhi thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại Đinh Điện, nếu gặp, mẹ nàng ở dưới âm phủ mỗi ngày sẽ bị ác quỷ hành hạ, muốn khiến mọi hy vọng của hai người tan thành mây khói. Trong phút chốc, chút niềm tin duy nhất của Đinh Điện tan vỡ, cả người suy sụp. Nhưng ngay sau đó, nội tâm hắn lại bị ngọn lửa giận vô tận lấp đầy, hắn gắng gượng đứng dậy đến trước mặt Lý Dục, hỏi, hắn định làm gì? Lý Dục không trả lời, chỉ nói, đi theo ta. Hai nghe là hư, mắt thấy mới là thật, Lý Dục chọn đến vào ngày này, chính là định để Đinh Điện tận mắt xem Lăng Thối Tư là một người cha tốt như thế nào. Đinh Điện không chút do dự, đi theo sau, trước khi đi còn không quên kéo theo người bạn tù của mình. Gã thanh niên chất phác kia chính là nhân vật chính trong nguyên tắc Liên Thành Quyết Địch Vân, thiên mệnh chi tử xui xẻo nhất trong các tiểu thuyết của Kim Dung, từ đầu đến cuối câu chuyện, chỉ trải qua hết bi kịch này đến bi kịch khác. May mà cuối cùng cũng khổ tận cam lai, thu được một đại mỹ nhân tuyệt sắc như Thủy Xanh, coi như là sự đền bù của ông trời dành cho hắn. Nhưng bây giờ hắn đã định trước là vô duyên vô phận với Thủy Xanh rồi. Địch Vân tính tình thuần hậu lương thiện, thật thà chất phác. Nếu là trước đây, dù mình bị oan, chưa được quan phủ chứng minh trong sạch, hắn cũng không dám rời khỏi cái lồng giam bẩn thỉu không thấy ánh mặt trời này. Nhưng hơn 2 năm trước, hắn và Đinh Điện đã có một cuộc trò chuyện, biết mình bị chi huyện xử án lúc đó và nhà họ Vạn liên thủ hãm hại, trong lòng sớm đã tích tụ đầy lửa giận, tự nhiên sẽ không ở lại nữa. Hắn ngốc, nhưng không đến mức ngốc như vậy. Trên đường, thấy đám cai ngục đối với hành vi vượt ngục công khai của mình mà làm như không thấy, như thể có mắt như mù, Đinh Điện và Địch Vân vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy giận tóc gáy. Thủ đoạn thần bí như ma quỷ này, hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của bọn hắn. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn lại nhớ đến thần chiếu kinh mà mình tu luyện, đó là môn võ công có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Nói về sự khó tin, nó còn vượt xa cảnh tượng bị dị trước mắt, nhưng nó lại là sự thật tồn tại. So sánh hai bên, thủ đoạn của Lý Dục dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hai người lập tức thông suốt. Lý Dục không đưa bọn hắn đi nơi khác, mà chạy thẳng đến tòa lầu nhỏ đối diện phòng giam, chính là nơi ở của Lăng Sương Hoa. Nhưng Lý Dục không vào trong, mà đứng im lặng bên ngoài tường đây, dường như đang chờ đợi điều gì. Đinh Điện tuy không hiểu, nhưng cũng biết điều mà không hỏi nhiều. Nhưng từ khi thần chiếu kinh đại thành, hai mắt hắn trở nên tính ngậy, dù cách 20-30 trượng, vẫn nghe thấy tiếng động khe khẽ vang lên từ căn phòng trên lầu. Đó là một nam một nữ đang đối thoại, Đinh Điện ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói, đó là người mà cả đời này hắn không thể quên. Tức là, khoảng cách vẫn hơi xa, tuy hắn có thể nghe thấy tiếng, nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại không nghe rõ. Đột nhiên, trên lầu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ, khiến tim Đinh Điện run lên. Ngay sau đó, tiếng bước chân cộp cộp dồn dập vang lên, hai thị vệ cầm đuốc đi trước, theo sau là một người đàn ông trung niên khoảng 45-46 tuổi, quần áo sang trọng, vẻ mặt tinh anh. Chính là Kinh Châu chi phủ Lăng Tối Tư. Phía sau Lăng Tối Tư, hai thị vệ dịu một nữ tử thân hình yếu ớt, nhưng khuôn mặt lại vô cùng đáng sợ đi theo sát, một đường tiến về phía chính đường của Lăng phủ. Nữ tử đó chính là Lăng Sương Hoa mà Đinh Điện ngày đêm mong nhớ, Đinh Điện trơ mắt nhìn nàng bị người ta thô bạo dịu đi, mặt đẫm nước mắt, vẻ mặt bi thương, làm sao còn nhịn được nữa. Thần chiếu công lực bật lên, hắn định xông lên cứu người, nhưng bị Lý Dục giữ lại. Lý Dục lắc đầu với hắn, sau đó dẫn mọi người đi theo. Dưới sự che giấu của Thận Lâu Châu, bốn người dù ở gần Lăng Thối Tư và đám người của hắn, đối phương cũng tuyệt đối không thể phát hiện. Bốn người nhìn bọn hắn đưa Lăng Sương Hoa vào chính đường, mà giữa chính đường lại đặt một cỗ quan tài. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Thủy Xanh, Đinh Điện và Địch Vân. Quả nhiên, cảnh tượng khiến người ta phẫn nộ nhất đã xảy ra. Theo hiệu lệnh của Lăng Thối Tư, hai thị vệ dìu Lăng Sương Hoa ném vào trong quan tài, rồi dùng hai tay đè chặt. Lăng Sương Hoa giãy giụa vô ích, mặt đầy vẻ khó tin nhìn Lăng Thối Tư, trong mắt mang theo sự tuyệt vọng và đau thương. Bi ai nói, cha, con là nữ nhi của người mà, người người thật sự muốn đối xử với con như vậy sao? Lăng Thối Tư ngửa mặt thở dài một tiếng, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ và không nỡ, nhưng ý chí không hề dao động, ảo não nói, Sương Hoa, ngươi đừng trách cha, cha cũng là bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này, ai bảo cái tên họ Đinh kia lại không biết điều như vậy. Con gái ngoan, cha nuôi ngươi lớn thế này, bây giờ đến lượt ngươi vì cha mà lo liệu rồi, ngươi nhất định sẽ đồng ý, đúng không? Nói rồi, Lăng Thối Tư đưa tay xoa đầu Lăng Sương Hoa, trên mặt lộ ra vẻ từ ái, hiền hòa, dịu dàng cương triều, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Không đợi Lăng Sương Hoa nói, Lăng Thối Tư lùi lại hai bước, sau đó xoay người, không nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Bốn thị vệ bên cạnh hiểu ý, tiến lên nhấc nắp quan tài, định dìm chết Lăng Sương Hoa trong đó. Thấy cảnh này, ba người Thủy Xanh đang ẩn mình không thể ngồi yên được nữa. A a a a, chết tiệt. Lăng Thối Tư, ngươi cái đồ chó má. Súc sinh, ngươi đáng chết. Ta phải giết ngươi. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. chết đi chết đi chết đi. Một luồng khí tức mạnh mẽ trào ra, linh điện không còn bị Lý Dục khống chế nữa, lập tức bùng nổ. Hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi dữ tợn như ác quỷ, mang theo hận ý và sát khí vô tận điên cuồng lao ra, một quyền đấm vào ngực Lăng Thối Tư đang không kịp phản ứng. Lăng Thối Tư bất ngờ bị tấn công, một ngụm máu tươi phun lên mặt linh điện, thân thể thì như bao cát bay ngang ra, nặng nề đập vào tường. Thân thể rách nát lại rơi xuống đất, dưới một quyền đầy căm hận của linh điện, xương ngực đã vỡ nát, toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu khúc xương, nằm trên đất đau đớn rên rỉ. Linh điện cũng không để ý đến hắn, hai quyền liên tiếp tung ra, một quyền mạnh hơn một quyền, đánh nát tim của bốn thị vệ, ngay cả lưng cũng bị quyền kình đánh cho lồi ra một mảng. Sương Hoa, Sương Hoa. Đinh Điển vội vàng ôm Lăng Sương Hoa đã sớm kinh ngạc đến ngây người ra, hai người ôm nhau, ôm đầu khóc nức nở. Thoát chết trong gang tấc, bất ngờ gặp lại người thường, Lăng Sương Hoa vui mừng khôn xiết, cũng đã quên mất lời thề ngày đó, vùi đầu vào lòng Đinh Điển, nước mắt lã chã rơi, thân thể không ngừng run rẩy. Đinh Điển đau như cắt, mỗi giọt nước mắt của Lăng Sương Hoa rơi xuống, đều như một nhát dao đâm vào tim hắn, khiến hắn đau lòng đến phát điên. Nghĩ đến đây, Đinh Điển hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thối Tư đang trọng thương hấp hối, ánh mắt dữ tợn như sói đói, hận không thể băm bằm tên cặn bã này ra thành nghìn mảnh. Không ngờ, hắn thật sự không ngờ, tên xuất sinh này lại độc ác đến vậy, không chỉ muốn giết con gái ruột, mà còn là cách chết kinh hoàng bị nhốt trong quan tài cho đến chết ngạt. Nghĩ đến tối nay nếu không phải Lý Dục đưa hắn đến, Lăng Sương Hoa mà hắn yêu nhất sẽ phải chịu đựng sự tuyệt vọng và sợ hãi vô tận trong cỗ quan tài tối tăm, chật hẹp, rồi chết ngạt, lồng ngực Đinh Điển như muốn nổ tung vì tức giận. Lăng, Thối, Tư. Đinh Điển phùng má, nghiến răng nghiến lợi. Hắn tạm thời buông Lăng Sương Hoa ra, bước lớn về phía trước, định một quyền đấm chết Lăng Thối Tư. Lăng Thối Tư gắng gượng hít một hơi, bi thương kêu lên, "Sương Hoa à, là cha có lỗi với con, Sương Hoa. Con muốn báo thủ, mạng này của cha trả lại cho con." Nắm đấm mang theo kình phong thổi vào mặt Lăng Thối Tư, nhưng nắm đấm to như bao cắt lại dừng lại trước mặt hắn ba tấc, mặt Đinh Điển méo mó, cánh tay nổi gân xanh, lộ vẻ giằng co. "Đinh Lang, đừng." Phía sau, giọng của Lăng Sương Hoa cũng kịp thời vang lên. Lăng Sương Hoa chạy nhanh lên, một tay ôm lấy cánh tay Đinh Điển, nhìn Lăng Thối Tư một cái, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp vừa quan tâm, vừa đau lòng, vừa thất vọng, vừa căm hận, sau đó lắc đầu với Đinh Điển. Hắn dù sao cũng là phụ thân đã sinh ra và nuôi dưỡng con. Chỉ một câu nói đã khiến Đinh Điển bỏ tay. Đinh Điển vốn là người do dự, thiếu quyết đoán, tính tình hay chần chừ, nên sau khi thần công đại thành, rõ ràng có cơ hội mang Lăng Sương Hoa đi xa, lại cứ bị một lời thề trói buộc, cam tâm sống cuộc sống không bằng người trong ngục, còn tự cho rằng mỗi ngày có thể nhìn thấy chậu hoa Lăng Sương Hoa đặt trên cửa sổ là được rồi. Thậm chí, trong thời gian đó có người hành thích Lăng Thối Tư, Đinh Điển lại ra tay cứu giúp, sợ Lăng Thối Tư chết đi, Lăng Sương Hoa sẽ cô đơn, không nơi nương tựa. Điều này từng khiến Lý Dục cắt lời. Lý Dục kính phục tình yêu bền chặt như vàng của hai người, nhưng hoàn toàn không thể hiểu và chấp nhận loại tình yêu này. Theo hắn thấy, cách làm của bọn hắn chẳng qua là đang làm tổn thương nhau, hành hạ nhau mà thôi, giống như hai con nhím cuộn tròn người lại đâm vào nhau. Nếu Lăng Thối Tư không giết Lăng Sương Hoa, Lý Dục cũng không đến, vậy sự việc sẽ phát triển như thế nào? Lăng Sương Hoa sống cô độc trong tòa lầu nhỏ đến già, một đời cô đơn khổ sở. Đinh Điển cũng phải làm một tên si tình cả đời, suốt ngày chịu đựng sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng ngay cả mặt người yêu cũng không được gặp, cứ thế lãng phí một đời quý giá. Cuộc sống dày vò lẫn nhau như vậy thật sự tốt sao? Tính cách và quan niệm không thay đổi, trong nguyên tắc hai người lần lượt qua đời có lẽ là kết cục tốt nhất cho bọn hắn, ít nhất chết sớm, có thể bất chịu khổ ở nhân gian. Nhưng dù tình yêu của bọn hắn có bi thương cảm động đến đâu, Lý Dục cũng sẽ không học theo bọn hắn. Đặt Lý Dục vào vị trí của Đinh Điển, tuyệt đối sẽ cưỡng ép mang Lăng Sương Hoa đi. Lời thề là cái gì? Phá vài lần sẽ không còn gì to tát nữa. Tương tự, đặt Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược và các cô gái khác vào vị trí của Lăng Sương Hoa, cũng sẽ không để Lăng Thối Tư tùy ý sắp đặt. Quyết không bị người khác khống chế, đây là giới hạn của Lý Dục. Đây cũng là lý do hắn sẽ mượn dao giết người để trừ khử Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành còn sống, cảnh nộ của Lăng Sương Hoa chính là vết xe đổ của Nhậm Doanh Doanh, Lý Dục quyết không cho phép. Lăng Thối Tư thấy Đinh Điển thu tay, lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm, tự cho rằng đã nắm chắc điểm yếu của Đinh Điển, định tìm cách để hắn chữa thương cho mình. Thế nhưng chưa kịp mở miệng, một luồng kiếm quang sắc bén đã đâm thẳng về phía hắn. Chương 145, kẻ xui xẻo nhất chuyện Kim Dung, sự tự giác của người thật thà. Chương 145, kẻ xui xẻo nhất chuyện Kim Dung, sự tự giác của người thật thà. Kiếm quang như một làn nước thu trong veo nơi đầm lạnh, chiếu rọi khiến Lăng Thối Tư toàn thân lạnh toát, trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Mạng ta xong rồi. Thế nhưng, trong gang tấc, hai ngón tay đã kẹp lấy lưỡi kiếm kia. Biến cố đột ngột xảy ra khiến bốn người có mặt đều không kịp phản ứng, đến lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Lý Dục và Thủy Xanh. Lăng Thối Tư thấy có người ra tay cứu mình, mừng rỡ vô cùng. Tuy không biết gã thanh niên kia ra tay vì mục đích gì, nhưng chỉ cần mình không chết thì mọi chuyện đều dễ nói. Thủy Xanh ngơ ngác nhìn Lý Dục, không hiểu tại sao hắn lại chặn kiếm của mình. Lý đại ca, ngươi, những gì thấy tối nay, sự lang tâm cẩu phế của Lăng Thối Tư thực sự đã làm mới nhận thức của Thủy Xanh, khiến nàng nảy sinh sát ý, hận không thể lập tức phanh thây tên cặn bã này ra làm tám mảnh. Chỉ là trước đó có Đinh Điển là người trong cuộc ở đó, nàng mới kìm nén lại. Sau đó lại thấy Đinh Điển vì mối quan hệ cha con giữa Lăng Thối Tư và Lăng Sương Hoa mà không thể ra tay, Thủy Xanh lập tức không ngồi yên được nữa. Nàng thực sự không thể trơ mắt nhìn tên cặn bã này tiếp tục sống trên đời. Vì vậy nàng đã xuất kiếm. Nhưng nàng không thể ngờ rằng, Lý Dục lại ra tay ngăn cản mình. Lý Dục kẹp lấy thanh trường kiếm của nàng cha vào vỏ, mỉm cười nói, ngươi không cảm thấy một kiếm này quá dễ dàng cho hắn sao? Mọi người, Nụ cười trên mặt Lăng Thối Tư cứng đờ. "Hay cho ngươi, ta tưởng ngươi định cứu ta thoát khỏi bể khổ, không ngờ lại muốn đẩy ta vào địa ngục." Lăng Thối Tư bị giọng điệu của Lý Dục dọa cho lạnh sống lưng, lập tức có ý định tự sát. Nhưng hắn dù sao cũng tiếp mạng, ôm hy vọng vào nhất, muốn chờ xem có chuyển biến gì không, dù sao bây giờ cũng không còn bao nhiêu hơi sức, không chịu nổi tra tấn tàn khốc. "Tra tấn một cái là ta chết cho ngươi xem." Ý là như vậy. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Lý Dục. Chỉ thấy Lý Dục lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh lục, chui vào trong cơ thể hắn, Lăng Thối Tư lập tức cảm thấy nội tạng bị thương đã hồi phục một chút, giữ lại được sinh mệnh đang dần trôi đi của hắn. Tức là chưa kịp vui mừng, đã phát hiện đan điền khí hải bị một luồng chỉ kình đâm thủng, mấy chục năm võ công lập tức bị phế. Ngay sau đó, tứ chi truyền đến cơn đau dữ dội, thì ra xương cốt đều bị một chân dẫm nát. Lăng Thối Tư vừa kinh hãi vừa tuyệt vọng, tiếng gào thét thảm thiết xé toạc màn đêm. Tức là, dưới sự ngăn cách của chân khí Lý Dục, âm thanh căn bản không thể truyền ra ngoài. Lý Dục mũi chân khẽ nhấc, cả người Lăng Thối Tư bay lên, rơi chính xác vào trong quan tài, sau đó nắp quan tài bay tới, cạch một tiếng, đậy lên trên. Lý Dục đưa tay ra tóm, chân khí hút lấy mấy cây đinh quan tài bên cạnh, chậm rãi bước tới. Lần này mọi người đều biết ý định của Lý Dục, là muốn gậy ông đập lưng ông, để Lăng Thối Tư tự gánh lấy hậu quả. Phải nói, đây quả là một ý kiến hay. Ngươi không phải muốn dìm chết người trong một không gian tối tăm, chật hẹp, kín mít sao? Vậy thì hãy tự mình nếm thử mùi vị đó trước đi. Tim Lăng Xương Hoa run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi và không nỡ, tiến lên bi ai nói, vị công tử này, xin hãy hạ thủ lưu tình, hắn. Lý Dục không chút khách khí ngắt lời nàng, nhớ kỹ, hắn không chỉ là phụ thân của ngươi, mà còn là một con người. Một người nếu đã mất hết những phẩm chất tốt đẹp của nhân tính, thì ai cũng có quyền trừng trị. Ngươi, dựa vào đâu mà bắt người khác tha thứ cho hắn? Lăng Xương Hoa không nói nên lời. Lý Dục cong ngón tay liên tục đúng ra, đóng hết mấy cây đinh quan tài vào, nghe tiếng gào thét lúc thì cầu xin, lúc thì chửi rủa trong quan tài, mà không hề động lòng. Hắn cười với Thủy Xanh, thế nào? Có phải cảm thấy như vậy hà giận hơn không? Thủy Xanh cũng không phải thánh mẫu gì, giết người đáng giết xưa nay chưa từng nương tay, nghe vậy liền gật đầu lia lịa, con súc sinh này, phải xử lý hắn như vậy. May mà Lý Đại Ca đã ngăn ta lại. Lý Dục hài lòng mỉm cười, lại nhìn về phía Đinh Điển. Đinh Điển lập tức hiểu ý, trực tiếp tiến lên hành đại lễ quy lạy, ân công đối với Đinh Mộ ân trọng như núi, Đinh Mộ tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, dâng tặng thần chiếu kinh. Từ nay về sau, mạng của Đinh Mộ là của ân công nếu có sai bảo, Đinh Mộ không có gì không tuân theo. Lúc này, Đinh Điển không còn chút nào không cam lòng, đối với Lý Dục chỉ có lòng biết ơn sâu sắc. Lý Dục xua tay nói, đây chỉ là giao dịch giữa ngươi và ta, không cần phải như vậy, ta cũng không cần ngươi bán mạng cho ta, hãy đọc thuộc lòng thần chiếu kinh ra đi. Đinh Điển không dám nói nhiều, liên tục đồng ý, sau đó đọc thuộc lòng thần chiếu kinh. Lý Dục đã dung hợp võ thần chi tâm, nhìn một lần không quên, nghe một lần không quên, vì vậy chỉ nghe một lần, đã nhớ kỹ. Thần chiếu kinh này quả nhiên huyền diệu, tuy chỉ là thiên giai thượng phẩm, nhưng bí ẩn cải tử hồi sinh trong đó, lại quý giá hơn nhiều võ học thánh giai. Lý Dục cẩn thận nhớ lại nội dung thần chiếu kinh, đồng thời không nhịn được liếc nhìn Đinh Điển một cái. Tên này, học thần chiếu kinh hơn 10 năm, tuy đã đại thành, nhưng ngay cả đại tông sư cũng không phải, thật có chút mất mặt, quả thực lãng phí thiên phú tốt như vậy của hắn. Nhưng điều này cũng không lạ. Đinh Điển tuy có thần công trong tay, thiên phú lại cao, tính tình lại yêu võ, nhưng luyện công lại không mấy chăm chỉ. Sau này, Đinh Điển lại quen biết Lăng Xương Hoa, từ đó rơi vào lưới tình, trong đầu mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện tình tình ái ái, làm sao còn có tâm tư luyện võ. E rằng chỉ sau khi bị Lăng Thối Tư ám toán vào tù, hắn mới đau đớn suy nghĩ lại, vì muốn sớm ra ngoài gặp người thường, mới liều mạng luyện công. Nhưng lúc đó hắn đã thân hãm lao tù, cả ngày ăn không no mặc không ấm, ngủ không yên, còn bị xuyên xương tỉ bà, định kỳ đều bị lôi ra đánh đập hành hạ, đồng thời chịu đựng nỗi khổ tương tư, có thể nói là thân tâm đều kiệt quệ. Trong tình huống như vậy, tu luyện tự nhiên là làm ít công nhiều. Đinh Điển vẫn có thể luyện thần chiếu kinh đến đại thành, đã là rất đáng nể rồi. Cánh cửa đại tông sư đã mở ra trước mắt hắn, hoàn toàn không có bình cảnh, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, không bao lâu nữa là có thể tu luyện ra nhiều chân khí hơn. Đinh Điển đọc xong thần chiếu kinh, liền đi tìm Lăng Xương Hoa, lại thấy đối phương đã quay lưng đi, không đối mặt với hắn. Đinh Điển đột nhiên nhận ra vẫn còn tồn tại lời thề, chân vừa định nhấc lên lập tức dừng lại. Nghĩ đến sau này hai người sẽ bị một lời thề làm lỡ dở cả đời, không khỏi trong lòng đau khổ. Lý Dục nhìn bộ dạng của hai người, trong lòng đã hiểu, bật cười nói, con người ta, thật sự phải thông minh một chút, đầu óc linh hoạt một chút mới được. Mọi người nghe câu nói không đầu không cuối này của Lý Dục, trừ Lăng Xương Hoa ra, tất cả đều nghi hoặc nhìn lại. Lý Dục cũng không giải thích, đi thẳng đến trước mặt Lăng Xương Hoa, giơ tay một chưởng đánh chết nàng. Thân thể yếu ớt của Lăng Xương Hoa mềm nhũn ngã xuống đất, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến ngây người. Mấy đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, ba người đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không phản ứng kịp, thậm chí ngay cả tức giận cũng quên mất. Một hơi hai hơi, Đinh Điển cuối cùng cũng hoàn hồn, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, kêu lên một tiếng bi thương, đội vàng lao tới. Xương Hoa. Đinh Điển ôm lấy thi thể Lăng Xương Hoa, cảm nhận được sinh khí trong cơ thể nàng đã đoạn tuyệt, lòng đau như cắt, đau đớn không muốn sống. Đôi mắt trợn tròn gần như muốn nứt ra, Đinh Điển quay đầu gầm lên với Lý Dục, ngươi tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại hại nàng? Thủy Xanh và Địch Vân cũng không dám tin vào mắt mình, đứng bên cạnh không biết phải làm sao. Lý Dục không chút hoang mang, rất bình tĩnh nhắc nhở một câu, ngươi không phải thần chiếu kinh đã đại thành rồi sao? Đinh Điển sững sờ, nhận ra thần chiếu kinh có thể cứu người sống lại, khí thế điên cuồng lập tức chứng lại. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng vận dụng thần chiếu công lực, truyền vào cơ thể Lăng Xương Hoa. Một lát sau, Lăng Xương Hoa từ từ tỉnh lại, nhìn Đinh Điển gần trong gang tấc, có chút sợ hãi ôm lấy hắn, run giọng nói, "Đinh Lang, ta vừa rồi không phải đã chết rồi sao? Ta sợ quá, ta tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa." Đinh Điển vỗ lưng nàng an ủi. Chưa kịp mở miệng, đã nghe Lý Dục nói, "Ngươi quả thực đã chết rồi, nhưng Đinh Điển lại dùng thần chiếu kinh cứu sống ngươi, nên ngươi coi như là người đã thực sự chết một lần rồi."
Cái
gì?" Đinh Điển căng thẳng nhìn Lý Dục. Trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, mơ hồ cảm thấy hành động này của Lý Dục có ý nghĩa sâu xa, hơn nữa còn có lợi rất lớn cho hai người bọn hắn. Nhưng trong lúc hoảng loạn, lại không thể nắm bắt được tia sáng đó. Lý Dục giải thích, "Lang tiểu thư không phải đã thề độc không được gặp lại ngươi sao? Nhưng bây giờ nàng đã là người chết đi một lần, sống lại kiếp thứ hai, vậy lời thề độc của kiếp trước tự nhiên không cần phải tuân theo nữa." Đinh Điển và Lăng Xương Hoa kinh ngạc nhìn nhau, rồi niềm vui sướng nồng đậm hiện lên trên khuôn mặt hai người. Lăng Xương Hoa kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy, thật sao? Như vậy thật sự được sao?" Lý Dục cười ha ha, "Lời thề độc là do Lăng tiểu thư của kiếp trước phát, liên quan gì đến Đinh phu nhân của kiếp này?"
"Lăng tiểu thư,
Đinh phu nhân." Hai người giải tỏa được khúc mắc trong lòng, mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, không ngờ lời thề độc đã làm khổ bọn hắn nhiều năm, lại được giải quyết như vậy. Từ nay về sau, bọn hắn có thể yên tâm ở bên nhau. Đinh Điển lại một lần nữa cung kính hành đại lễ, "Linh Mỗ bái tạ ân công." Đinh Mỗ là kẻ thất phu lỗ mãng, không hiểu được ý của ân công, đã xúc phạm ân công, xin ân công trừng phạt. Xương Hoa bái tạ ân công đại ân đại đức. Lăng Xương Hoa cũng túi người hành lễ với Lý Dục. "Lý đại ca thật lợi hại." Thủy Xanh một đôi mắt đẹp linh động nhìn Lý Dục, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Lý Dục liếc nhìn hai người, tiến lên nắm lấy sợi xích trên xương tỷ bà của Đinh Điển, chân khí phun ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của Đinh Điển và Địch Vân, hai sợi xích sắt trực tiếp biến thành vụn sắt, lại bị chân khí chấn động, phun ra khỏi vết thương. Vết thương còn lại Lý Dục không động đến, với thần chiếu công lực của Đinh Điển đủ để dễ dàng hồi phục. Hắn lại đi đến trước mặt Lăng Xương Hoa, xoay người nàng lại quay lưng về phía mọi người, sau đó năm ngón tay xuề ra, lòng bàn tay đút lên mặt nàng. Lăng Xương Hoa không hiểu ý, nhưng vì tin tưởng, nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mà từ góc độ của ba người Đinh Điển, chỉ có thể thấy lòng bàn tay Lý Dục phun ra một luồng ánh sáng xích lục, rơi lên mặt Lăng Xương Hoa, mà người sau không có chút phản ứng nào. Đinh Điển căng thẳng nhìn, một trái tim thấp thỏm không yên. Một khắc sau, Lý Dục thu tay, lùi lại một bước, cười với Lăng Xương Hoa, "Ngươi quay người lại, cho mọi người xem đi." Lăng Xương Hoa ngơ ngác gật đầu, làm theo lời. Mà nàng vừa quay người lại, ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Còn nhớ Lăng Xương Hoa trước đây, trên mặt có 17-18 vết sẹo ngang dọc, cơ thịt lòi ra, từng vết đều là sẹo đỏ tươi. Đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi xinh đẹp, đều nhỏ mó, siêu mẹo, giống như yêu ma. Bộ dạng thảm thương đó, thật sự khiến người ta kinh hãi, nhìn vào đều thấy xót xa cho nàng. Đặc biệt là Thủy Xanh, càng thêm đồng cảm, cảm thấy nếu mình biến thành bộ dạng như vậy, sớm đã không chịu nổi mà tự sát rồi. Mà Lăng Xương Hoa bây giờ, da rẻ mềm mại, hồng hào mịn màng, dung nhan tinh xảo, thanh tú thoát tục, có thể gọi là người thanh đạm như hoa cúc. So với trước đây quả thực như hai người khác nhau. Điều này làm sao bọn hắn không kinh ngạc. Đinh Điển lao tới, run rẩy đưa tay sờ mặt Lăng Xương Hoa, "Xương Hoa, ngươi dung mạo của ngươi đã hồi phục rồi."
"Hồi phục rồi?"
Lăng Xương Hoa sững sờ, nhớ lại cảm giác tê tê nhẹ nhẹ trên mặt vừa rồi, nhận ra sự thật, nàng suýt nữa kích động nhảy dựng lên. Giờ phút này, hai người đều cảm thấy ông trời đã dồn hết sự đền bù cho những năm tháng gian khổ của bọn hắn vào ngày hôm nay. Thấy Đinh Điển sắp hành đại lễ lần thứ ba, Lý Dục lập tức dùng chân khí đỡ hắn dậy, "Ta biết trong lòng ngươi cảm kích, nếu không để ngươi làm chút gì đó, e rằng cả đời sẽ cảm thấy mắc nợ. Vậy đi, không lâu trước ta vừa mới thành lập một tổ chức tịnh thổ, sau này ngươi chính là người thứ ba của tổ chức. Khi có việc ta sẽ sai ngươi đi làm, lúc không có việc ngươi muốn đi đâu làm gì cũng được, tóm lại ta có cách liên lạc được với ngươi là được." Đinh Điển không chút do dự liền đồng ý, Đinh Mỗ đều nghe theo ân công. Lý Dục gật đầu, lại nhắc nhở một câu, "Vậy ngươi đừng có hoang phế võ công. Với chút thực lực hiện tại của ngươi, sau này chưa chắc đã hoàn thành được nhiệm vụ ta giao phó đâu." Đinh Điển vội vàng đáp, "Vâng, vâng." Đinh Mộ ghi nhớ lời dạy của ân công, tuyệt đối không dám lười biếng. Thực ra Lý Dục cũng không nhất định thật sự muốn Đinh Điển đi làm gì, chỉ là thông qua cách này để đốc thúc vị kiếm khách Hoa Cúc này đừng chìm đắm trong ôn nhu hương mà không thể thoát ra, từ đó hoang phế võ công. Không có đủ thực lực, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Tuy bây giờ Đinh Điển và Lăng Xương Hoa đã công thành viên mãn, nhưng quãng đời còn lại còn dài, ai biết được sau này có xảy ra chuyện gì bất ngờ, gặp phải gian khổ gì không. Mà dù thế nào đi nữa, thực lực vẫn là căn bản, nỗ lực nâng cao bản thân mới là điều quan trọng nhất. Lý Dục đối với Đinh Điển không có nhiều hảo cảm, vì tính cách của hắn không hợp khẩu vị của Lý Dục. Nhưng tình yêu kiên định của hắn và Lăng Xương Hoa lại khiến Lý Dục có chút xúc động, cộng thêm việc muốn lấy lòng Thủy Xanh, nên mới ra tay tương trợ, ngăn chặn bi kịch này. Giải quyết xong chuyện của Đinh Điển và Lăng Xương Hoa, Lý Dục lại nhìn về phía Địch Vân đang cười ngây ngô ở một bên. Địch Vân đang vui mừng cho Đinh đại ca của mình, thì thấy Lý Dục chú ý đến mình, lập tức căng thẳng lên. Lý Dục tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai Địch Vân, hỏi, "Ngươi có hận không?" Địch Vân sững sờ, "Cái gì? Ta nói, ngươi có hận những kẻ đã hãm hại ngươi không?" Địch Vân lộ vẻ do dự, liếc nhìn Đinh Điển, sau đó gật đầu mạnh, "Hận, ta hận bọn hắn." "Vậy ngươi có muốn báo thù không?"
"Muốn."
"Tìm ai báo thù?"
"Nhà họ Bạn."
"Còn ai nữa?"
Còn ai nữa không?"
"Chi huyện xử án lúc đó thì sao?"
"Bao nhiêu năm rồi, ngươi cũng nên nghĩ thông suốt rồi chứ. Năm đó chính là chi huyện nhận hối lộ của nhà họ Bạn, mới khiến ngươi thê thảm như vậy."
Địch Vân im lặng một lúc, do dự nói, "Nhưng hắn là quan triều đình. Hơn nữa bây giờ đã qua 5 năm rồi, hắn sớm đã được điều đi nơi khác rồi." Địch Vân là người nhà quê, không có nhiều kiến thức, nhưng chi huyện Đại Minh là quan phụ mẫu cơ sở nhất, có liên quan mật thiết đến đời sống của ba cánh, vì vậy hắn cũng hiểu đôi chút, biết rằng nhiệm kỳ của mỗi chi huyện là 3 năm. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, nơi nhậm chức của chi huyện kia nói không chừng đã đổi 2 lần rồi. Không tìm được người, thì nói gì đến báo thủ. Lý Dục không nói gì, mà vỗ tay một cái, ngoài sảnh bóng đen lóe lên, một bóng người bị ném vào. Trừ Lý Dục ra, mọi người đều không biết đó là ai, cũng sợ có cả bẫy, nên không ai ra tay, mặc cho người đó ngã xuống đất. Cú ngã này rõ ràng không nhẹ, sau khi người đó ngã xuống đất, đau đớn kêu la không ngớt, miệng không ngừng chửi rủa, còn nói gì mà bắt cóc quan triều đình, đại nghịch bất đạo, đáng tru di tiểu tộc. Mọi người nhìn nhau, đều mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Còn về thân phận quan triều đình của đối phương, căn bản không ai để ý phải biết trong quan tài vừa có một chi phủ bị dìm chết ngạt đấy. Chỉ không biết hắn là chết ngạt, hay là bị nhiệt độ cao làm chết, hay là bị dọa chết. Lý Dục chân khí hút một cái, hút người đó vào lòng bàn tay, tóm lấy cổ áo sau của hắn, nhấc người lên không trung, sau đó nói với Địch Vân, ngươi có nhận ra hắn không? Địch Vân vừa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú quen thuộc đó, làm sao còn không nhận ra? Dù sao tên này cũng đã từng quyết định nửa đời sau của hắn, làm sao có thể quên được? Là hắn, chính là hắn. Hắn chính là chi huyện năm đó. Địch Vân mặt đầy bi phẫn, căm tức nhìn đối phương. Lý Dục lại lắc lắc chi huyện trong tay, nói, ngươi thì sao? Ngươi có nhận ra hắn không? Chi huyện kêu biết mình đã rơi vào tay kẻ gian, đã là lành ít dữ nhiều, chỉ có ngoan ngoan phối hợp mới có thể có đường sống. Vì vậy, nghe lời Lý Dục, hắn lập tức trợn to mắt, nhìn về phía Địch Vân, đồng tử không khỏi co lại. Hắn đương nhiên không nhận ra Địch Vân, dù sao đó cũng là chuyện của 5 năm trước, cách nhau lâu như vậy, hắn làm sao nhớ được. Địch Vân sở dĩ nhớ như in, là vì ngày đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời hắn, nhưng chi huyện thì không phải. Hắn lúc đó chẳng qua là theo lệ nhận chút hối lộ mà thôi, hoàn toàn là chuyện bình thường. Hơn nữa những năm gần đây chuyện tương tự hắn cũng làm không ít, làm sao có ấn tượng được. Nhưng hắn cũng không phải đồng đốc, tuy không nhận ra, nhưng bộ dạng thảm thương này của Địch Vân hắn lại quá quen thuộc, những kẻ xui xẻo bị hắn tống vào tù không phải đều như vậy sao? Mẹ nói đây là khổ chủ tìm đến cửa, thanh toán nợ cũng đây mà. Đoán ra sự thật, trái tim chi huyện lạnh toát, đập thình thịch không ngừng, chỉ cảm thấy đại nạn sắp đập đến. Ý nghĩ lóe lên, đầu óc quay cuồng, đang lúc hắn tìm cách lấp liếm cho qua chuyện, Lý Dục lại một tay ném hắn xuống đất. Để ta nhắc nhở ngươi nhé. 5 năm trước, ngươi làm chi huyện ở Kinh Châu, nhận hối lộ của bản phủ, sống sờ sờ vu oan cho một tiểu tử thật thà chất phát thành tội phạm hiếp dâm. Nói rồi, Lý Dục đi đến bên cạnh Địch Vân, vô vô vào sợi xích trên người hắn, nói, nhìn xem, xuyên xương tỉ bà, đau đến mức nào. Mà sợi xích này đeo vào, là 5 năm. 5 năm, đã dính liền với thịt rồi. Chân khí chấn động, sợi xích đứt ra, lòng bàn tay Lý Dục ánh sáng xanh lục lóe lên, lại tốn chút công sức sơ bộ chữa trị vết thương cho Địch Vân. Lý Dục cầm 2 đoạn xích dính máu, ngồi xổm trước mặt chi huyện, nghiêm túc hỏi, thế nào? Thanh Thiên Đại lao ra ngày thường quen sống trong nhung lụa, có muốn thử cảm giác mới lạ, nếm thử mùi vị làm phạm nhân không? Chi huyện lắc đầu như chống bỏi, dùng ánh mắt nhìn ma quỷ kinh hãi nhìn Lý Dục, liên tục từ chối, không, ta không muốn. Ta không muốn trải nghiệm mùi vị đó. Xin ngươi, thả ta đi, ta trên có mẹ già 80, dưới có a a a. Một tiếng hét thảm, thì ra Lý Dục đã dùng 2 sợi xích xuyên qua xương tỉ bà của hắn, cũng sâu hắn lại. Máu tươi bắn tung tóe, một mảng đỏ tươi lan rộng trên người, cơn đau dữ dội không thể tả thấu tận tim gan. Chi huyện run như cầy sấy, không ngừng run rẩy, mồ hôi hột không ngừng lăn trên trán, miệng phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Lý Dục 2 ngón tay bóp một cái, từ cuối sợi xích cắt ra 2 đoạn sắt, ta nhắc nhở ngươi thêm một chút, năm đó vạn phủ hối lộ ngươi, trước sau tổng cộng hết 600 lạng bạc. Chậc chậc, ra tay hào phóng, chẳng trách quan lớn đa số đều là người có tiền. Lòng bàn tay nào nặn một hồi, 2 đoạn sắt trong tay Lý Dục biến thành 2 thỏi nguyên bảo sắt to bằng quả trứng gà, ngươi không phải thích nguyên bảo sao? Ta tặng ngươi 2 cái đây, chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ tha cho ngươi. Nói xong, dưới ánh mắt kinh hãi của chi huyện, Lý Dục một tay bóp miệng hắn ra, rồi nhét 2 thỏi nguyên bảo sắt vào. Chi huyện điên cuồng giãy giụa, nhưng vô ích. Thấy thỏi nguyên bảo sắt kẹt trong cổ họng, Lý Dục lại tháo một cái ghế, gọt một cây gậy gỗ, không chút khách khí chọc vào miệng chi huyện mấy cái. Chi huyện 2 mắt lồi ra, đồng tử đầy tơ máu, trong mắt tràn ngập kinh hãi và tuyệt vọng. Cảm nhận được thỏi nguyên bảo sắt căng phồng cổ họng bị nuốt vào bụng, lồng ngực hắn đau như xé, lòng như cho tàn. Một khối sắt lớn như vậy vào bụng, lại không thể tiêu hóa, hắn làm sao còn sống được? Nạn nhân Địch Vân đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà nảy sinh lòng thương hại, đồng thời cảm thấy lạnh gáy trước thủ đoạn tàn nhẫn của Lý Dục. Đinh Điển và Lăng Xương Hoa lại không hề động lòng. Vì những năm tháng này bọn hắn đã phải chịu quá nhiều gian khổ, sớm đã không còn là bản thân ngây thơ ngu ngốc ngày xưa nữa, tự nhiên sẽ không lương thiện như Địch Vân, huống hồ Lý Dục còn là đại ân nhân của bọn hắn. Thủy Xanh tuy cũng giật giật mí mắt, nhưng không hề sợ hãi. Giờ phút này, trong lòng nàng nhớ lại một câu nói trước đó của Lý Dục, gậy ông đập lưng ông, đều là do những kẻ ác này tự làm tự chịu. Nàng thầm nghĩ, khi Lý Dục buông chi huyện ra, chi huyện đã bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần không thể chịu đựng được nữa, hét lớn một tiếng, dồn hết sức lực còn lại nhảy lên, đập đầu vào tường. Máu văng tung tóe, cơ thể co giật 2 cái, rồi hoàn toàn tắt thở. Lý Dục nhướng mày. Vốn dĩ hắn định ném chi huyện vào phòng giam bẩn thỉu, tối tăm, hôi thối, để hắn tự sinh tự diệt, không ngờ tên này lại tự sát. Đúng là tự chuốc lấy khổ. Lý Dục hút linh hồn hắn vào nhân quả bảo giám. Ở trong đó, hắn sẽ nếm đủ loại kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo, thiết nguyên bảo, đồng nguyên bảo vật liệu gì cũng có. Đi thôi, chúng ta đến nhà họ Vạn. Một luồng trường lực đánh tan thi thể thành xương máu, Lý Dục đi trước, Thủy Xanh vội vàng theo sau. Sau đó là Địch Vân, Đinh Điển và Lăng Xương Hoa. Dưới sự khẩn cầu của Lăng Xương Hoa, Đinh Điển cũng mang theo quan tài đi, chuẩn bị sau này tìm một nơi chôn cất. Dù sao đi nữa, Lăng Thối Tư cũng là phụ thân của Lăng Xương Hoa, nàng có nghĩa vụ lo hậu sự cho hắn. Trên đường, Địch Vân do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Vị Lý, Lý đại hiệp này, không biết tại sao ngươi lại giúp ta?" Lý Dục liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu, "Sai rồi. Có những kẻ, ai cũng có quyền trừng trị. Vừa hay ta lại thích lo chuyện bao đồng, thấy chuyện trướng mắt là phải ra tay, nên ta giết bọn hắn, không phải chỉ riêng vì muốn ra mặt cho ngươi." "Ồ." Địch Vân gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. Lý Dục lại hỏi ngược lại hắn, "Lần này diệt nhà họ Vạn, sư muội của ngươi sẽ trở thành đoá phụ, ngươi định làm thế nào?" Địch Vân mặt đỏ bừng, nói, "Ta đưa nàng về quê, ẩn cư, rồi không bao giờ đi gây sự với người khác nữa." Lý Dục cười cười, câu nói này cũng chỉ có Địch Vân mới nói ra được, rồi lại hỏi, "Nàng đã từng lấy chồng, bây giờ là vợ của Vạn quê, ngươi không để ý sao?" Ánh mắt Địch Vân tối sầm lại, nhưng vẫn kiên định nói, "Ta chỉ là một tên ngốc, sư muội là người như tiên nữ, có thể để ý đến ta, đã là phúc của ta, ta làm sao có thể chê bai nàng?" Lý Dục, "Thôi được, lại một tên liếm cầu." Nhưng điều này lại phù hợp với hình tượng của Địch Vân. Trong nguyên tắc, Thủy Xanh cả tài lẫn sắc đều vượt xa Thích Phương, lại còn là hoàng hoa đại khuê nữ, thế nhưng nửa năm đồng cam cộng khổ ở Tuyết Cốc cũng không làm Địch Vân động lòng. Ngược lại, tên ngốc này một lòng một dạ vẫn luôn hướng về Thích Phương đã lấy chồng. Từ đó có thể thấy, tên này cũng là một kẻ si tình, hơn nữa còn có tình cảm rất sâu đậm với sư muội Thanh Mai Trúc Mã của mình. Cuối nguyên tắc, Địch Vân có thể đến được với Thủy Xanh, một là do Thủy Xanh chủ động, hai là do Thích Phương đã chết. Thích Phương không chết, Thủy Xanh căn bản không có cơ hội. Nghe lời Địch Vân, Thủy Xanh và Lăng Xương Hoa không có biểu hiện gì, còn Đinh Điện thì lại nổi giận. Chương 146, vô tội. Bộ mặt thật của Thích Phương. Chương 146, vô tội. Bộ mặt thật của Thích Phương. Là bạn tù nhiều năm, Đinh Điện đương nhiên biết rõ ngọn ngành câu chuyện năm đó từ miệng Địch Vân, hơn nữa hắn cũng từng gặp Thích Phương, trong mắt hắn, nàng ta chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Vì không có chút cảm tình nào với Thích Phương, nên khi thấy Địch Vân tự ti hèn mọn như vậy, Đinh Điện liền hận rèn sắt không thành thép, "Tiểu tử, ngươi đã học thần chiếu kinh của ta, chỉ cần tuần tự tu luyện, sau này tuyệt đối sẽ là cao thủ có tiếng trên giang hồ, sao lại vô dụng như vậy, nói ra những lời khiến người ta tức chết thế này?" "Ta." Địch Vân ấp a đúng, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Đinh Điện quên đủ, "Đinh huynh đệ, nghe lời Đinh đại ca đi, nữ nhân đó không hợp với ngươi đâu. Nàng ta nước quá sâu, ngươi không nắm bắt được." Địch Vân nghe vậy thì sốt ruột, lần đầu tiên nói năng trôi chảy, phản bác lại, "Chẳng phải ngươi cũng quyến luyến Lăng đại tổ sao? Tại sao ngươi được mà ta lại không?" "Đinh Điện." Nhíu mày, Đinh Điện thở dài, "Chuyện này không giống. Ta và Xương Hoa tuy bị kẻ ngoài gây khó dễ nhưng vẫn kiên định với nhau, lòng dạ son sắt, còn các ngươi là..." Lời chưa dứt, Lý Dục đã cắt ngang, "Địch huynh đệ chắc hẳn có suy tính của riêng mình, đời hắn nên do hắn tự lựa chọn." Thấy Lý Dục đã lên tiếng, Đinh Điển bèn im lặng, chỉ thầm thở dài. Địch Vân thì nhìn Lý Dục với vẻ cảm kích. Hắn chịu ơn lớn của Đinh Điển, hai người tình cảm rất thân thiết, thật sự không muốn tranh cãi với đối phương, nhưng lại không muốn người khác nói xấu Thích Phương. Nay Lý Dục lên tiếng giải vây cho hắn, thật không còn gì tốt hơn. Lý Dục nhìn Địch Vân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm than. Giống như Đinh Điển, hắn cũng chẳng có cảm tình gì với nữ nhân tên Thích Phương này, thậm chí có thể nói là chẳng ghét. Nhiều người cho rằng Thích Phương là nạn nhân, nhưng thực ra nàng hoàn toàn là tự làm tự chịu. Ở thế giới này, vận mệnh của Địch Vân và Thích Phương cũng giống như trong nguyên tắc, đều là vì vẻ đẹp của Thích Phương đã khiến thiếu chủ Vạn phủ là Vạn Khuê thèm muốn, nên mới bày mưu hãm hại Địch Vân, cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Nói là kế nhưng thực chất là một thủ đoạn vu oan vô cùng vụ bè, phàm là người có não đều có thể nhìn ra điểm đáng ngờ. Vậy mà cái bẫy này lại hại được một Địch Vân miệng lưỡi vụ bè, lừa được một Thích Phương ngu ngốc. Đầu tiên, tiểu thiếp của Vạn Chấn Sơn phủ chủ Vạn phủ là Đào Hồng dụ Địch Vân vào phòng, sau đó gây ồn ào để vu cho Địch Vân tội cưỡng hiếp. Tiếp theo, người của Vạn phủ giả vờ tìm thấy rất nhiều vàng bạc châu báu dưới gầm giường Địch Vân, vu cho hắn tội trộm cắp. Địch Vân vốn tính tình đần độn, gặp phải biến cố bất ngờ, đầu óc trống rỗng, lại bị chặt đứt năm ngón tay phải, thân tâm đau đớn, cả người mơ màng, hoàn toàn không biết biện mình cho mình, chỉ một mực kêu oan. Nhưng oan thế nào thì hắn lại chẳng nói ra được. Sau đó, nhà họ Vạn bắt Địch Vân giao cho quan phủ, hối lộ một phen là dễ dàng tống Địch Vân vào tù, từ đó sống cuộc đời tăm tối, sống không bằng chết. Trong suốt quá trình này, sư muội Thích Phương lại tin chắc vào tội ác của Địch Vân. Mặc cho Địch Vân kêu oan thế nào, nàng cũng không tin, ngược lại dễ dàng tin vào những bằng chứng và nhân chứng được gọi là. Nàng cũng không nghĩ xem, Địch Vân đến Vạn phủ mới bao lâu, với võ công của hắn, làm sao có thể trộm được nhiều vàng bạc châu báu như vậy dưới vô số cặp mắt theo dõi cả trong tối lẫn ngoài sáng. Địch Vân tướng mạo tầm thường, sao lại có thể cặp kè với Đào Hồng? Đào Hồng là tiểu thiếp của Vạn Chấn Sơn, ở Vạn phủ ăn ngon mặc đẹp, cớ gì phải liều mình bỏ trốn cùng một gã nhà quê thật thà? Nếu hai người đã quyết định bỏ trốn, tại sao Đào Hồng lại la hét ầm ĩ vào thời khắc mấu chốt, còn tố cáo Địch Vân cưỡng hiếp? Một độc kế đầy sơ hở như vậy, thế mà Thích Phương lại tin sái cổ. Thôi được, cứ cho là Thích Phương chưa trải sự đời, tâm tư đơn thuần nói trắng ra là kháng độc, nên không nhìn ra. Vậy thì không nói lý, chỉ nói tình. Địch Vân và Thích Phương từ nhỏ đến lớn đã sống cùng nhau hơn 10 năm. Địch Vân là người thế nào, chẳng phải Thích Phương nên là người rõ nhất sao? Cưỡng hiếp, trộm cắp, đây có giống những việc mà Địch Vân sẽ làm không? Huống hồ, trước khi Địch Vân bị vu oan, tám đồ đệ của Vạn Chấn Sơn, tam đệ tử là con trai Vạn Quê, còn vì ghen ghét mà đánh Địch Vân một trận tơi bời. Chuyện này, Thích Phương hoàn toàn biết rõ. Vậy mà trong tình huống đó, khi đại nạn ập đến, Thích Phương không tin tưởng Thanh Mai Trúc Mã của mình, lại đi tin một đám người ngoài, còn cùng người của Vạn phủ chỉ trích Địch Vân. Đừng nói là Địch Vân, người trong cuộc, ngay cả Lý Dục khi đọc truyện ở kiếp trước cũng thấy lạnh lòng thay cho hắn. Bốn chữ vạn niệm câu hôi có lẽ cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của Địch Vân lúc đó. Sau đó, Địch Vân ở tù hơn 5 năm, ngoài lần đầu tiên, Thích Phương chưa bao giờ đến thăm hắn nữa. Chỉ đến năm thứ tư, Thích Phương mới nhờ người mang đồ đến cho Địch Vân một lần. 2 con gà, 4 cái móng giò, 16 miếng bánh hỉ. Tại sao lại gửi? Vì Thích Phương sắp kết hôn với Vạn Quê. Hơn nữa, trên mỗi miếng bánh hỉ màu hồng phấn còn in 8 chữ nhỏ màu đỏ thẫm, Vạn Thích Liên Hôn, Bách Niên Hảo Hợp. Kiếp trước đọc đến đây, Lý Dục vô cùng cả lời. Thích Phương dù có hiểu lầm Địch Vân, giận hắn, nhiều năm không đến thăm cũng đành. Nhưng nàng rõ ràng biết Địch Vân và mình có tình ý với nhau, lại còn nhờ người mang đồ ăn đến cho Địch Vân vào ngày đại hôn. Lý Dục thật sự rất muốn hỏi nàng một câu, ngươi nghĩ Địch Vân biết chuyện sẽ vui mừng cho ngươi, hay là nghĩ hắn thiếu mấy miếng bánh hỉ của ngươi? Cô đương, ngươi bị thiểu năng đến mức nào vậy? Những chuyện trên đều đã xảy ra ở thế giới này, đinh điện hoặc là nghe từ miệng Địch Vân, hoặc là tận mắt chứng kiến, nên đều biết rõ một một. Với kinh nghiệm của hắn bây giờ, đương nhiên có thể nhìn ra nhiều chi tiết, nên hắn mới chán ghét Thích Phương. Thế nhưng đinh điện không biết, nếu không có Lý Dục xen vào, mọi chuyện cứ theo nguyên tắc mà diễn ra, biểu hiện của Thích Phương sẽ còn đáng hận hơn. Ở Vạn Phủ hơn 5 năm, Thích Phương đã bình tĩnh lại từ lâu nhưng không hề nhận ra chút điểm đáng ngờ nào trong chuyện năm xưa, ngược lại luôn cho rằng Địch Vân đã phụ bạc nàng trước, nàng mới là người đáng thương nhất. Lý Dục thật không tin, lâu như vậy mà Thích Phương vẫn không nhìn ra bộ mặt thật của đám người Vạn Phủ, chẳng lẽ bọn hắn ngụy trang giỏi đến thế sao? Hay là Thích Phương căn bản không dám nghĩ sâu xa, đành đâm lao phải theo lao? Điều này không phải là không có căn cứ. Nhớ ở cuối chuyện, sau khi Thích Phương biết sự thật Địch Vân bị hãm hại năm xưa, nàng đã tự thuyết phục mình như thế này, hắn hãm hại sư ca là vì yêu ta. Sai lầm lớn đã đúc thành, chỉ có thể trách ta và sư ca số khổ. Hắn đối xử với ta rất tốt, tóm lại cả đời này là theo hắn rồi. Nghe xem, đây có phải là lời người nói không? Chỉ vì mình là người được yêu, nên liền bỏ qua tất cả những khổ nạn mà người bên cạnh phải chịu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý Dục vì muốn được sớm tối bên nhau với Nhậm Doanh Doanh, đã hại chết Nhậm Ngã Hành, thà tự mình dằn vặt cả đời chứ không dám để Nhậm Doanh Doanh biết chuyện. Bởi vì hắn biết, một khi Nhậm Doanh Doanh biết, nàng chắc chắn sẽ rời xa hắn. Dù nàng biết Nhậm Ngã Hành còn sống sẽ gây ra bao nhiêu trắc trở cho con đường tình cảm của bọn hắn. Dù Lý Dục không hề tự tay làm, ngược lại còn cho Nhậm Ngã Hành tự do. Nhưng hắn đã lợi dụng tính cách của Nhậm Ngã Hành, đứng sau giật dây thúc đẩy cái chết của ông ta, đó là sự thật không thể chối cãi. Điều này sẽ khiến Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn không thể chấp nhận, thậm chí đau khổ cả đời. Đương nhiên, Thích Phương làm vậy chắc chắn cũng có lý do vì nữ nhi, nhưng việc nàng đã yêu Vạn Khuê cũng là sự thật không thể chối cãi. Sau này, Vạn Trấn Sơn và Vạn Khuê cha con hiểu lầm Thích Phương thông gian với người khác, bị Thích Phương nghe được ngoài cửa sổ, liền có một đoạn hoạt động tâm lý, hắn hai người bọn hắn luôn miệng mắng ta là dâm phụ sao có thể oan uổng người ta như vậy. Tam ca, ta một lòng vì ngươi, muốn đoạt lại thuốc giải để chữa thương cho ngươi. Ngươi lại sỉ nhục ta như thế, còn có lương tâm không? Đây đúng là gieo gió gặt bão. Nghĩ lại năm xưa, Địch Vân nào đâu không một lòng chân thành với nàng, Thích Phương lại không tin hắn, ngược lại còn vu oan cho hắn vào lúc hắn nguy khốn nhất, chính nàng còn có lương tâm không? Cuối chuyện, cha con Vạn Trấn Sơn muốn giết Thích Phương và nữ nhi của nàng, Địch Vân cứu hai mẹ con họ, rồi gậy ông đập lưng ông, xây ngược cha con bọn hắn vào tường. Thế nhưng Thích Phương không biết có phải đầu óc có vấn đề, vẫn còn vương vấn tình xưa với Vạn Quê, hay là xấu hổ không còn mặt mũi nào gặp lại người tình cũ bạc mệnh, một lòng muốn chết, lại chạy về thả cha con Vạn Trấn Sơn ra. Rồi nàng bị giết. Khi Địch Vân đến nơi thì đã muộn. Cuối cùng Thích Phương để lại một nữ nhi do nàng và Vạn Khuê sinh ra, để lại cho Địch Vân, một gã độc thân, nuôi nấng. Loại nữ nhân ích kỷ này, bản thân không phải gánh chịu hậu quả đáng có, mà chết là hết, một đi không trở lại, lại để lại một mớ hỗn độn cho Địch Vân dọn đẹp. Đây là nhìn chúng Địch Vân là người thật thà rồi. Nếu là người khác, ai sẽ nuôi con cho kẻ thù đã hại mình thê thảm như vậy? Nghĩ đến đây, Lý Dục bất giác liếc nhìn Thủy Xanh và Lăng Xương Hoa. Cùng là những nữ tử có đường tình chắc trở trong Liên Thành Quyết, Lăng Xương Hoa và Đinh Điện 7 năm khó gặp một lần, nhưng vẫn luôn trông về nhau, lòng dạ son sắt, thậm chí không tiếc hủy dung để tỏ chí, khiến Lý Dục cũng phải khâm phục. Thủy Xanh cũng không kém, chịu ơn cứu mạng của Địch Vân, và ở trong thung lũng tuyết, nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, nương tựa vào nhau nửa năm, nhưng vẫn luôn kiên định với tình yêu, ngày đêm nhớ mong biểu ca ông Khiếu Phong. Nếu không phải cuối cùng ông Khiếu Phong tự tìm đường chết, không tin Thủy Xanh, lại tin người ngoài, còn đánh Thủy Xanh, hắn cũng không đến nỗi bị Địch Vân cướp mất vợ. Thích Phương đến năm thứ tư ở Vạn Phủ mới gả cho bà quê, theo lý cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc, cô gái quê nào từ nhỏ đã làm lụng vất vả lại có thể chống lại được sự quan tâm, những lời đường mật của một vị công tử nhà giàu trẻ tuổi suốt 3 năm trời. Tức là không có so sánh thì không có đau thương, so với Lăng Dương Hoa và Thủy Xanh, nàng kém quá xa. Tuy Thủy Xanh và Địch Vân chỉ ở bên nhau nửa năm, nhưng hoạn nạn có nhau luôn khắc cốt ghi tâm hơn là trung hưởng phú quý. Tuy nhiên, dù Lý Dục có nhiều điểm không thích Thích Phương, hắn cũng không nói ra trước mặt Địch Vân. Bởi vì sau khi thăm dò trước đó, hắn biết Địch Vân vẫn là Địch Vân trong nguyên tắc, tính cách không có gì thay đổi. Vậy nên suy ra, cho dù hắn có kể ra ngàn vạn điều không phải của Thích Phương, Địch Vân cuối cùng vẫn sẽ cho nàng. Hết cách, ai bảo Thích Phương là bạch nguyệt quang của hắn chứ? Nếu đã vậy, Lý Dục cần gì phải nhiều lời? Không chỉ lãng phí nước bọn, Địch Vân nghe cũng không thoải mái, chẳng có chút lợi ích nào. Đây cũng là lý do hắn ngăn Đinh Điển nói tiếp. Vẫn là câu nói đó, người ta sống cuộc đời của người ta, đâu phải sống với ngươi, ngươi quan tâm bọn hắn thế nào làm gì, chỉ cần bọn hắn tự thấy hợp nhau là được. Huống hồ nói thật, Lý Dục thực ra cũng không thích Địch Vân, vì tên này tuy tâm địa lương thiện, nhưng lại là một thánh mẫu không có não. Tính cách do dự, thiếu quyết đoán, gặp chuyện không dứt khoát, lại không phân biệt nặng nhẹ, thật khiến người ta không ưa. Lý Dục giúp hắn một tay, chẳng qua là vì đồng cảm mà thôi. Nhưng có một chuyện Địch Vân chắc chắn phải đối mặt, Lý Dục nghĩ ngợi, vẫn quyết định tiêm cho hắn một liều thuốc phòng ngừa, nếu sư muội của ngươi đã có con rồi thì sao? Trong hai Địch Vân vang lên một tiếng ong lồng ngực như bị ai đó đấm mạnh một cú, nụ cười mong đợi và vui mừng trên mặt cứng đờ, cả người sững sờ. Ngây ngốc, đứng chết chân tại chỗ. Rõ ràng, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng rất nhanh, hắn lại gượng cười, giọng nói khó khăn, vậy thì có sao đâu. Chỉ cần sư muội đồng ý, ta không để ý. Vậy ngươi bằng lòng nuôi cả con của nàng? Phải. Kể cả đó là con của kẻ thù ngươi? Phải. Vậy nếu sư muội ngươi và con của nàng cầu xin ngươi, cầu ngươi tha cho Bạc Khuê, ngươi có đồng ý không? Địch Vân nắm chặt tay trái, mấp máy môi, một lúc lâu sau mới vẻ mặt nói, ta không biết. Lý Dục quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Khi sắp đến Bạc phủ, đi ngang qua một cái hồ lớn, Lý Dục dừng bước, rồi đổi hướng, đi tiếp hơn trăm trượng, đột nhiên nép sau một gốc cây to. Mọi người phía sau cũng làm theo, rồi nhìn theo ánh mắt của Lý Dục. Chỉ thấy bên bờ hồ, cạnh một tảng đá, có ba đốm lửa lập lòe. Nhìn kỹ, ba đốm lửa đó chính là ba nén nhang đang cháy trong lư hương. Lư hương đặt trên một chiếc kỷ nhỏ, trước kỷ có hai người đang quỳ lạy trời, một lát sau thì đứng dậy. Địch Vân mượn ánh trăng nhìn sang, đột nhiên tim nóng lên, mắt hoa đi, đầu óc choáng váng, may mà có đinh điện kịp thời đỡ lấy mới không thất thố. Chỉ thấy một trong hai người là một thiếu phụ, mắt đen láy, mày dài nhỏ, khóe miệng cong cong, mũi cao thẳng, khuôn mặt đầy đặn, trắng non xinh đẹp, chính là Thích Phương. Tuy đã hơn 5 năm trôi qua, Thích Phương đã khác xa cô gái quê mùa ngây ngô ngày nào, nhưng Địch Vân yêu nàng say đắm, sao có thể không nhận ra. Sau cơn vui mừng, lòng Địch Vân lại dâng lên một nỗi chua xót, mấy năm nay làm thiếu phu nhân nhà họ Vạn, không phải làm lụng ngoài đồng, không phải dãi nắng dầm mưa, thân thể tự nhiên được chăm sóc tốt hơn. Nhìn lại bóng dáng nhỏ bé bên cạnh Thích Phương, là một bé gái mặc áo đỏ. Nước mắt Địch Vân trào ra, thầm nghĩ, đây là nữ nhi của nàng rồi sao? Dù Lý Dục đã nhắc nhở hắn từ trước, nhưng trong lòng Địch Vân vẫn còn một tia hy vọng, nay ảo tưởng tan vỡ, nỗi chua xót trong lòng không cần phải nói cũng biết. Chương 147, chưa cưới đã có thai. Gặp lại sau 5 6 năm. Chương 147, chưa cưới đã có thai. Gặp lại sau 5 6 năm. Thấy phản ứng của Địch Vân, những người khác cũng đoán được thân phận của hai người. Đinh Điển trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm bé gái, lẩm bẩm, bé con này là con của Thích Phương. Không đúng, Thích Phương mới cưới được 2 năm, mang thai cũng mất 10 tháng, bé con này đã lớn thế này, không giống mới hơn 1 tuổi. Hắn nghĩ trong lòng, bất giác nói ra thành tiếng. Thủy Xanh và Lăng Xương Hoa nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Chỉ có Địch Vân mặt mày hớn hở, nói nhỏ, có lẽ không phải nữ nhi, biết đâu sư muội không có con. Đinh Điển lẩm bẩm xong cũng nhận ra có gì đó không ổn, nghe Địch Vân nói vậy, không khỏi ngẩn ra, rồi gật đầu, có lẽ vậy. Địch Vân càng vui hơn, hoàn toàn không để ý ánh mắt đầy thương cảm và thương hại của Thủy Xanh và Lăng Xương Hoa đang nhìn hắn. Đúng như lời Đinh Điển nói, nếu bé gái đó là nữ nhi của Thích Phương, vậy chỉ có một khả năng, chưa cưới đã có thai. Thích Phương trước khi gả cho Vạn Khuê đã mang thai con của hắn. Đinh Điển còn nhớ, năm xưa bát sư đệ của Vạn Khuê Thẩm Thành, được Thích Phương nhờ mang quà cưới đến cho Địch Vân, từng nói Thích Phương ở Vạn phủ, 3 năm qua cùng Vạn Khuê quấn quýt bên nhau, năm sau đảm bảo sinh cho một đứa bé bụ bấm. Lúc đó Đinh Điển còn tưởng Thẩm Thành cố tình nói vậy để chọc tức Địch Vân, bây giờ xem ra, Thẩm Thành không nói dối. Nhưng lúc kết hôn, Thích Phương chắc mới mang thai không lâu, bụng chưa to. Ít nhất là bề ngoài không nhìn ra thay đổi, Thẩm Thành lúc đó còn chưa biết, nếu không chắc chắn sẽ dùng chuyện này để đả kích Địch Vân. Vạn phủ là gia đình giàu có, trẻ con ăn mặc không lo, cơ thể phát triển nhanh, hơn 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi, sự khác biệt rất rõ ràng, Đinh Điển võ công cao, mắt tinh, tự nhiên có thể nhìn ra sự khác biệt. Không ngoài dự đoán của mọi người, Địch Vân không vui được bao lâu. Chỉ nghe Thích Phương khẽ cầu nguyện, hôm nay là sinh nhật của hắn, cầu trời phù hộ, cho hắn ở trong đó bất khổ một chút, bình an sống hết nửa đời còn lại. Chỉ cần hắn có thể sửa đổi, chưa chắc không có ngày ra tù, đến lúc đó cưới vợ hiền, sớm sinh quý tử. Nói đến đây, giọng nàng không khỏi nghẹn ngào, đưa tay áo lên lau nước mắt. Bé gái kéo tay áo Thích Phương, giọng trong trẻo nói, "Nương, người lại nhớ cứu cứu rồi." Thích Phương cười khổ, nói, "Không tâm thái, con nói đi, cầu trời phù hộ không tâm thái cứu cứu bình an." Bé gái làm theo, nương nhớ không tâm thái cứu cứu, trời Bồ Tát phù hộ cứu cứu bình an, cung hỷ phát tài, mua cho con một con bút bê lớn, hắn cũng là không tâm thái, con cũng là không tâm thái. Nói rồi, nàng quay đầu hỏi Thích Phương, "Nương, người cứ nói không tâm thái cứu cứu này ở trong đó là ở đâu? Sao hắn còn chưa về?" Thích Phương mím môi, nói, đó là không tâm thái cứu cứu của con làm sai, bỏ mặc nương không quan tâm, nhưng nương ngày nào cũng nhớ hắn." Nói đến đây, nàng ôm lấy nữ nhi, giấu mặt vào vai con, nhanh chóng quay về bản phủ, chỉ để lại ba chân hương lấp lánh trong đêm tối. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều nhìn về phía Địch Vân. Từ cuộc đối thoại của hai mẹ con Thích Phương, bọn hắn biết không tâm thái cứu cứu đó chính là Địch Vân. Địch Vân đương nhiên cũng không quên mình từng có biệt danh này, đó là do Thích Phương lén đặt cho hắn, nói hắn không có đầu óc, thật thà đến mức không có chút tâm tư nào, ngoài luyện võ ra, chuyện gì cũng không nghĩ, chuyện gì cũng không hiểu, nói tâm hắn như dao muống, giống tuyết. Nhưng lúc này, Địch Vân không còn tâm trí nghĩ đến biệt danh nữa, trong đầu hắn cứ vang vọng giọng nói của bé gái. Nàng gọi Thích Phương là nương. Nàng gọi Thích Phương là nương. Mọi người thấy bộ dạng của hắn, cũng không biết an ủi thế nào. Thủy Xanh thì nhíu mày, bất mãn nói, không tâm thái là biệt danh của Địch Vân, sao nữ nhân này lại đặt tên cho nữ nhi của mình là không tâm thái? Dù có nhớ sư mình, cũng không nên như vậy chứ. Lý Dục cười ha hả, chẳng phải đã nói nữ nhân đó ngu ngốc sao? Nhớ hồi nhỏ, khi hắn muốn chửi ai đó, liền đặt tên con chó vàng nhà mình theo tên người đó, rõ ràng là mang ý sỉ nhục. Thích Phương đặt cho nữ nhi của mình và bạn khuê biệt danh của Địch Vân, vô cớ gọi kẻ thù của Địch Vân thành cha hắn, cũng chỉ có loại nữ nhân tiểu năng như nàng mới làm ra được. Hơn nữa, Thích Phương đã có thể đặt cho Địch Vân một biệt danh chuẩn xác như vậy, mà vẫn còn vu oan cho hắn, thậm chí đến nay vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn cho rằng Địch Vân có lỗi với nàng, còn mình thì đã đối xử với hắn hết lòng nhân nghĩa. Thật nực cười. Cho nên mới nói, thích ai cũng đừng thích một thánh mẫu ngu ngốc. Bởi vì loại nữ nhân này giống như Thích Phương, sẽ vô tình đâm một nhát dao thật mạnh vào tim ngươi, rồi giáp thêm vài năm muối, cuối cùng khóc lóc thảm thiết vừa thương hại ngươi vừa thương hại chính mình, làm tổn thương trái tim ngươi rồi lại tự cảm động chính mình. Mà điều khó xử nhất là, loại nữ nhân này lại chẳng có tâm địa xấu xa gì, khiến người ta vừa hận vừa ghét lại vừa thương vừa đồng cảm với nàng. Khi Thích Phương từ cửa sau trở về Vạn Phủ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay thường vào giờ này, Vạn Phủ không yên tĩnh như vậy. Thích Phương nhíu mày, cất giọng gọi hai tiếng, nhưng không ai trả lời, ngay cả người hầu trong phủ cũng không thấy bóng dáng, điều này khiến lòng nàng càng thêm bất an. Thích Phương ôm chặt không tâm thái, rồi quay về phòng lấy một thanh kiếm. Suy nghĩ một lúc, nàng giấu không tâm thái vào trong tủ, dặn nàng không được lên tiếng, không được chạy lung tung, rồi cầm kiếm ra ngoài. Đến chính đường, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Thích Phương lập tức sững sờ. Chỉ thấy cha chồng nàng là Vạn Chấn Sơn và tiểu thiếp của hắn là Đào Hồng, chồng nàng là Vạn Khuê và bảy sư minh đệ của hắn, tất cả đều bị điểm huyệt, đập nát đầu gối, bắt quỳ trên đất. Bên cạnh những người này, còn có hai người khác cũng quỳ với tư thế tương tự. Một trong hai người là một lão già tóc bạc trắng, lập tức thu hút sự chú ý của Thích Phương. "Cha." Thích Phương mặt đầy kinh ngạc, thăm dò gọi khẽ một tiếng, túi người nhìn khuôn mặt đang túi gầm của người đó. Lão già nghe tiếng ngẩng đầu, một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn lộ ra, chính là Thích Trường Phát. "Cha, đúng là người rồi. Cha về khi nào vậy? Ai đã làm các người ra nông nỗi này?" Tuy Thích Trường Phát đã già đi nhiều so với năm xưa, nhưng là nữ nhi ruột thịt, Thích Phương sao có thể không nhận ra. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, định giải huyệt cho Thích Trường Phát. Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài đường truyền vào, "Là ta." "Là ta sai người làm bọn hắn ra nông nỗi này." Thích Phương giật mình, động tác trên tay dừng lại, đột ngột quay đầu, liền thấy một nhóm người kỳ lạ bước vào. Một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, hai mỹ nhân tuyệt sắc còn xinh đẹp hơn cả nàng, và hai người kỳ quái toàn thân bê bết máu, quần áo rách dưới, tóc hai râu ria bù xù. Nói là người kỳ quái, là vì hai người bọn hắn không chỉ hình dáng kỳ dị, mà cử chỉ cũng cổ quái. Một người vác một cố quan tài trên vai, một người mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thích Phương lùi lại một bước, che Thích Trường Phát sau lưng, cảnh giác nói, "Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì?" Lý Dục không có ý định lãng phí thời gian, chỉ vào một thanh kiếm trên đất, nói với Địch Vân, "Đi báo thủ đi." Địch Vân lưu luyến rời mắt khỏi người Thích Phương, do dự một chút, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, túi người nhặt thanh kiếm trên đất, đi về phía Bạn Khuê. Bạn Khuê mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh hãi nhìn Địch Vân, nhưng cổ nỗi huyệt đạo bị điểm, đừng nói là cử động né tránh, ngay cả kêu la cũng không phát ra được. Dừng tay. Trong lúc nguy cấp, Thích Phương cầm kiếm lao tới, đâm thẳng vào vai phải Địch Vân. Địch Vân nghiêng người né qua, định lên tiếng nhận nhau, chợt nhớ ra Thích Phương lại vì đại cửu nhân của hắn mà ra tay với hắn, trong lòng vừa ghen tuông vừa chua xót. Tức giận, hắn cầm kiếm tay phải chém chéo từ vai trái xuống, rồi đâm ngược ra sau. Thích Phương kinh ngạc kêu lên một tiếng, cảm thấy kiếm pháp này cực kỳ quen thuộc, chính là chiêu kiếm do phụ thân nàng truyền dạy, không kịp suy nghĩ, cúi đầu né qua, rồi trả lại hai kiếm. Địch Vân từ nhỏ đã cùng Thích Phương học nghệ chung một thời, không ngày nào là không chiêu thức luyện kiếm, kiếm chiêu của nhau đều thuộc nằm lòng, lúc này thấy nàng dùng chiêu kiếm quen thuộc, tự nhiên liền theo chiêu thức sư phụ dạy mà phá giải. Nhưng chưa dùng được ba chiêu, cổ tay hắn đột nhiên mỏi nhừ, ken một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Địch Vân giật mình, lập tức nhận ra, tay phải ta bị chặt ngón, cả đời này không thể dùng kiếm được nữa, ta đã quên mất. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy mũi trường kiếm trong tay Thích Phương cách ngực mình chưa đầy một tấc, thân kiếm run rẩy không ngừng, vẻ kinh ngạc trên mặt nàng thật khó mà hình dung. Hai người ngây ngẩn nhìn nhau, không ai nói nên lời. Một lúc lâu sau, Thích Phương mới nói, là người sao? Giọng nói khô khốc, khàn đặc gần như không thành tiếng. Địch Vân im lặng gật đầu. Thích Phương đánh rơi trường kiếm, run giọng nói, ta không biết là ngươi. Bao nhiêu năm nay, ta đều nhớ ngươi. Ngươi tại sao lại muốn giết Khuê ca? Khuê ca? Khuê ca? Địch Vân nghe Thích Phương gọi Vạn Khuê thân mật như vậy, tức giận xông lên, mặt đỏ bừng, giận dữ nói, hắn là đại cửu nhân của ta. Ta sao lại không thể giết hắn? Thích Phương thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn, trong lòng sợ hãi, không kìm được lùi lại một bước. Địch Vân nghiến chặt răng, biết sư muội chắn trước mặt, mình tuyệt đối không thể xuống tay, trong lòng vừa buồn vừa giận, lại hận mình vô dụng, lửa giận đầy lòng không có chỗ phát tiết. Đột nhiên liếc thấy lục đệ tử của Vạn Chấn Sơn là Ngô Khảm, tứ đệ tử Tôn Quân và thất đệ tử Phùng Thản ở bên cạnh, ánh mắt như muốn phun lửa, lại nhặt thanh kiếm trên đất lên, vung liên tiếp ba nhát. Chỉ thấy năm ngón tay phải của Ngô Khảm đã bị chặt đứt, còn Tôn Quân và Phùng Thản thì bị chém một cánh tay trái. Trong chớp mắt, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất, còn văng lên người Địch Vân, khiến hắn trông càng thêm hung tợn đáng sợ. Ngô Khảm ba người mặt mũi méo mó, đau đến mức sắp ngất đi, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, mặt đầy mồ hôi lạnh, nhưng khổ nỗi huyệt đạo bị điểm, không thể cử động, nếu không đã lăn lộn trên đất từ lâu rồi. Lúc này, cơn đau tột cùng cuối cùng cũng giúp bọn hắn phá vỡ á huyệt bị thiên thích giả phong tỏa, ba người gào lên thảm thiết. Tiếng kêu thê lương, đủ để trẻ con nín khóc. Thích Phương a một tiếng, sợ hãi lùi lại hai bước, nhưng không quên che chắn Vạn Khuê thật chặt sau lưng. Thích Phương biết Địch Vân đang báo thủ, năm xưa chính Ngô Khảm đã chặt đứt năm ngón tay phải của hắn, và nếu không phải nàng cầu xin, cánh tay trái của hắn cũng đã bị Tôn Quân và Phùng Thản chặt đứt. Nhưng biết là một chuyện, thấy bộ dạng này của Địch Vân, nàng vẫn không khỏi sợ hãi. Lý Dục thấy Địch Vân do dự không quyết, cũng không còn hy vọng gì nữa, thôi được, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, nên kết thúc rồi. Sau đó, Nhất Dương Chỉ và Tinh Thần Bí Thuật liên tiếp được thi triển, đám người đang bị đều tự khai ra những chuyện xấu xa của mình. 15 năm trước, Vạn Chấn Sơn, Nôn Đạt Bình, Thích Trừng Phát, vì Liên Thành quyết không tiếc liên thủ giết sư phụ. Hơn 5 năm trước, Vạn Chấn Sơn mưu hại Thích Trừng Phát, rồi dùng tuyệt kỹ độc môn cầu kỹ, ngụy tạo hiện trường giả vờ là Thích Trừng Phát hại mình rồi bỏ trốn, Vạn Phủ mới giữ Địch Vân và Thích Phương lại, sau đó mới có chuyện Địch Vân bị hãm hại. Thế nhưng Thích Trừng Phát lại càng lão luyện hơn, căn bản không chết, mà nhân cơ hội giả chết để ẩn mình trong bóng tối, rình mò Liên Thành quyết trong thời gian đó không quan tâm đến chuyện của đồ đệ và nữ nhi. Đồng thời, đám người Vạn Khuê ghen ghét Địch Vân có một đại mỹ nhân như Thích Phương bên cạnh, để cướp lấy Thích Phương, đã liên kết với Đào Hồng, âm mưu hãm hại Địch Vân. Tất cả mọi chuyện, từng việc đều do chính miệng bọn hắn kể ra. Thích Phương chỉ nghe mà tay chân lạnh ngắt, trái tim chìm xuống đáy vực, không thể tin nổi nhìn phụ thân và trượng phu của mình. Địch Vân cố nén lửa giận, chỉ vào Vạn Khuê, nói với Thích Phương, ngươi còn muốn cản ta giết hắn không? Thích Phương tứ chi bủn rủn, yếu ớt ngã ngồi trên đất, lòng rối như tơ vò, ta không biết ta. Địch Vân thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng không nỡ, cũng không tiếp tục ép buộc, chuyển ánh mắt sang Thích Trừng Phát. Hắn vạn lần không ngờ, năm xưa mình bị Vu Hoan hãm hại vào tù, thê thảm như vậy, mà vị sư phụ này chứng kiến toàn bộ quá trình lại luôn thờ ơ trên đời lại có trưởng bối lòng dạ sắt đá như vậy. Không, thật ra là có, vì tối nay hắn vừa mới gặp một người còn tàn nhẫn hơn. Nghĩ đến đây, Địch Vân có chút mông lung, thật sự không thể hiểu nổi, tại sao con người có thể xấu xa đến mức này? Liên Thành quyết đó, thật sự còn quan trọng hơn cả tình thân sao? Nhưng Thích Trừng Phát đến sư phụ còn giết được, sống chết của một đồ đệ dường như cũng chẳng là gì. Ngay lúc Địch Vân đang suy nghĩ miên man, Lý Dục đột nhiên ra tay. Một đạo kiếm chỉ lướt qua, đầu của đám người đang quỳ trên đất đồng loạt lìa khỏi cổ. Mùi máu tanh nồng nặc khắp chính đường. Lý Dục nhìn đinh điện bên cạnh, thản nhiên nói, gột rửa ô uế, làm trong trời đất. Tịnh thổ chính là tịnh thổ của nhân gian.